Chương 272, lộ diện. Quả nhiên là hắn, chương 272, lộ diện. Quả nhiên là hắn, ta suy đoán cái này nhiều lần hồn phách hiện tại hẳn là ngay tại trong tay người đàn ông kính dâm. Nghe xong lời này, Ly Tiên lập tức biến khẩn trương lên, từ dai dai kia sợi hồn phách thật là tại Hồ Tiên Cư gặp qua ngươi, nàng biết từ trưởng thuận trước đó đi tìm ngươi, dưới mắt nàng nếu là thật cùng với người đàn ông kính dâm, vậy ngươi chẳng phải là muốn bại lộ. Ta lắc đầu, ta suy đoán hẳn là sẽ không, kia sợi hồn phách hoàn toàn chính xác hẳn là người đàn ông kính dâm cố ý an bài ở bên cạnh từ trưởng thuận, khả năng cũng là vì giám thị hắn, xem hắn đều tại cùng người nào tiếp xúc, bất quá ngày đó tại Hồ Tiên Cư, ta rõ ràng thấy được kia sợi hồn phách tồn tại, lại không có ngay trước mặt từ trưởng thuận mà đến, ngươi biết đây là tại sao không? Ly Tiên lắc đầu, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Bởi vì lúc ấy kia sợi hồn phách tại hướng ta cầu cứu. Cầu cứu? Không tệ, nàng hẳn là phát hiện ta là pháp sư, mới có thể hướng ta cầu cứu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ta theo động tác của nàng cùng biểu lộ liền có thể đoán được, đây cũng là vì cái gì ta cho là không có bắt nàng nguyên nhân, hơn nữa ta phán đoán kia sợi hồn phách chính là từ dai dai mệnh hồn. Tam hồn theo thứ tự là thiên hồn, địa hồn cùng nhân hồn, trong đó thiên hồn chính là mệnh hồn, là trong tam hồn chủ tâm cốt. Địa hồn cùng nhân hồn bị đơn độc bóc ra sau là không có thần trí, mà cùng ngày tại Hồ Tiên Cư, kia sợi hồn phách lại có thể hướng ta cầu cứu, đủ để chứng minh nàng có thần trí, kia tất nhiên là mệnh hồn. Mà tại Từ Gia thôn cái gian phòng kia dân trạch bên trong, xuất hiện trong gương cùng trên tấm ảnh kia hai sợi hồn phách chính là địa hồn cùng nhân hồn. Chuyện này rất là không đơn giản, Ly Thiên trầm ngâm một câu liền không nói gì nữa. Mấy phút sau, từ trường vận đám người tại mộ phần trước bày lên linh đường, màu trắng lều vải hạ hương khói lượn lờ, trong chậu than cũng là lốt bốt vang lên không ngừng, nguyên một đám vòng hoa tựa ở bên ngoài lều, còn cố ý dấy lên mấy ngọn đèn lồng. U ám mộ phần trước sáng lên có chút quang, nhìn qua thật đúng là có chuyện như vậy. Ta nhìn đồng hồ, đã là hơn 10 giờ đêm, liền đem từ trường thuận gọi đi qua. Ngươi cứ dựa theo bình thường quá trình tế điện con gái của ngươi liền có thể, cái khác đều không cần quản. Vậy còn ngươi? Từ trường thuận không yên tâm hỏi. Ta trốn ở phụ cận, ngươi yên tâm, đến thời cơ thích hợp ta tự nhiên sẽ đi ra, nếu như ta không có đi ra ngươi coi như ta không tồn tại, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, hiểu không? Hiểu. Đã hiểu. Ta vô vô bờ vai của hắn, sau đó ẩn thân ở sau lưng một mảnh trong bụi cỏ. Không bao lâu, lều vải dưới linh đường liền vang lên từng đợt hát hí khúc từ khúc, đây là trong thôn thường dùng phương thức. Ta nhìn kỹ một chút, từ trường thuận tựa hồ là không có mời khác bằng hữu thân thích, mà chỉ là mang theo từ cậu tự chờ một đám tiểu đệ ở nơi đó quỳ đốt hương đốt tiền, hắn cũng lên tiếng khóc lớn một hồi. Nghe được, đây là sự thực khóc, cũng không phải là vì phối hợp ta mà diễn kịch. Ta có chút đứng thẳng người lên hướng nơi xa quan sát, tạm thời không có người nào xuất hiện, người đàn ông kính dâm không đến, Tuyên Vũ Đình cũng không đến. Yên tâm đi, Tuyên Vũ Đình tiểu tử kia chắc chắn sẽ không tới. Ly Thiên lười biếng nói một câu. Đã tới dưới mắt loại cục diện này, vẫn là đừng đến cho thỏa đáng. Tốt nhất là không nên xuất hiện. Câu nói này ta cũng không có nói ra đến, chỉ là trong đầu chợt lóe lên. Trong lều vải hí khúc còn đang không ngừng vang lên, dựa theo trong thôn tập tục, từ khúc là không thể cắt đứt. Ta dương mắt nhìn nhìn, ngoại trừ từ trường thuận còn quỳ gối trên ghế tiếp tục hóa vàng mã bên ngoài, người còn lại đều đã tựa ở bên ngoài lều ngủ gà ngủ gật, dù sao làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hai ngày, lúc này thật vất vả có thể nghỉ ngơi, đánh ngủ gà ngủ gật cũng rất bình thường. Ta lại không có chút nào buông lỏng, tiếp tục nhìn chằm chằm, kỳ quái là rõ ràng đã qua tí thời, bốn phía nhưng vẫn là không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ không tới? Trong lòng ta âm thầm nghĩ. Kéo kẹt. Kéo kẹt đúng lúc này, từ nơi không xa mơ hồ truyền đến một hồi loạt tiếng bước chân, ta lập tức cảnh giác lên, thận trọng đẩy ra bụi cỏ hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh ngay tại đi tới, ta lại bệnh thai ngay móng, thanh âm này bốn bề yên tĩnh không hốt hoảng chút nào, xem xét chính là đã tính trước. Không bao lâu, bóng người liền đi tới trước lều, lúc này ta mới thấy rõ người tới dáng vẻ, hắn đội mũ, khẩu trang cùng kính dâm, đem chính mình che cực kỳ chặt chẽ, quả nhiên là cái kia người đàn ông kính dâm. Từ trường thuận người đàn ông kính dâm kêu một tiếng, so ta trước đó cùng hắn liên hệ lúc thanh âm rõ ràng chứng chặt mấy phần, đích thật là cho người ta một loại cao nhân cảm giác. Ngay tại hết sức chăm chú hóa vàng mã, từ trường thuận lập tức kinh ngạc một chút, hoảng đội vàng đứng dậy quay đầu nhìn lại. Ai u đại sư, ngài đã tới, ta đều đội muốn chết. Ngài nhìn đây đều là dựa theo phân phó của ngài dựng linh đường. Trên người đàn ông kính dâm hạ nhìn chung quanh hơn nửa ngày, ân, cũng không tệ lắm, nhìn ra được ngươi thật sự dụng tâm, dù sao cũng là con của mình đi, vất vả một chút cũng là đáng. Đúng rồi, khiến người khác rời đi trước à, con gái của ngươi chuyện ta cần đơn độc cùng ngươi tâm sự. Từ trường thuận lập tức đá tỉnh còn đang ngủ từ cậu tử một đám người, để bọn hắn tất cả đều trở về thôn. Đại sư, ngài xem chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Hôm nay là nữ nhi của ta đầu thất, có phải hay không chỉ cần thuận lợi qua đêm nay, nữ nhi của ta liền có thể an tâm đầu thai? Ân, không tệ, tí thời đã qua, mang ý nghĩa con gái của ngươi đầu thất đã độ an toàn qua, hiện tại chỉ thiếu chút nữa. Còn kém cái gì? Từ trường thuận khẩn trương nhìn xem người đàn ông kính dâm. Người đàn ông kính dâm không có trả lời, mà là đưa chân giấm diệt trong chậu than còn không có đốt xong tiền giấy. Đại sư, ngài làm cái gì vậy? Từ trường thuận có chút giật mình. Người đàn ông kính dâm vẫn không có trả lời, chỉ thấy hắn theo trên thân lật ra một bình sứ nhỏ, chậm rãi vặn ra nắp bình, sau đó lấy một chút trong chậu than cho tàn, dùng tay nu toái nhét vào bình sứ nhỏ bên trong, tiếp lấy xuất ra một cây chùy thủ đối với từ trường thuận. Tốt, chỉ kém một bước cuối cùng, đem tay của ngươi cho ta, để cho ta lấy một chút máu của ngươi, ta liền có thể nhường con gái của ngươi. Sống tới. Cái gì? Sống tới. Từ trường thuận vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem người đàn ông kính dâm, cùng lúc đó hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Người đàn ông kính dâm từng bước ép sát, không sai, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho nữ nhi của mình sống tới sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng một mực an nghỉ dưới mặt đất? Nói xong lời cuối cùng, người đàn ông kính dâm nắm lấy tay của Từ Trường Thuận, dùng dao găm đột nhiên vạch một cái, một cỗ máu trong nháy mắt bừng lên, theo vết thương chảy vào bình sứ nhỏ bên trong. A! Từ Trường Thuận quát to một tiếng, một đôi mắt lập tức hướng phương hướng của ta nhìn lại, hiển nhiên là đang cầu cứu. Còn không đi ra sao? Ly Thiên nhỏ giọng hỏi. Chờ một chút. Ta nhíu mày nhìn chằm chằm người đàn ông kính dâm, mặc dù rất muốn ra ngoài, nhưng ta càng muốn biết kính dâm nháo đến đấy muốn làm gì. Người đàn ông kính dâm lại tiếp mấy giọt máu, lập tức hất ra Từ Trường Thuận bước nhanh chạy ra lều vải, cúi đầu đi tới đi lui, giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Trong lòng ta lột bột một chút, xem ra chính mình lập tức liền đến ra sân. Quả nhiên, người đàn ông kính dâm cúi đầu đi vài vòng sau, đột nhiên xông về tới trong lều vải bóp lấy Từ Trường Thuận cổ lớn tiếng hỏi, đầu kia sông sao không gặp? Chương 273, bố cục. Quen thuộc ánh mắt chương 273, bố cục. Quen thuộc ánh mắt đầu kia sông sao không gặp? Từ Trường Thuận dùng tay nắm người đàn ông kính dâm cổ tay, mong muốn nhường hắn buông ra tay, có thể người đàn ông kính dâm há lại sẽ tùy tiện buông tay. Thật, cái gì sông? Đại sư, ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Ách, ngươi trước buông tay đừng có mà giả bộ với ta. Người đàn ông kính dâm dắt lấy Từ Trường Thuận đi ra lều vải, chỉ vào cách đó không xa mặt đất, nơi này rõ ràng có một con lệch nhỏ, cùng mặt khác một bên tiểu hà vây quanh con gái của ngươi một phần. Đây chính là ta lúc đầu tự thân vì nàng chọn cát địa, là trải qua ngươi công nhận, ngươi lại không biết. Nói, con sông này câu đi đâu? Thấy Từ Trường Thuận bị bóp mắt trợn trắng nhi, người đàn ông kính dâm lúc này buông lỏng tay ra. Khụ khụ. Khụ. Giải như vậy một con sông câu, ta làm sao lại biết đi chỗ nào a? Người đàn ông kính dâm không tiếp tục hỏi, mà là túi người bắt đầu kiểm tra mặt đất. Từ Trường Thuận đứng ở một bên, một hồi khẩn trương nhìn xem người đàn ông kính dâm, một hồi lại xông phương hướng của ta nháy mắt ra hiệu. Ta vẫn là không có ra ngoài. Chỉ thấy người đàn ông kính dâm không người liên tiếp đi ra ngoài xa mấy chục mét, cuối cùng nổi giận đùng đùng chạy về đến lần nữa bóp lấy Từ Trường Thuận cổ. Con lệch nhỏ đoạn trước cùng trung đoạn đều còn tại, mặt đoạn bị cố ý sửa lại đường sông, là ngươi làm. Khu khu. Khu khu. Ta làm sao sẽ làm loại sự tình này? Đây chính là cùng nữ nhi của ta cùng một nhịp thở, ta làm sao lại như vậy xuẩn tự tiện thay đổi tuyến đường? Hừ. Người đàn ông kính dâm hừ một tiếng, xuẩn. Đích thật là xuẩn đấu. Nói thật cho ngươi biết ta mới mặc kệ con gái của ngươi sinh tiền sau khi chết thế nào, có thể ngươi suýt nữa hủy kế hoạch của ta, nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Từ Trường Thuận có chút ngộng, kế hoạch? Kế hoạch gì? Hừ. Cũng may thay đổi tuyến đường thời gian không dài, còn có cứu vãn chỗ trống, nhanh. Tìm người lập tức đem đường sông đổi lại đến, nếu không phải nhìn ngươi đối nữ nhi của mình như vậy để ý phần bên trên, ta hiện tại liền tế số ngươi. Nghe xong câu nói này, ta đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu, nhưng là nơi nào khó chịu ta lại nhất thời không cách nào nói rõ ràng. Tiểu nhiên, còn không đi ra. Ly Thiên lại hỏi. Nhanh hơn. Chờ một chút. Ta cắn răng, quả thực là nhịn được đi ra xúc động. Mà lúc này, Từ Trường Thuận dường như đã hoàn toàn nhập hí, ánh mắt của hắn đã không còn tùy ý hướng ta bên này liếc mắt, mà là phẫn hận trừng mắt người đàn ông kính dâm. Ta tạm thời sẽ gọi ngươi một tiếng đại sư a, ngươi mau nói cho ta biết ngươi rốt cuộc có gì kế hoạch. Nếu không coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không tìm người thay đổi tuyến đường. Mà đúng lúc này, người đàn ông kính dâm làm ra một cái cử động kinh người, hắn vậy mà chậm rãi lấy xuống chính mình kính dâm. Ta trong lòng hơi động, vội vàng dò xét lấy cổ nhìn lại, lại là thấy được một đôi rủ xuống vẻ mắt, chỉ là đôi mắt này có chút đặc biệt, trên dưới mí mắt đều là màu xanh đen, giống như là bị người đánh hai quyền, nhưng ta biết đây không phải là bình thường xanh đen. Hơn nữa đôi mắt này ta thấy thế nào đều cảm thấy có chút quen mắt, liền là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, ta chỉ hận ngươi bên tay chính mình không có kính viễn vọng, bằng không ta không phải phải hảo hảo quan sát quan sát. Người đàn ông kính dâm ngửa đầu nhìn xem Từ Trường Thuận, vấn đề của ngươi nhiều lắm, bất quá không sao, ta có thể lộ ra ngươi một chút, vừa rồi ta đã nói qua, ta muốn giúp ngươi phục sinh con gái của ngươi, đó cũng không phải lừa ngươi, chỉ là nàng sống tới về sau cũng không phải là người mà là một cái quỷ thi. Quỷ? Quỷ thi? Từ Trường Thuận trợn tròn trong mắt. Không tệ, trở thành quỷ thi sau, nàng liền có thể giống người sống như thế hầu ở bên cạnh ngươi, tới ngươi chết ngày đó nàng cũng sẽ không chết, dạng này chẳng lẽ không tốt sao? Chỉ có điều ta cần mượn con gái của ngươi dùng một đoạn thời gian, dùng xong sau, nàng liền có thể trở về. Mượn nữ nhi của ta dùng? Cái này, đây là ý gì? Người đàn ông kính dâm lắc đầu, cái này không có quan hệ gì với ngươi, nên nói ta đã đều nói, nhanh tìm người đến đổi đường sông. Nói cho ngươi, sự kiên nhẫn của ta thật là có hạn. Nhanh đi. Không, ngươi không nói rõ ràng, ta cũng sẽ không chiếu ngươi nói làm. Từ Trường Thuận thái độ rất cường ngạnh. Người đàn ông kính dâm trừng mắt, vung lên bàn tay chiếu vào Từ Trường Thuận chán liền chụp xuống dưới. Đã dạng này, vậy ta hiện tại liền tế xuống ngươi. Hồ đại sư, cứu ta a. Ba một tiếng vang dọn, một cái đồng tiền nhanh chóng bay ra mạnh mẽ đánh vào tay của người đàn ông kính dâm trên cổ tay lập tức bị đánh ra một đạo vết máu, người đàn ông kính dâm kêu lên một tiếng đau đớn lui về phía sau mấy bước, quay đầu liền hướng ta xem ra. Mà tay của ta còn duy trì đánh ra đồng tiền động tác. Từ Trường Thuận thất tha thất thểu chạy tới, "Hồ đại sư, ngươi có thể hiện ra, ta kém chút liền bị hắn giết." "Còn có, nàng muốn đem nữ nhi của ta biến thành kia cái gì?" "Quỷ thi, ngươi đều nghe được a?" Ta khẽ gật đầu, ngươi lui ra phía sau. Từ Trường Thuận đội vàng núp ở đằng sau ta trong rừng. "Là ngươi?" Người đàn ông kính dâm hung hăng trừng mắt ta, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, vội vàng lấy ra kính dâm lại mang trên mặt. Ta không nói gì, mà là từng bước một hướng hắn đi tới. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán à, mới từ dân quốc trở về liền phải tìm lao phu phiền toái. Ta bất đắc dĩ cười cười, lời nói này ngược a. Chư bắt giới trả đũa. Chó xù bị cắn ngược lại một cái. Rõ ràng là ngươi mỗi lần tìm ta gây phiền phức, thế nào cũng đều ỷ lại trên người ta, bất quá ngươi tựa hồ đối với hành tung của ta rõ như lòng bàn tay à, làm sao ngươi biết ta đi dân quốc? Lại làm sao biết ta trở về? Người đàn ông tính dâm có lẽ là biết mình nói đi miệng, liền lung tung khoát tay áo, bớt nói nhảm. Cái này đường sông là ngươi nhường hắn đổi. Không phải đâu. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nóng lòng đem Tử Dai Dai biến thành quỷ thi đến cùng muốn làm gì? Nàng lúc trước đoạt hồn thác sinh cũng là xuất từ bút tích của ngươi a. Xem ra ngươi rất nhiều năm trước liền đã tại bố cục, không có khả năng vẹn vẹn vì nuôi một cái quỷ thi, nói đi, đến cùng cái mục đích gì? Ta từng bước ép sát, người đàn ông kính dâm lại bắt đầu một chút xíu lui lại, nhiều năm bố cục, tuyệt không thể vào hôm nay hủy tại tay ngươi. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên quay người hướng mộ phần chạy tới, ta tranh thủ thời gian đuổi tới, chỉ thấy hắn đạp vào mộ phần, đem trước bình sứ nhỏ mở ra, đem đồ vật bên trong đổ ra. Một cỗ hắc chất lỏng màu đỏ theo miệng bình chảy ra. Nguy rồi. Ta nói thầm một tiếng không ổn, cũng ngay lúc đó, Ly Thiên chợt theo trong ba lô chui ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chạy tới trực tiếp nhảy tới người đàn ông kính dâm đầu bay, chiếu vào lỗ thai của hắn liền cắn. Ai nha? Một tiếng hét thảm vang lên, người đàn ông kính dâm theo bản năng bứt bỏ bình sứ, một trưởng bộ hướng về phía Ly Thiên, Ly Thiên tranh thủ thời gian nhảy xuống bả vai chạy trở về. Bình sứ ngã tại mộ phần bên trên, một cái bóng mở chui ra hướng về phía ta hô to, đại pháp sư cứu ta. Ta thuận thế lấy ra một trương linh phủ, đem hư ảnh thu vào. Hồ nhiên, ta không để yên cho ngươi. Người đàn ông kính dâm này sinh ác độc nói một câu, quay đầu liền chạy. Ta đi vào mộ phần, thấy những cái kia đen xì chất lỏng ngay tại một chút xíu hướng thổ hạ thấm, ta lúc này quay đầu hô, Từ Trường Thuận, mau tìm người đem mộ phần thổ xúc đi, tuyệt không thể nhường cái này máu đen dướng xuống đi. Nói xong, ta liền nhấc chân đuổi theo kia người đàn ông kính dâm, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lần này tuyệt không thể lại để cho hắn theo ngay dưới mắt chạy mất. Chương 274, quả nhiên là ngươi, quen thuộc mặt. Chương 274, quả nhiên là ngươi, quen thuộc mặt. Tuyệt không thể nhường máu đen xông vào mộ phần thổ. Mặc dù nói rõ ràng, nhưng ta còn là lo lắng Từ Trường Thuận ra cái gì sai lầm, liền nhường Ly Thiên lưu lại giám sát hắn, chính mình tiếp tục đuổi theo người đàn ông kính dâm. Đi theo người đàn ông kính dâm bóng lưng liên tiếp đuổi theo ra đi cách xa hơn 100 mét, bên hai bỗng nhiên chuyển đến từng đợt nước chảy thanh âm. Nhấc mắt nhìn đi, cách đó không xa một mảnh đen như mực, kia tiếng nước chảy chính là từ cái hướng kia chuyển đến, là đập chứa nước. Người đàn ông kính dâm một mực chạy tới mép nước cái này mới ngừng lại được, ta theo sát tại phía sau hắn cũng ngừng lại, nói rằng, thế nào? Chạy a, tiếp lấy chạy a. Ngươi không phải rất có thể chạy sao? Người đàn ông kính dâm thở hổn hển nhìn ta, chính là không nói lời nào. Ta cười cười, chạy không nổi rồi. Trung quanh đen như vậy, ngươi mang theo kính dâm nhìn rõ đường sao? Đừng không cẩn thận rơi vào trong nước, chết như vậy lời nói liền lợi cho người quá rồi. Ha ha, người đàn ông kính dâm cười lạnh một tiếng, ngươi làm thật muốn đối địch với ta. Loại vấn đề ngu ngốc này, ta lười nhác trả lời, có thể hắn lại lập tức sửa lại miệng, không đúng, ngươi dường như có lẽ đã biết rất nhiều chuyện, đã như vậy, vậy ta liền đổi một loại hỏi pháp, ngươi làm thật muốn cùng Vân tiểu thư là địch? Ta thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt, ngươi quả nhiên cùng Vân thanh niên nhận biết. Nào chỉ là nhận biết, ta làm mọi thứ đều là bắt nguồn từ nàng sai bảo, bất quá Vân tiểu thư đối ngươi thật là mối tình thâm thiết, ngươi nếu là có thể cùng nàng giao hảo, ngươi ta ở giữa tự nhiên là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Thấy ta không nói lời nào, hắn còn nói thêm, đi qua đối với ngươi mà nói, có lẽ Vân tiểu thư chỉ là bình thường nữ tử, nhưng ta có thể nói cho ngươi, nàng không phải người bình thường, ngoại trừ xinh đẹp tiền nhiều bên ngoài, nàng còn nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng ngừng câu chuyện. Con mắt ta khẽ híp một cái, nàng còn cái gì? Nói tiếp đi a, không cho phép ngươi nói ra ta liền sẽ thay đổi chủ ý đi theo nàng đâu. Hừ. Tóm lại nàng phối ngươi là dư xài, ngươi không cần không biết tốt xấu. Ta nhún vai, làm nửa ngày thì ra ngươi là tới làm người lão. Bất quá coi như ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, chỉ cần ngươi ưng thuận với ta một chuyện, ta liền cân nhắc đồng ý đề nghị của ngươi. Người đàn ông kính dâm đi về phía trước mấy bước, thoáng cách xa bờ sông, chuyện gì? Ta nhấc tay chỉ mặt của hắn, lấy xuống ngươi kính dâm cùng khẩu trang, nhờ ta nhìn ngươi rốt cuộc là người nào. Ha ha, ha ha. Người đàn ông kính dâm ngửa đầu lớn cười vài tiếng. Đột nhiên lấy ra một cái thứ gì vậy hướng về phía sau lưng đập chứa nước, ngay tại ta không biết rõ hắn muốn làm gì thời điểm, hắn đột nhiên hướng về sau thả người nhảy lên, thẳng tắp nhảy hướng về phía trong nước. Niệm đó, sẽ không như thế nghĩ quần a. Ta kinh ngạc một tiếng, đội vàng đuổi tới, nhưng vào lúc này, mặt nước đột nhiên chuyển đến soạt một tiếng vang thật lớn, một cỗ sóng lớn đằng không mà lên, ngay sau đó một cái đen xỉ cự vật thoát ra mặt nước, lại tiếp nhận người đàn ông kính dâm, sau đó lại lần nữa trở về trong nước. Ta đuổi tới bên bờ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đối với tung tóe trên người mình nước là không hề hay biết, chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt nước. Người đàn ông kính dâm. Vậy mà đứng ở một cái cá trên đầu. Đầu kia màu đen cá lớn trường dài 3-5 mét, nửa cái đầu lộ ở trên mặt nước, đang nhanh chóng hướng nơi xa bơi đi. Ha ha. Hồ nhiên, kết quả là thế nào? Còn không phải để cho ta chạy. Chúng ta sau này còn gặp lại, lần sau gặp mặt, ta tất nhiên giết ngươi. Ha ha. Người đàn ông kính dâm đứng tại to lớn đầu cá bên trên, đối ta vây tay từ biệt, sau đó liền xoay người theo đầu kia hắc ngư bơi về phía nơi xa. Lần này tuyệt không để ngươi chạy trốn. Ta quyết tâm đến nói một câu, sau đó lấy ra tị thủy châu ngậm vào trong miệng, cũng thả người nhảy lên nhảy xuống. Vào nước trước, ta khỏe mắt quét nhìn hoảng hốt nhìn thấy cách đó không xa trên mặt nước dường như xuất hiện bóng một con thuyền, còn không thấy rõ tình huống cụ thể, liền phù phù chui vào trong nước. Bởi vì miệng ngậm tị thủy châu, bốn phía nước đều bị ngăn khuất cách thân thể mấy chục centimet địa phương xa, thân thể cùng ba lô cũng sẽ không bị nước ướt nhẹp. Vì không bị người đàn ông kính dâm phát hiện, cũng vì không dứt lấy không cần thiết phiền toái, ta không tiếp tục nổi lên mặt nước, mà là lặn ở trong nước yên lặng đuổi tới. Trong nước vốn là ánh mắt không tốt, lại thêm hiện tại là nửa đêm, cho nên trước mắt ta cơ hồ là đen nhánh một mảnh. Cũng may đầu kia to lớn hắc ngư trên thân không ngừng mà tản ra yêu khí, ta hoàn toàn là bằng vào cái này sợi yêu khí phân biệt phương hướng. Ở trong nước không biết do du bao lâu thời gian, ta bỗng nhiên cảm giác được yêu khí không còn di chuyển về phía trước, liền lặng lẽ nổi lên mặt nước, nhờ ánh trăng có thể thấy rõ phía trước loáng thoáng xuất hiện một con sông bờ. Ta lặng lẽ bơi đi, bò lên trên bờ sông cẩn thận quan sát một chút, khi thấy một người vội vã chạy hướng bên bờ rừng bên trong. Nhìn động tác kia liền biết là người đàn ông kính dâm. Ta một khắc cũng không chậm trễ, đứng dậy liền đuổi tới, đạp mạnh tiến rừng cây, ta đột nhiên cảm giác được sau đầu sinh phong, nhìn lại, đã thấy một cái đen xì đổ vật nhào tới trước mặt, còn mang theo một cỗ mùi tanh. Ta vội vàng né qua một bên, vật kia phủ phù một tiếng nện xuống đất, lớn đất phảng phất đều đi theo rung động mấy lần. Cái quái gì? Ta hồ nghi nhìn lại, lại là để cho ta mở rộng tầm mắt, là một đầu màu đen cá lớn. Con cá kia vậy mà theo trong nước bơi đến trên bờ tới. Ngã xuống đất sau, nó không có tới về bay nhảy, cũng không có tiếp tục hướng ta đánh tới, liền giống như vậy cá chết như thế nằm ở nơi đó, to lớn miệng cá khẽ trương khẽ hợp, mang cá cũng là chập trùng lên xuống, xem ra giống là không được. Ta gãi đầu một cái đồ chơi này là thế nào lên bờ? Ngược lại cũng sắp chết, ta cũng không lý tới nó, đội vàng tiếp tục đuổi theo người đàn ông kính dâm. Lại chạy xa mấy chục mét, nhìn thấy trong rừng xuất hiện hai người, bên trong một cái chính là người đàn ông kính dâm, nhưng một cái khác là ai? Lại là nhìn không rõ ràng. Ta ẩn thân ở một cây đại thụ sau, do xét cái đầu đi nghe hai người nói chuyện. Chỉ là vì không bị bọn hắn phát hiện, ta tránh xa rồi, hai người nói cái gì căn bản là nghe không rõ lắm, chỉ có thể chạy theo làm phán đoán. Đứng tại người đàn ông kính dâm đối diện người kia tựa hồ có chút sinh khí, người đàn ông kính dâm thì là khúm núm đứng ở một bên. Mấy phút sau, hai người không nói thêm gì nữa, mà là cùng một chỗ hướng nơi xa đi đến. Ta biết không thể đợi thêm nữa, thế là bung ra bước chân theo trong rừng quanh co một chút, trực tiếp thoát ra rừng cây ngăn khuất trước mặt hai người. Hồ Nhiên, ngươi là thế nào đổi tới? Người đàn ông kính dâm kinh ngạc một tiếng, lách mình đứng ở bên cạnh thân người trước. Ta không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy phía sau hắn người kia. Người kia cúi đầu, khoác trên người áo bào đen, liền đầu đều chặn. Có thể mặc dù như thế, ta còn là ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hơn nữa mùi thơm này ta hết sức quen thuộc. Hô ta thật dài thở dài một hơi. Vân thanh niên người kia không nói tiếng nào, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên đồng thời lấy xuống trên đầu mũ. Mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng nhìn thấy trương này quen thuộc mà xa lạ mặt về sau, ta vẫn là không nhịn được hơi kinh ngạc. Vẫn là kia gương mặt xinh đẹp, nhưng ở hai đầu lông mày lại là nhiều một vệ tan không ra u ám. Nhỏ. Hồ Nhiên. Nếu như có cơ hội, ta sẽ hướng ngươi giải thích rõ ràng, nhưng bây giờ ta trực tiếp cắt ngang nàng, không cần thiết giải thích. Trong mắt của Vân thanh niên hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua liền mất. Nàng nhàn nhạt nói với người đàn ông kính dâm, ngăn lại hắn. Chương 275. Huyết thủ. Chương 275, huyết thủ. Ngăn lại hắn nói xong câu đó, Vân thanh niên quay người liền đi, người đàn ông kính dâm lập tức ngăn khuất trước người của ta, một bộ tiểu đệ thể sống chết bảo hộ. Chủ tử tư thế. Chỉ là ta nguyên bản liền không muốn lấy đuổi theo Vân thanh niên, bởi vì ta biết cơ hoa hẳn là liền tại phụ cận, nàng sẽ giúp ta nhìn chằm chằm Vân thanh niên, điểm này ta rất yên tâm, mà ta cần phải làm là giải quyết trước mắt cái này làm cho người chán ghét người đàn ông kính dâm. Ta theo trong ba lô lấy ra câu hồn tỏa, mặt âm trầm nói rằng, ngươi nếu là nói cho ta các ngươi có chủ ý gì, nói không chừng ta sẽ để cho ngươi chết đau nhức nhanh lên một chút. Ân. Người đàn ông kính dâm nghi ngờ một tiếng, ha ha, ngươi muốn giết người không thành. Đừng quên, nơi này là hiện đại, cũng không phải dân quốc cái kia loạn giết thời đại. Ta sững sờ, nghĩ thầm đích thật là dạng này à, hiện ở thời đại này giết người là muốn đền mạng, mình đích thật là không thể tùy tiện ra tay, có thể nghĩ lại, ta liền có chủ ý cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi cùng Vân thanh niên đến cùng có chủ ý gì? Bớt nói nhảm. Người đàn ông kính dâm nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này tay nắm pháp quyết lao đến, ta nhướng mày, một tay kết ấn cùng hắn chạm nhau một trường. Ta thân hình không động, người đàn ông kính dâm lại là liền lui lại mấy bước, hắn ngẩng đầu nhìn ta, mặc dù không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng ta còn có thể cảm giác được hắn kinh ngạc. Hảo tiểu tử, nghĩ không ra vẹn vẹn mấy tháng công phu, tu vi của ngươi lại có tiến triển. Quả nhiên là không thể để ngươi sống nữa. Đang khi nói chuyện, người đàn ông kính dâm đưa tay tại bên hông nhẹ nhàng kéo một cái, trong tay liền nhiều một cái màu đen linh đan, hắn giơ cao linh đan nhẹ nhàng lay động. Đinh linh linh. Đinh linh linh, ta lập tức cảnh giác lên, cái này tiếng chuông nghe vào mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng ta biết nhất định không có đơn giản như vậy. Đinh linh linh. Đinh linh linh, tiếng chuông càng ngày càng vang, ta cảm giác được sau lưng truyền đến từng đợt ý lạnh, nhưng ta chưa có trở về thân, mà là theo trong ba lô lấy ra đồng kính, hướng sau lưng chiếu tới, phía sau mình vậy mà đứng một loạt người. Những người này mặc vải thô áo ngoài, đều cúi đầu, tóc cùng quần áo đều là ướt sũng, theo bọn hắn rủ xuống trong cửa tay áo không ngừng mà hướng xuống chạy xuống nước. Thủy quỷ ta trầm ngâm một câu. Ha ha, người đàn ông kính dâm đắc ý cười cười, không tệ, những người này đều là chết đuối đập chứa nước bên trong thủy quỷ, dưới tình huống bình thường bọn hắn đều là muốn tới bên bờ tìm tới kẻ chết hay, sau đó lại đi đầu thai, nhưng ta dùng nhiếp hồn linh đang khống chế bọn hắn quỷ thân, để bọn hắn không cách nào tùy tiện phủ tới mặt nước nghe đến đó, ta bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, trên thủy quỷ không được mặt nước liền sẽ tại thể nội không ngừng mà sinh ra hoàng khí, đợi đến một ngày kia sau khi lên bờ, tất nhiên sẽ thỏa thích phóng thích. Không tệ, mặc dù tu vi của bọn hắn không thấy mạnh bao nhiêu, nhưng sẽ rất khó đối phó. Người đàn ông kính dâm đống nhiên mãnh liệt giao lên linh đan, ta lập tức cảm thấy sau lưng âm gió chợt nổi lên, từ trong đồng kính xem xét, hơn 10 đạo quỷ ảnh đồng thời chạy tới. Ta lúc này trở lại theo đầu ngón tay đùng 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 bắn ra mấy cỗ chu sa rơi vào phía trước nhất mấy cái trên người thủy quỷ liền tạo nên một cỗ khói đen, thủy quỷ không có làm bất kỳ dừng lại gì, chỉ là thân hình dừng lại, sau đó lại hướng ta đánh tới. Chỉ trong nháy mắt liền đem ta vây quanh, ta nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy những này thủy quỷ tất cả đều đem đầu giơ lên, kia là từng trường cua trắng bệnh nở mặt, bọn hắn trừng trong mắt, hơi dài không ngắn lông mi bên trên còn mang theo từng khỏa giọt nước. Liên tại một giây sau, mười mấy con thủy quỷ đồng thời hé miệng, từng cái toàn thân đen nhánh, miệng lý trưởng đầy răng nanh, cá theo thủy quỷ miệng bên trong bay ra hướng ta đánh tới, tốc độ cực nhanh. Ta rút ra câu hồn tỏa quét ngang mà đi đánh nổ mấy cái quỷ ngư, nhưng cũng không thể tránh khỏi có cá lọt lưới. Bọn chúng bổ nhào vào trên người của ta, hé miệng gắt gao cắn y phục của ta, còn có một đầu trực tiếp rơi vào trên cổ của ta, trực trắng nón nà rất là buồn nôn. Ta vội vàng vãng thân thượng bung xuống một thanh chu sa, quỷ ngư lập tức đưa mở miệng rơi trên mặt đất không ngừng bay nhảy. Có thể rơi vào trên cổ ta cái kia lại là gắt gao cắn da thịt của ta không hé miệng. Đau đến ta nhè răng trợn mắt, lại không thể cứng rắn hướng xuống chảnh, liền sợ đem chính ta một khối da thịt giật xuống đến. Loại này đau khó mà hình dung, căn bản là không thể chịu đựng được. Giải thích rõ quỷ ngư liều mạng cắn không chỉ có là da thịt, còn có hồn phách. Đinh linh linh. Người đàn ông kính dâm một bên bật cười một bên điên cuồng giao linh, vây ở bên cạnh ta thủy quỷ lần nữa há miệng, lại là mười mấy con quỷ ngư bay ra. Thấy tình huống như vậy, ta lấy ra một thanh đồng đầu tử đi lòng vòng giải ra, đồng thời một tay che lấy cổ, một cái tay khác vung lên câu hồn tỏa đột nhiên ngang quét qua, chính giữa cách ta gần nhất hai cái thủy quỷ, bọn chúng kêu thảm hồn phi phách tán. Ta theo vòng vây xuất hiện lỗ hổng chạy ra ngoài, còn lại thủy quỷ quay người liền đuổi đi theo. Thừa dịp cái này đang lúc nói ta dùng đồng đinh đâm xuyên qua trên cổ quỷ ngư, muốn mạng chính là loại tình huống này nó lại còn không hé miệng. Ngươi lại ra, quả nhiên khó chơi. Ta ra sức nhi đánh gãy đầu của quỷ ngư, đem hắn đâm thành hai nửa, cứ việc cái miệng đó còn cắn thật chặt cổ của ta, nhưng cũng không đau như vậy. Ta thở phào, thủy quỷ đã lao đến, cũng còn miệng mở rộng, chắc là lại muốn phun ra quỷ ngư. Ta linh cơ khẽ động, không tiếp tục quản thủy quỷ, mà là quay người thẳng đến giao linh người đàn ông kính dâm mà đi. Ân, ngươi muốn làm gì? Người đàn ông kính dâm kinh ngạc một tiếng, vậy mà cầm linh đang xoay người chạy, hắn tìm ta liền truy, hắn đi chỗ nào ta liền theo đi chỗ nào, ta chạy thủy quỷ liền truy, ta đi chỗ nào thủy quỷ liền đi chỗ đó. Trong lúc nhất thời mờ tối trong rừng cây xuất hiện buồn cười một màn, tam phương người mở rộng bước chân trong rừng qua lại đuổi theo chạy. Ngươi muốn làm gì? Người đàn ông kính dâm cũng không quay đầu lại hỏi, nghe ngựa khí của hắn đã là có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Làm gì? Đương nhiên là làm ngươi. Ta vung lên câu hồn tỏa văng ra ngoài, xiềng xích công bằng đập vào đầu của người đàn ông kính dâm bên trên. Người đàn ông kính dâm ai u một tiếng, một cái tay ôm đầu, một cái tay khác thu hồi linh đăng, trở lại đánh ra ba tấm linh phủ. Linh phủ đấu lơ lửng cùng đỉnh đầu của ta, bởi vì tiếng chuông biến mất, cho nên thủy quỷ đã không còn truy ta. Ta liền dừng bước lại vùng ra ba cái ngũ đế tiền. Cơ hồ cũng ngay lúc đó trên linh phủ phủ chú đột nhiên sáng lên, vừa muốn bắn ra kim quang liền bị đồng tiền đánh xuyên qua. Người đàn ông kính dâm động tác không ngừng, phất tay vẩy ra một đám bột phấn màu vàng. Ta nhún mày, không chút do dự theo bột phấn bên trong nhanh chóng xuyên qua, đưa tay thẳng bóp cổ của hắn. Những cái kia bột phấn rơi vào trên người của ta sau không có mang đến cho ta chút nào phiền toái. Làm sao lại? Người đàn ông kính dâm kinh ngạc một tiếng, né tránh đồng thời lấy ra một thanh hiện ra hắc quang dao găm, sau đó từ trong miệng phun ra một ngụm máu, kia là đầu lưỡi của hắn máu. Đầu lưỡi máu rơi vào dao găm bên trên về sau, chớp mắt liền bị hấp thu, màu đen lưỡi dao lập tức biến thành huyết hồng sắc, cấp cấp như luật lệ. Người đàn ông kính dâm hét lớn một tiếng, đem dao găm chiếu vào đầu của ta vung đi qua. Bởi vì ta ngay tại truy hắn, cho nên dao găm bay tới thời điểm, ta vô ý thức nghiêng người vừa trốn, đồng thời duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy dao găm, có thể một màn quỷ dị đã xảy ra, theo huyết hồng lưỡi dao phía trên vậy mà vươn một cái huyết thủ bóp lấy cổ của ta. Chương 276, phụ tử. Hồn phách ly thể chương 276, phụ tử. Hồn phách ly thể theo huyết hồng lưỡi dao phía trên bỗng nhiên vươn một cái huyết thủ bóp lấy cổ của ta. Thân thể ta run lên bần bật, lập tức liền cương ngay tại chỗ, toàn thân vậy mà không cách nào động đậy. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Ha ha, ha ha. Mới vừa rồi còn chật vật chạy trốn người đàn ông kính dâm bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha, hắn lau một cái máu trên khóe miệng, tiểu tử, không nghĩ tới sao? Đấu pháp như chiến trường, thời thời khắc khắc đều là thay đổi trong nháy mắt, ngươi cho rằng ta mới vừa rồi là tại cùng ngươi chơi sao? Thật tình không biết cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm nắm trong tay ta. Nói chuyện, hắn nện bước tứ phương đi tới trước mặt của ta, chỉ vào người của ta trước mặt huyết sắc dao găm, đây là huyết linh nhận, ngày bình thường ta đều là dùng máu phụng dưỡng nó. Ta nghe được khẽ giật mình, dùng máu phụng dưỡng? Thì ra là thế, cái này huyết thủ là bị ngươi nuôi đi ra một cái tà linh. Không tệ, đáng tiếc à, cho đến bây giờ cũng chỉ là nuôi thành một cái tay mà thôi, ta đang lo nên như thế nào giúp nó rèn luyện linh thân, nghĩ không ra ngươi lăng đầu thanh liền đục vào. Ta ngửa đầu, chỉ cảm thấy cổ ở giữa càng ngày càng mát, càng ngày càng gấp, cái kia huyết thủ dường như tại một chút xíu bóp tiến thịt của ta bên trong, ta lại thử giật giật, vẫn là không có cách nào động một cái, nhưng ta còn là cố nén hỏi, có ý tứ gì? Thử, có ý tứ gì? Lấy máu phụng dưỡng tà linh, tất nhiên có thể khiến cho tà linh tu vi cường đại, nhưng lớn nhất tệ nạn chính là quá trình quá lâu, ta phí hết tâm tư, dùng mấy năm lâu cũng mới để nó hình thành một cái huyết thủ. Nếu không, làm sao lại chỉ dựa vào một cái huyết thủ liền để ngươi mất đi sức chiến đấu nữa nha? Nhưng bây giờ chỉ cần để nó bắt được hồn phách của ngươi tiến hành luyện hóa, liền có thể nhanh chóng hình thành linh thân, dạng này tính toán, thật là bớt đi ta thời gian mấy chục năm, ngươi nói, ngươi có phải hay không lăng đầu thanh? ha ha, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, không cần ý đồ chạy trốn, quỷ này tay lấy dương khí làm dẫn, một khi bị nó bắt lấy, dương khí không tiêu tan nó là tuyệt đối sẽ không buông tay.
A,
ha ha, ta cũng đi theo hắn nở nụ cười, người đàn ông kính dâm biểu lộ biến đổi, ngươi cười cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi còn có mấy chục năm sống đầu sao? Nói không chừng ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi đâu. Người đàn ông kính dâm chậm rãi tháo kính dâm xuống, lần nữa lộ ra cặp kia rủ xuống mà nhường ta cảm thấy nhìn quen mắt ánh mắt. Mạnh miệng là vô dụng, tiểu tử, người ta cũng coi là có chút giao tình, thời gian dài như vậy đến nay, ta vẫn luôn thủ hạ lưu tình không đối ngươi hạ tử thủ, nhưng dưới mắt tình huống không giống như vậy, ngươi trưởng thành nhanh như vậy, tuyệt không thể lại giữ lại ngươi. Ta hít sâu một hơi, ngươi nhìn ta bây giờ căn bản liền không động được, mạng nhỏ đã nắm trong tay ngươi, ta cũng nhận, tại trước khi chết ngươi gì không hào phóng một lần. Nhường ta nhìn ngươi mặt, nói cho ta ngươi đến cùng là ai, để cho ta chết minh bạch một chút, thế nào? Người đàn ông kính dâm yên lặng nhìn ta một lát, di tự bộ thủ cảo có thể trong tay ngươi. Ta sững sờ, ngươi làm sao lại biết di tự bộ thủ cảo? Người đàn ông kính dâm ánh mắt có hơi hơi mèo, di thiên thủ cảo, thử hỏi người của pháp thuật giới người nào không biết? Ai không muốn lấy được tay? Toàn bộ di thiên thật là xuất từ một vị đại năng chi thủ, nhưng bởi vì bí mật trong đó pháp quá mức huyền diệu, cho nên bị phân làm di tự bộ cùng thiên tự bộ sớm đã thất truyền, chỉ còn lại di tự bộ. Ta cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra ngươi vậy mà biết đến như thế kỹ càng, vậy ngươi thì làm sao biết di tự bộ thủ cảo trong tay ta? Ngươi đây liền đừng hỏi nhiều, ngươi chỉ cần trả lời tay ta bản thảo ở nơi nào. Ta lắc đầu, ngươi trước hết để cho ta biết ngươi là ai, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngược lại ta hiện tại cũng chạy không được, ngươi sợ cái gì? Người đàn ông kính dâm hừ một tiếng, tiểu tử, đừng nghĩ ra vẻ, bất quá ngươi bây giờ bị huyết linh nhận huyết thủ nắm lấy, cho dù là có chạy trốn tà tâm cũng sẽ không có bản sự kia. Nói đến đây, hắn chậm rãi giơ tay lên lấy xuống trên đầu mũ, lộ ra đầy đầu tóc trắng, lòng ta trong nháy mắt phanh phanh thẳng nhảy dựng lên, theo bản năng mong muốn dò xét lấy cổ nhìn kỹ, mới nhớ tới chính mình căn bản là không động được. Lúc này người đàn ông kính dâm rỗi tay nắm lấy miệng của mình che lại, nhẹ nhàng kéo một cái, một trương tràn đầy nếp nhăn mặt mo liền lộ ra. Ta nhìn chằm chằm hắn mặt, phát hiện ngoại trừ trên dưới mí mắt xanh đen bên ngoài, cả khuôn mặt cũng đều là xanh một miếng từ một khối, giống như là từng khối thi băng. Cái đồ chơi này nếu là sinh trưởng ở mặt chết bên trên cũng không hiếm lạ, nhưng xuất hiện tại sống trên thân người, vậy thì có chút quỷ dị. Mấu chốt nhất là hắn gương mặt này để cho ta đột nhiên nghĩ đến một người, ta cũng rốt cục nhớ tới hắn dáng dấp giống ai. Người đàn ông kính dâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai nhịp biến thành màu đen răng, hắc hắc. Tiểu tử, thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất nhìn quen mắt ta? Hô, ta thật dài thở ra một hơi, trước ngươi nói một mực thủ hạ lưu tình không đối ta hạ tử thủ, chẳng lẽ là bởi vì con trai ngươi nguyên nhân? Người đàn ông kính dâm thu hồi nụ cười, không tệ, hắn dù sao cùng ngươi là trên cùng một chiến tuyến, cho nên ta không tốt xuống tay với ngươi, nhưng bây giờ không giống như vậy, các ngươi đã đứng ở mặt đối lập, ta liền không cần thiết lại đối ngươi lưu thủ. Nghe xong lời này, lòng ta liền trầm xuống, tuyên thước, làm sao ngươi biết ta cùng Tuyên Vũ Đình đứng ở mặt đối lập, cái này kết luận không khỏi dưới qua sơ a. Trước mắt cái này người đàn ông kính dâm không là người khác, chính là Tuyên Vũ Đình mất tích nhiều năm phụ thân Tuyên Thước. Mặc dù hắn đã giả, nhưng là hai đầu lông mày vẫn là cùng Tuyên Vũ Đình cực kỳ tương tự. Tuyên Thước cười lạnh một tiếng, "A, tốt, ta không muốn lại cùng ngươi lãng phí nước miếng, mau đưa di tự bộ thủ cảo giao ra." Ta có chút nhíu lông mày, trong cơ thể ngươi có tử khí, rất nồng nặc tử khí, hẳn là năm đó tại bên trong tiên ti bi mộ gặp cái gì mới lại biến thành dạng này, dựa theo bình thường mà nói như thế nồng đậm tử khí đủ để cho ngươi từ một người sống biến thành hoạt thi, mà ngươi bây giờ xen vào người sống cùng hoạt thi ở giữa ngay. Tuyên Thước phẫn nộ quát, bắt lấy ta cổ huyết thủ đống nhiên tăng lên mấy phần lực đạo, ta lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, có một loại cảm giác hít thở không thông, có thể ta còn là vừa cười vừa nói, hắc, ta suy đoán ngươi có phải là vì sống sót mới có thể cam nguyện trở thành Vân Thanh Niên mã tử, nói một chút đi, Vân Thanh Niên đến cùng là thân phận gì, còn có một chút chính là, năm đó tiến vào tiên ti bi mộ lĩnh đội, cũng chính là cái kia nguyệt tiên sinh đến tuột cùng là ai. Tuyên Thước biểu lộ càng ngày càng âm trầm, hắn đống nhiên nét miệng cười một tiếng, vẫn là thôi đi, cho dù ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể theo hồ tiền cư tìm tới di tự bộ thủ cảo, mà ngươi, đi chết đi. Vừa mới nói xong, huyết thủ lực đạo lại đột nhiên trầm trọng hơn mấy phần, khóe miệng ta nhẹ nhàng khẽ cong, trong lòng mặc niệm ly hồn chú, đung đưa du hồn nơi nào tồn tại, sợ bóng sợ gió quái dị bốn phía không dấu vết, thiên môn mở ra địa môn làm danh giới, ngàn dặm tinh khí hóa thành phát triển. Lên. Chú ngữ đọc xong, ta chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, hồn phách bắt đầu lâng lâng, vừa nghĩ lại, hồn phách liền bay ra nhục thân. Tuyên Thước trước tiên phát hiện dị thường, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta, hồn phách xuất hiếu. Ta không để ý tí nào hắn, thả người nhảy lên liền đâm vào cái tia thanh trên huyết linh nhận. Chương 277, tạo hóa trêu ngươi. Thất tiền hoàng kim vong chương 277, tạo hóa trêu ngươi. Thất tiền hoàng kim vong ta không để ý tới hắn, thả người nhảy lên liền đâm vào cái kia thanh trên huyết linh nhận. 3. Một tiếng vang giòn chợt vang lên, huyết linh nhận lung lay ba lắc liền ngã ầm ầm ở trên mặt đất, bám vào tại trên huyết linh nhận huyết thủ cũng theo đó rơi xuống. Tê thật đau a. Ta vỏ cái đầu, mặc dù bây giờ chính mình là hồn phách trạng thái, nhưng là đối với cùng huyết linh nhận loại pháp khí này mà nói, chính mình là chân thực tồn tại thực thể, cái này va chạm ta không khác một đầu đụng vào tường. Lại nhìn nhục thân của mình, không có hồn phách thì tương đương với không có ý thức, cho nên nhục thân liền thấp như vậy lấy đầu cột điện dường như xử ngay tại chỗ. Tuyên Thước nhấc tay chỉ ta, đã là tức hồn hẹn. Hảo tiểu tử, nghĩ không ra ngươi liền hồn phách ly thể cũng luyện đến như thế lô hỏa thuần thanh, nhưng ngươi sai tính toán một chút, không có hồn phách nhục thân cùng người chết không khác, ta cái này liền bắn gãy cổ của ngươi, nhìn ngươi ứng phó như thế nào. Điểm này hắn cũng là không có nói sai, cứ việc hồn phách ly thể, nhưng là nhục thân còn tại thở phì phò nhi, nếu là nhục thân bị chơi chết, vậy ta đây ly thể sinh hồn liền trực tiếp biến thành vong hồn. Chỉ là ta cũng không có nóng lòng trở về nhục thân, mà là nhìn xem tuyên thức từng bước một tới gần thân thể của ta, ngay tại hắn đưa tay trong nháy mắt, ta đột nhiên hét lớn một tiếng, phá. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một vệt kim quang theo ta nhục thân ngực vị trí bắn ra, bởi vì khoảng cách quá gần, tuyên thức căn bản là không kịp né tránh, kim quang chuẩn xác đánh vào trên trán của hắn. A! Tuyên thức kêu thảm một tiếng, thân thể ngửa về sau một cái liền ngã trên mặt đất, thừa dịp lúc này ta thả người chui vào trong thân thể của mình, hồn về nhục thân. Chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, ta nhịn không được run run một chút, tiếp lấy mở to mắt, ta thử hoạt động một chút tứ chi, hoàn toàn không có không thích hướng địa phương, hồn phách cùng nhục thân độ phù hợp không có bất cứ vấn đề gì. Ngay cả chính ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, so với lần trước tại dân quốc mạnh không ít. Lúc này, tuyên thước từ dưới đất lắc lắc ung dung bỏ lên, hắn một cái tay che lấy cái trán, theo giữa ngón tay tràn ra từng sợi hắc khí. Kia tới kim quang là chuyện gì xảy ra? Hắn cắn răng hỏi. Ta cười cười, theo cổ áo túm ra một vật lung lay, bảo bối này, ngươi biết sao? Tuyên thước tập trung nhìn vào, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi, đây là điêu mẫu đại tiền. Ta từng bước một tới gần hắn, không tệ, chính là điêu mẫu đại tiền, kỳ thật huyết thủ vừa bóp lấy ta cổ thời điểm, ta liền có thể thôi động điêu mẫu đại tiền đánh dụng huyết linh nhận cùng huyết thủ, bất quá cùng lập tức thoát khốn so sánh, ta còn là nghĩ muốn hiểu rõ ngươi càng nhiều hơn một chút, bằng không ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ thân phận của mình. Thấy ta tới gần hắn, tuyên thước bắt đầu hướng về sau xê dịch, biến thành màu đen con mắt chuyển không ngừng, hiển nhiên là tại nghĩ đối sách. Ta cười cười, không nhanh không chậm nói rằng, trong cơ thể ngươi có đại lượng tử khí, cho nên điêu mẫu đại tiền khu tà chi lực đối ngươi vừa vặn hữu dụng. Hào tiểu tử, thật sự là không nghĩ tới ngươi không chỉ có pháp thuật đến, ủy tâm nhãn còn như thế nhiều, không thể không thừa nhận, ta tính sai. Tuyên thước chậm rãi lấy tay ra, ánh mắt của ta không tự chủ rơi vào trên trán của hắn, chỉ là cái này xem xét, không khỏi làm ta hít một hơi lanh khí. Chỉ thấy hắn nhăn nhăn nhún nhún trên trán bị điêu mẫu đại tiền đánh ra một cái máu đen động, chảy ra chính là máu đen, bên ngoài lật ra thịt cũng là màu đen. Xem ra trong cơ thể ngươi tử khí đã là nồng đậm tới trình độ nhất định, cách hoạt tử nhân không xa. Hắc hắc. Tiểu tử, ngũ tà hóa âm trận đã thành hình, mặc dù ngươi ngăn trở từ dai dai hóa sát, bất quá đơn giản là chậm trễ ngũ tà hóa âm giờ mà thôi, cái này căn bản liền không đáng để lo, chỉ cần trận pháp mở ra, ta liền có thể khu trừ thể nội tử khí, thành làm một cái người bình thường. Ta nghe sững sờ, cái gì ngũ tà hóa âm trận? Ngươi lại nói cái gì? Hừ. Tuyên thước lạnh hừ một tiếng, lại từ trên thân lấy ra một bình sứ nhỏ, hắn mở ra nắp bình, một cỗ sặc người hương vị lập tức tản đi ra, ta nhún nhún cái mũi, lúc này bị hun kém chút không thở nổi, chỉ có thể dùng tay che mũi. Tuyên thước lại là nết nết miệng, trước đó ta đem bột hùng hoàng vậy ở trên người của ngươi, ngươi vậy mà không phản ứng chút nào, chắc hẳn theo tu vi của ngươi không ngừng tăng lên, loại kia nồng độ hùng hoàng đã đối ngươi vô dụng, có thể ta cái này bình sứ bên trong hùng hoàng lại là không phải bình thường, ngươi hẳn là nghe tới a. Ta nhíu chặt lông mày, mong muốn điều phối ra khắc chế ta hùng hoàng, trừ phi phải có máu của ta, ngươi đến tột cùng là từ đâu có được, lại là như thế nào biết được ta bí mật này. Tuyên thước hướng ta khoát khoát tay chỉ, ta sẽ không sẽ nói cho ngươi biết bất kỳ ngươi muốn biết chuyện, tới đi, nhìn xem ngươi có thể hay không nhận chịu được cái này bình sứ bên trong hùng hoàng. Nói xong, tuyên thước đột nhiên hất lên, một đại cổ hiện ra gây mũi khí bị hùng hoàng liền bị gắn đi ra, ta theo bản năng lui lại mấy bước tránh né hùng hoàng, tuyên thước lại là thừa cơ hội này nhanh chân liền chạy. Vẫn không quên quay đầu lại hướng ta chê bừa, hắc hắc. Đồ vô dụng, kết quả thế nào? Còn không phải để cho ta chạy. Mắt thấy thân ảnh của hắn liền phải biến mất tại trong rừng cây rậm rạp, trong lòng ta trầm xuống, đưa tay theo trong ba lô lấy ra một cái vàng óng ánh đồ vật hướng lấy chạy trốn tuyên thước vứt ra ngoài. Vật kia ở giữa không trung nhanh chóng triển khai, tại ánh trăng chiếu xuống phản xạ ra một vệt lại một vệt kim quang. Chính là thất tiền hoàng kim võng. Theo bảy cái đồng tiền đồng thời phát ra một hồi phong minh, hoàng kim vong gấp rơi mà xuống vừa vặn bọc tại chạy trốn trên người tuyên thước. Vừa bị xáo trụ, hoàng kim vong liền nhanh chóng nắm chặt, trực tiếp đem tuyên thước gắt gao kìm chặt, ngã trên mặt đất. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Tuyên thước nằm trên mặt đất một bên giãy giụa một bên gầm thét, có thể hoàng kim vong lại là càng thu càng chặt, kề sát tại hắn bộ mặt tơ vàng đã ghim vào da thịt của hắn. Ta chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn xuống, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không cần vùng vẫy, nếu không chết càng nhanh. Tuyên thước dường như nếm đến đau khổ, quả nhiên không giãy giụa nữa, nhưng cũng là trừng mắt tròn mắt. Đây là cái gì pháp khí? Đây là đỉnh ca tự tay là ta chế tạo pháp khí, không nghĩ tới ta lần thứ nhất thi triển vậy mà liền dùng tại trên người của ngươi, thật sự là tạo hóa treo ngươi. Ngươi muốn thế nào? Ta ngồi xuống xuống, nhìn chằm chằm hắn mặt, yêu cầu của ta vẫn luôn rất đơn giản, ba cái vấn đề. Thứ nhất, Vân thanh niên đến cùng là thân phận gì? Thứ hai, năm đó tại bên trong tiên ti bi mộ xảy ra chuyện gì, Nguyệt tiên sinh ở nơi nào? Thứ ba, kia cái gì ngũ tà hóa âm trận là cái quỷ gì? Chỉ cần ngươi nói cho ta, nói không chừng ta vui vẻ liền sẽ để ngươi chết thống quá chút. Hắc hắc. Cho dù ta không nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không làm gì ta. Ta nhướng mày, ngươi từ đâu tới tự tin? Hắn không đáp, lại là đem ánh mắt nhìn phía sau của ta. Ta đầu tiên là sửng sở, lập tức trở lại nhìn lại, chỉ thấy một đạo gầy gò thân ảnh từ đằng xa đi tới. Lòng ta lột bột một chút, chậm rãi đứng lên, thẳng đến người kia đi đến trước mặt ta, ta mới mở miệng, ngươi xuất hiện vào lúc này, ta còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Chương 278, Tuyên Vũ Đỉnh. Không trở về được lúc trước. Chương 278, Tuyên Vũ Đỉnh. Không trở về được lúc trước ngươi xuất hiện vào lúc này, ta còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Ta nhìn chằm chằm đi người tới ảnh, tâm tình phức tạp nói. Người kia không nói gì, hắn vòng qua ta ngăn khuất trước người của Tuyên Thước, lập tức nhìn chăm chú ta, "Tiểu Nhiên, nếu như ta đi cầu ngươi, ngươi có thể không thể bỏ qua hắn." Ta kinh ngạc nhìn Tuyên Vũ Đỉnh, hôm nay trên mặt hắn không có tới cười đùa tí từng dáng vẻ, thay vào đó là tràn đầy phiền muộn cùng xoắn xuýt, chỉ là hắn nhìn xem ánh mắt của ta mười phần kiên định, cái này đã nói lên hắn lần này tới là hạ quyết tâm, hắn bảo định Tuyên Thước. Ta hít sâu một hơi, "Đỉnh ca, hắn theo Tiên Ti bi mộ trốn tới cái này hơn 20 năm, đều trải qua thứ gì? Làm qua thứ gì? Ngươi đều hiểu rõ không? Mặc kệ hắn kinh nghiệm cái gì, đã làm gì, đều là phụ thân ta, ta tìm hắn vài chục năm, bây giờ cuối cùng là phụ tử đoàn tụ, chẳng lẽ ngươi muốn ta mặc kệ hắn sao?" Ta bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi nói không sai, nếu như đổi lại là ta, cũng biết giống như ngươi." Ánh mắt Tuyên Vũ Đỉnh chớp động, "Vài ngày trước, ngươi cố ý nói cho ta muốn tới đối phó người đàn ông kính dâm, là muốn thăm dò ta đi. Ngươi có phải hay không sớm đã có phát giác?" Ta trầm mặc một lát, "Không tệ, lúc trước từ trưởng thuận đi hồ tiền cư thu nhà thời điểm, từng lộ ra Vân Thanh Niên cùng vị hôn phu của nàng căn vốn là không có gì tình cảm, mà trong khoảng thời gian này người thường xuyên đi gặp một vị mang theo khẩu trang cùng kính dâm nam nhân, từ trưởng thuận còn nói vị này mang theo khẩu trang cùng kính dâm nam nhân đối Vân Thanh Niên là cùng cung kính kính, nói gì nghe lời nói đến đây." Ta dừng lại một chút, sau đó đi đến một bên nhìn qua nơi xa. Đen nhánh rừng rậm, mới đầu ta chỉ là hoài nghi ngươi sở dĩ muốn cưới Vân Thanh Niên nhất định là vì điều tra nàng cùng người đàn ông kính dâm quan hệ trong đó, giữa các ngươi hơn phân nửa là lợi dụng lẫn nhau, có thể buổi tối hôm nay, làm ta thấy rõ mặt của hắn thời điểm, tất cả liền hiểu đêm nay ta đến từ gia thôn, hy vọng dường nào ngươi có thể theo ban đầu theo ta cùng đi, nói như vậy ít nhất nói rõ ngươi cùng ta vẫn như cũng là một lòng, đáng tiếc ngươi chưa từng xuất hiện, làm ta đối. Phó Tuyên Thước thời điểm, lại hy vọng dường nào ngươi đừng tới, đáng tiếc. Ngươi xuất hiện. Nói xong lời cuối cùng, chính ta đều cảm thấy buồn cười. Tuyên Vũ Đình đi vào bên cạnh ta, hắn chưa hề nói thêm lời thừa thãi, chỉ là hỏi ta, "Tiểu Nhiên, có thể không thể bỏ qua hắn?" Ta quay đầu nhìn chằm chằm hắn mặt, "Nếu như vừa rồi hắn muốn giết ta, ngươi có thể hay không sẽ?" "Ta sẽ không chút do dự ngăn khuất trước người của ngươi, cầu phụ thân ta buông tha ngươi, nhất định sẽ." Không chờ ta hỏi xong, hắn liền chém đinh chặt sắt nói. Ta khẽ gật đầu, "Tốt, tốt. Các ngươi đi thôi, nhưng cũng bèn bèn lần này, lần sau cho dù là ngươi đi cầu ta, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn." Tuyên Vũ Đình khẽ mắt khẽ run lên, không tiếp tục cùng ta nói cái gì, mà là đi đến bên người của Tuyên Thức nói mấy câu. Tuyên Thức hung hăng chừng ta một cái, sau đó liền quay người rời đi. Nhìn xem Tuyên Thức đi xa bóng lưng, tay của ta thật chặt siết thành nắm đấm. Tuyên Vũ Đình trở lại bên cạnh ta, "Cảm ơn ngươi. Chúng ta về sau ta khoát tay áo, không còn đi xem hắn, ngươi ta ở giữa có phụ thân ngươi cái này lớp bình phòng, sợ là lúc sau đều không thể trở lại như trước, ngươi muốn bảo vệ hắn, mà ta muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết ta, chắc hẳn hắn cũng sẽ không đồng ý ngươi tiếp tục cùng ta qua lại, ta chỉ hy vọng, người ta cho dù không thành được bằng hữu, cũng vĩnh viễn không phải trở thành địch nhân." Tuyên Vũ Đình giật mình chỉ chốc lát, đông nhiên lời nói xoay chuyển, "Ngũ Tà Hóa Âm trận là lợi dụng 5 loại tà vật phân loại ngũ phương bố trí trận pháp, trong đó yếu nghĩa chính là đem 5 loại tà vật tà khí hội tụ tại một chỗ bên trong âm trận." Nghe xong lời này, ta lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tuyên Vũ Đình theo trong quần áo xuất ra một khối bài trắng, phía trên là ta trong khoảng thời gian này vụng trộm tra được một chút liên quan tới Ngũ Tà Hóa Âm trận tin tức, mặc dù ta tìm tới ngũ tà vị trí, có thể một mực không thể tra được âm trận cụ thể chỗ. Vân Thanh Niên mười phần cẩn thận, thân phận chân thật của nàng ta cũng tạm thời không thể điều tra rõ, còn có vị kia Nguyệt Tiên Sinh đến cùng là ai, ta sẽ tiếp tục nếm thử hỏi phụ thân ta, hiện tại ta có thể làm liền chỉ có nhiều như vậy. Nói xong câu đó, Tuyên Vũ Đình quay người liền đi. "Đình ca." Ta vội vàng gọi hắn lại. "Nếu như ngươi tin ta, cũng không cần lại trở về, ngươi nếu là khăng khăng muốn trở về cũng không cần lại tiếp tục tra được, nếu như bị phụ thân ngươi cùng Vân Thanh Niên phát hiện, ngươi sẽ rất nguy hiểm." Tuyên Vũ Đình không nói gì, mà là tiếp tục đi về phía trước. Ta bước nhanh chạy đến trước mặt hắn, theo trên cổ lấy xuống viên kia điêu mẫu đại tiền, cắn nát ngón tay đem máu của mình giọt ở bên trên, sau đó đem điêu mẫu đại tiền nhét vào trong tay của hắn. "Ta biết ta khuyên không được ngươi, giữ lại cái này mai điêu mẫu đại tiền, gặp nguy hiểm lời nói nó có thể cứu ngươi một mạng." Các Tuyên Vũ Đình lắc đầu cười cười, lại lộ ra kia bất cần đời dáng vẻ, "Làm cái gì làm? Mệnh của ta là ai đều có thể tùy tiện lấy đi sao? Thiếu bất tích." Hắn một thanh lấy đi điêu mẫu đại tiền cũng không quay đầu lại rời đi, ta ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu là một mảnh trống không. "Ngươi không nên nhường hắn đi." Âm thanh của Ly Thiên từ phía sau truyền đến, ta có chút nghiêng đầu, từ trường thuận nơi đó đều xử lý xong. Ly Thiên nhảy bên trên đầu vai của ta, "Có ta nhìn chằm chằm ngươi vẫn chưa yên tâm. Đều đã giải quyết, nữ nhi của nàng thi thể không thành vấn đề, bất quá hồn phách của nàng ngươi định làm như thế nào? Một hồi ta sẽ vì từ dai dai tụ hồn, Tuyên Thước sẽ không vô duyên vô cớ làm những chuyện này, chắc hẳn từ trường thuận nữ nhi nhất định cùng kia cái gì Ngũ Tà Hóa Âm trận có quan hệ, chờ giúp nàng tụ hồn về sau, phải hào hào hỏi nàng một chút." Ly Thiên nhẹ gật đầu, do dự dự nói rằng, "Tuyên Vũ Đỉnh tiểu tử này, ngươi cứ như vậy nhường hắn đi, có thể hay không quá qua loa? Phụ thân hắn cũng không phải loại lương thiện, còn có cái kia Vân Thanh Niên, ta lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm gì, hắn rõ ràng là đang liều lấy mệnh đi điều tra Ngũ Tà Hóa Âm trận, ngươi sẽ không thật giận hắn à? Ngươi nói ta đều biết, có thể ta ngăn không được hắn, dù sao dưới chân đường do chính mình đi." Nói đến đây, ta bỗng nhiên nghĩ đến Tuyên Vũ Đỉnh cho ta khối kia vải trắng, thế là lập tức triển khai trải trên mặt đất. Dùng di động vừa chiếu, ta ngạc nhiên phát hiện bạch trên vải lại là một bộ địa đồ, trong lúc nhất thời ta còn nhìn không ra địa đồ đối ứng là nơi nào, nhưng phía trên cố ý dùng đỏ bút tiêu ký ra 5 cái phương vị, chắc hẳn chính là Ngũ Tà vị trí. Ly Thiên trợn tròn trong mắt, "Rượu a, thật sự là rượu. Nghĩ không ra Tuyên Vũ Đỉnh tiểu tử này vậy mà yên lặng làm nhiều như vậy. Chúng ta muốn đi sao?" "Đương nhiên." Ngũ tà hóa âm trận cùng Vân Thanh Niên cùng tuyên thức có liên hệ lớn lao, năm loại tà khí tụ tập tại một cái trong âm trận, riêng là suy nghĩ một chút đã cảm thấy không giống bình thường, tại diệt trừ ngũ tà đồng thời, chúng ta còn phải nhanh một chút diệt trừ âm trận mới được. Lý Tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, năm loại tà khí, trong đó nhất định bao hàm quỷ khí, yêu khí, thi khí, tà linh chi khí, đối ứng chính là quỷ yêu thi linh, kia nhất loại sau sẽ là gì chứ? Ta trầm ngâm một lát, cái này còn không dễ đoán, trở về đi lại nghiên cứu a, hiện tại về trước Từ gia thôn giúp Từ trưởng thuận nữ nhi tụ hồn, nói không chừng nàng cũng biết một chút nội tình, nếu là nói như vậy, liền có thể giảm bớt chúng ta không ít phiền toái. Ân. Lý Tiên lên tiếng, ta lập tức mang theo hắn hướng Từ gia thôn phương hướng tiến đến. Chương 279, Tam hồn đoàn tụ chương 279, Tam hồn đoàn tụ mười mấy phút sau, chúng ta tới đập chứa nước phụ cận, chỉ thấy một đầu thuyền phiêu ở trong nước, Từ Trường Thuận đứng ở đầu thuyền đang lo lắng nhìn xung quanh. Thì ra ngươi là ngồi thuyền đột tới. Ta quay đầu lại hỏi Lý Tiên. Kia là tự nhiên, ai biết nước này trong kho có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, cho nên ta không dám tùy tiện xuống nước, vừa vặn Từ Trường Thuận có thể tìm tới thuyền, cũng miễn ướt ta ra lông. Ta lườm hắn một cái, ngươi cái này hoàng không hoàng hắc không hắc ra lông lại không đáng tiền, ai mà thèm. Phi, ngươi biết cái gì? Thiên nhi ra ta ra lông thật là chân quý rất ta. Ta lười nhắc tại phản ứng hắn, trực tiếp hướng thuyền nhỏ đi đến. Từ Trường Thuận vừa nhìn thấy chúng ta, liền điên cuồng chiêu lên tay đến. Hồ đại sư, các ngươi không có sao chứ? Lên thuyền sau Từ Trường Thuận khẩn trương hỏi, nhìn ra được hắn không phải trang giả vờ giả vịt, là thật lo lắng chúng ta. Không có việc gì nhi, bất quá ngươi khả năng về sau không có cách nào lại về trên Vân Thị tập đoàn ban. Cái này không sao, hiện tại trọng yếu nhất chính là ta nữ nhi thuận lợi nhập thổ vi an, còn lại ta đều không để ý, công tác có thể lại tìm đi. Ta vui mừng nhẹ gật đầu, một hồi sau khi lên bờ, mang bọn ta tới ngươi lao chạch, còn có một cái chuyện quan trọng cần phải đi xử lý. Ân. Từ Trường Thuận lên tiếng, cũng không hỏi nguyên do, nhìn ra được hắn đối ta đã là mười phần tín nhiệm. Lúc này, Từ Trường Thuận bỗng nhiên bắt đầu trên dưới đánh giá đến ta đến, cái kia, Hồ đại sư, ngươi mới vừa rồi là bơi tới bờ bên kia sao? Đương nhiên là du, thế nào? Kia trên người của ngươi thế nào một chút cũng không có ở ta. Cái này Ly Thiên chợt cười to một tiếng, ha ha. Cái này ngươi không biết đâu, tiểu nhiên thật là luyện qua tránh nước tiên thuật, tôn ngộ không biết ta. Ngươi nhìn hắn xuống nước thời điểm trên thân lúc nào thời điểm ở qua. Từ Trường Thuận miệng há thật to, tiên thuật, thật hay giả? Ta cười lắc đầu, đừng nghe hắn nói mỏ, nào có cái gì tiên thuật, có nhiều thứ không tiện nói cho ngươi, ngươi cũng đừng loạn đả nghe xong. Đi thuyền trở lại bờ bên kia sau, chúng ta đầu tiên là đi tới Từ Giai Giai mộ phần, ta cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không có chuyện về sau, mới dưới sự hướng dẫn của Từ Trường Thuận đi tới hắn tại Từ Gia thôn lão trạch. Nói là lão trạch, kỳ thật đã là tu chỉnh qua một lần, to như vậy trong viện lên 5-6 ở giữa rộng rãi phòng ốc, mỗi gian phòng ốc bên trong đồ dùng trong nhà đều là mới, trang trí cũng đại khí, nhìn qua không giống nông thôn bên trong phong cách, giống như là xa hoa kiểu Trung Quốc gió. Nhìn ra được Từ Trường Thuận tại Vân Thị tập đoàn cũng là tranh không ít tiền. Ta không để ý tới tham quan, mà là nhường Từ Trường Thuận lĩnh chúng ta đi nữ nhi của hắn Từ Giai Giai gian phòng. Đi vào trong phòng, ta nhường Từ Trường Thuận không cần bật đèn, đồng thời kéo lên màn cửa, nhưng màn cửa không thể hoàn toàn giữ chặt, cần chưa lại một cái khe hở, cam đoan có thể khiến cho ánh trăng có một bộ phận vẩy vào trong nhà. Chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy sau, Từ Trường Thuận có chút không hiểu hỏi ta, Hồ đại sư, ngài đây là muốn làm gì à? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới Giai Giai gian phòng? Ta cười thần bí, nếu như cho ngươi thêm một cơ hội, để ngươi đối chết đi nữ nhi nói câu nào, ngươi sẽ nói cái gì? Ta đối với hắn làm một cái thủ thế im lặng suyệt đừng nói ra đến, giữ lại đối con gái của ngươi nói đi. Từ Trường Thuận vẻ mặt mộng bức nhìn ta, thật có ý tứ gì? Ly Thiên nhảy bên trên đầu vai của hắn, ngươi trước dựa vào sau, từ giờ trở đi một câu cũng không nên nói, lúc nào thời điểm để ngươi mở miệng ngươi lại mở miệng. Từ Trường Thuận ngơ ngác nhẹ gật đầu, sau đó liền thối lui đến cổng. Ta đầu tiên là trong phòng đi vài vòng, cuối cùng đi đến khảm vị, dùng chu sa bút tại dưới chân vị trí vẽ lên ba đạo định một quyền, tiếp lấy tay lấy ra linh phủ, trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, ba đạo mơ hồ hư ảnh liền rơi xuống. Đuổi bạn phân biệt rơi vào ba đạo trong định hồn quyền. Đây chính là Từ Giai Giai thiên địa nhân ba đạo hồn phách. Trong đó nhân hồn cùng địa hồn tất cả đều ngây ra như phỗng, chỉ có ở giữa nhất ánh mắt thiên hồn hơi có vẻ linh động. Bái kiến đại pháp sư Từ Giai Giai thiên hồn đối ta hơi không người một cái, ta nhẹ gật đầu, đồng thời quay đầu liếc nhìn Từ Trường Thuận, chỉ thấy ánh mắt hắn trừng trâu lớn, miệng cũng căng ra rất lớn, Ly Thiên thì là đem chính mình lông xù cái đuôi tràn đầy nhét vào trong miệng của hắn, hiển nhiên là sợ hắn kêu thành tiếng. Từ Giai Giai tam hồn phân ly thời gian quá lâu, mười phần suy yếu, bốn phía dương khí hơi có sóng chấn động, liền có khả năng tách ra nàng. Cho nên Từ Trường Thuận là không thể có quá khích phản ứng. Từ Giai Giai, ta hiện tại dẫn đạo ngươi tụ hồn, chờ hồn phách hợp nhất sau, ta còn có một số vấn đề muốn hỏi ngươi. Đa tạ đại pháp sư. Ta nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Ta hài lòng cười cười, lập tức theo bên cạnh trên giường gỡ xuống ga giường, đây là Từ Giai Giai sinh tiền quê phòng, cho nên cái giường này đơn hẳn là nàng sinh tiền sử dụng. Ta tại trên giường đơn dán một chương dẫn hồn phù, sau đó đem ga giường phủ đầu đắp lên ba sợi hồn phách trên thân, có thể rất rõ ràng nhìn thấy dưới giường đơn nổi lên ba đạo nhân ảnh. Ta lui lại một bước, xuất ra mặc đầu lôi ra mặc tuyến, đem ba sợi hồn phách cách ga trải giường một vòng trói lại đánh thành pháp kết, tiếp lấy một tay kết thành kiếm chỉ, không ngừng mà niệm tụng tụ hồn chú. Vài giây đồng hồ sau, dẫn hồn phù phát ra một vệ sáng ngời, ga giường bắt đầu có chút run run, có thể rất rõ ràng nhìn thấy dưới giường đơn ba bóng người bắt đầu chậm rãi tụ lại, hướng về ở giữa một chút xíu di động. Phốc một thanh âm vang lên, bị ba đạo hồn phách chống lên ga giường, bốn phía cạnh góc cấp tốc rủ xuống, tam hồn hợp nhất. Ta hít sâu một hơi, đi lên trước đem Mạc Tuyến kéo đoạn, sau đó xốc lên ga giường, một đạo hoàn chỉnh hồn phách xuất hiện ở trước mắt, chính là Từ Dai Dai. Ta đưa ngón trỏ ra điểm trụ mi tâm của nàng, chút vào một sợi khí tức tại trong cơ thể nàng nhanh chóng đi khắp, không có có nhận đến chút nào trở ngại. "Ân, chúc mừng ngươi hồn phách đã hoàn chỉnh, về sau không còn là nửa hồn quỷ, mặc dù là phổ phổ thông thông một câu, nhưng đối với Từ Dai Dai mà nói lại là kiếm không dễ, nửa hồn quỷ mang ý nghĩa hồn phách không trọn vẹn, dạng này tàn hồn âm ti là sẽ không thu, nói cách khác nàng không có tư cách đầu thai luân hồi, chỉ có thể ở dương gian bốn phía phiêu đãng, còn lúc nào cũng có thể bị qua đường pháp sư giết đi, nhưng bây giờ không giống như vậy." "Đa tạ đại pháp sư thành toàn." Từ Dai Dai kích động nói. Ta khoát tay áo, bên người Từ Trường Thuận đã là hai mắt phiếm hồng. "Từ ca, ngươi tại nhịn một chút, ta hỏi xong vấn đề sau, sẽ cho ngươi giữ lại thời gian." Từ Trường Thuận nhẹ gật đầu, rất biết điều đi ra ngoài, ánh mắt của Từ Dai Dai một mực đi theo phụ thân của nàng, sau đó mới một lần nữa rơi vào trên người của ta. "Đại pháp sư, có vấn đề gì cứ việc hỏi a." "Ân, ta biết ngươi là đoạn hồn thất sinh, ngươi ở kiếp trước là Từ Trường Thuận hàng xóm từ Tam Kim nhà hài tử, cũng là tại 16 tuổi chết, những này ngươi còn nhớ rõ sao?" Từ Dai Dai nhẹ gật đầu, "Về đại pháp sư, bởi vì là đoạn hồn thất sinh, cho nên ta còn lại ở kiếp trước bộ phận ký ức, những này ta đều nhớ." "Ân, rất tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi ở kiếp trước là chết như thế nào?" Chương 280, lại gặp Nguyệt Nha ấn ký. Chương 280, lại gặp Nguyệt Nha ấn ký. "Ân, rất tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi ở kiếp trước là chết như thế nào?" Từ Dai Dai sững sờ, nguyên bản cặp mắt vô thần lập tức mọc lên tầng tầng tơ máu. Ta tranh thủ thời gian đưa ngón trỏ ra điểm trụ mi tâm của nàng, "Ngươi phải học được khống chế trong cơ thể mình oán khí, mà không phải bị oán khí khống chế." "Biết." Biết vài giây đồng hồ về sau, Từ Dai Dai khôi phục lại bình tĩnh, cái này mới chậm rãi mở miệng, "Ta là bị Từ Tam Kim tự tay hại chết." Ta cùng Ly Thiên đồng thời giật mình, "Từ Tam Kim không phải ngươi ở kiếp trước phụ thân sao? Hắn làm sao lại hại ngươi?" "Quỷ hồn một khi ý thức được chính mình tử vong, liền sẽ mở ra thiên tri, sinh tiền sau khi chết chuyện liền sẽ toàn bộ biết được. Về đại pháp sư, Từ Tam Kim không phải ta cha ruột, ta là bị hắn nhặt về, điểm này người trong thôn đều biết, ngày bình thường hắn căn bản cũng không quản sống chết của ta, chỉ là coi ta là người hầu sai sự, không phải đánh thì mắng. Hơn nữa hắn thị cực thành tính, đã sớm là nhà chỉ có 4 bức tường, ngày ấy ta về đến nhà, chợt nghe trong nhà có người nói chuyện, bởi vì trong nhà rất nghèo, Từ Tam Kim lại thích cờ bạc, cơ hồ rất ít cùng bên ngoài người lai vãng. Cho nên ta rất hiếu kỳ, liền tại cửa ra vào nghe lén nói tới chỗ này, Từ Dai Dai hít sâu một hơi, ta nghe được Từ Tam Kim muốn đem ta bán cho cái kia cùng hắn nói chuyện người, đối phương hứa hẹn cho hắn một số tiền lớn. Ta nhíu nhíu mày, muốn mua ngươi người kia là ai? Ngươi biết sao? Không biết, ta theo trong cửa sổ nhìn thấy hắn là mang theo khẩu trang cùng kính dâm nam nhân. Ta cùng Ly Thiên liếc nhau, ai cũng không có chen vào nói. Về sau bọn hắn phát hiện ta nghe lén nói chuyện, Từ Tam Kim vậy mà đuổi theo ra đến đem ta khóa vào trong phòng, ta liền cực lực phản kháng, đang giãy giụa bên trong hắn đem ta đẩy ngã đâm vào góc bàn nói đến đây, đầu của Từ Dai Dai bên trên bỗng nhiên hiện ra một cái lỗ máu, đó phải là nàng ở kiếp trước vết thương chí mạng. Sau đó thì sao? Ta hỏi. Về sau cái kia muốn mua ta người câu hồn phách của ta, lúc ấy ta một thế này mẫu thân ngay tại sát vách sinh con, người kia liền đem hồn phách của ta đưa đến mẫu thân của ta trong bụng. Phía sau các ngươi liền biết nghe đến đó, trong tim ta chẳng những không có sáng tỏ, ngược lại càng thêm nghi ngờ. Từ Dai Dai ở kiếp trước chết bởi 16 năm trước, chẳng lẽ người đàn ông kính dâm tại 16 năm trước liền có chỗ bố cục? Chẳng lẽ ngũ tà hóa âm trận cũng là tại 16 năm trước liền đã tại kế hoạch của hắn bên trong? Kia Vân Thanh Nghiên đâu? 16 năm trước nàng bất quá là 10 tuổi khoảng chừng hài tử, chẳng lẽ nàng cũng vào lúc đó liền đã cùng người đàn ông kính dâm quen biết? Cái này một loạt nghi vấn để cho ta trăm mối vẫn không có cách giải. Từ Dai Dai, vậy ngươi có biết hay không cái kia người đàn ông kính dâm vì cái gì muốn tìm ngươi để gây sự? Từ Dai Dai lắc đầu, điểm này ta bắt đầu cũng nghĩ không thông, thẳng đến một thế này cũng sau khi chết, ta tam hồn bị tách rời, thi thể bị luyện hóa, ta mới có hoài nghi. Nghe xong lời này, ta vội vàng truy vấn, ngươi hoài nghi gì? Từ Dai Dai không có trả lời, mà là đem một cái tay nhẹ nhàng chùm lên trên trán, cái này không hiểu thấu cử động để cho ta cùng Ly Thiên đều là sức sở, có thể một giây sau, làm nàng nắm tay lấy xuống thời điểm, trên trán vậy mà nhiều một cái thứ gì? Ta nhìn kỹ, lập tức liền lấy làm kinh hãi. Trên trán của nàng có một hình trăng lưới liềm ấn ký, ta một chút liền nghĩ đến tại dân quốc lúc gặp phải Nguyệt Phong đạo nhân, hắn cùng thủ hạ hai tên đệ tử Trừ Phong, trên trán của Khâu Vân đều có một hình trăng lưới liềm ấn ký, mà các nàng đều là đến từ Âm Quan. Hẳn là Từ Dai Dai cũng là đến từ Âm Quan. Lúc này, Ly Thiên đụng đụng ta, "Tiểu Nhiên, cái này rất không thích hợp a. Từ Dai Dai chính là một người bình thường, hẳn là sẽ không cùng Âm Quan dính líu quan hệ a." Ly Thiên biết nói chúng ta tại dân quốc lúc tao ngộ, cho nên đối với Nguyệt Nha hình ấn ký cũng là mười phần mẫn cảm. Ta lắc đầu, "Cái này khó mà nói, ta cần phải đi điều tra một chút." Ta quay đầu nhìn về phía Từ Dai Dai, "Làm sao ngươi biết người đàn ông kính dâm tìm làm phiền ngươi cùng trên trán ngươi Nguyệt Nha ấn ký có quan hệ?" "Về đại pháp sư, là hắn chính miệng nói cho ta biết, chỉ là tháng này giấu răng ghi tạc sinh tiền không có bất kỳ cái gì hiện lộ, chỉ ở hồn phách trạng thái dưới mới có xuất ra hiện, một thế này sau khi ta chết, ta từng chất vấn hắn vì cái gì luôn luôn gây sự với ta. Hắn không có chính diện trả lời ta, nói chỉ là một câu muốn trách thì trách trên trán ngươi Nguyệt Nha ấn ký a." Ta trong lòng bừng tỉnh, hóa ra là chuyện như vậy, lại nhiều vấn đề chắc hẳn nàng cũng không biết. Ta đi lên trước theo trên đầu nàng gỡ xuống một sợi quỷ đấu phát, thận trọng bao tại một khối vải đỏ bên trong, sau đó liền đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Thấy chúng ta đi ra, Từ Trường Thuận lập tức chào đón, "Hồ đại sư đi cùng con gái của ngươi làm cuối cùng đắc đạo đường a tốt." "Tốt." Từ Trường Thuận quay người xông vào trong phòng, ta thì là đi ra khỏi cửa phòng đứng ở trong sân dưới một cây đại thụ, nhìn qua trên đỉnh đầu tinh không phát khởi ngốc. Tiểu Nhiên, ngươi lưu lại từ Dai Dai một sợi quỷ đầu là muốn làm cái gì? Ly Thiên leo đến đầu ta đỉnh trên những cây, túi đầu nhìn ta. Ta chuẩn bị tại gần đây đi một chuyến âm ti. Âm ti? Không sai, ta muốn đi tra một chút từ Dai Dai tam thế. Cái gì? Ly Thiên kinh ngạc một tiếng, tra từ Dai Dai tam thế? Ngươi tại âm ti có cứng như vậy quan hệ sao? Loại chuyện này liền xem như hai vị vô thường quỷ xoáy ra mặt, sợ cũng là không cách nào làm được a. Ta duỗi cái lưng mệt mỏi, điểm này ta đương nhiên biết, nhưng là ngươi đừng quên ngoại trừ Hắc Bạch vô thường, ta tại âm ti còn nhận biết hai người. Ly Thiên theo trên nhánh cây nhảy tới đầu vai của ta, ngươi nói là kia hai cái xác người. Ta nghe sững sờ, xác người? Cái gì xác người? Đương nhiên là Hắc Y Liễu Nhân cùng Kim Bảo Nam, không biết rõ tên của bọn hắn, liền lấy màu đen cùng kim sắc mệnh danh a. Ta bất đắc dĩ cười một tiếng, trong đầu lại là hồi tưởng lại tại dân quốc chuyện đã xảy ra, Hắc Y Liễu Nhân tự không cần nhiều lời, đã đánh nhiều lần quan hệ, đã từng nhiều lần cứu ta. Mà kia Kim Bảo Nam chỉ là tại dân quốc lúc trong lúc ngủ mơ cùng ta gặp một lần, chỉ là hắn đối theo ta hiểu rõ dường như không thể so với Hắc Y Liễu Nhân chính lệnh, lần này trở lại hiện đại ta vốn là muốn gặp lại hắn một lần, vừa vặn dưới mắt gặp chuyện của Từ Dai Dai, nói không chừng hắn cũng có thể giúp đỡ ta. Lúc này, phòng cửa bị mở ra, Từ Trường Thuận đỏ hồng mắt cùng Từ Dai Dai đi ra, xem ra hai người đã làm cáo biệt. Từ Dai Dai đối ta không người thi lễ, lại pháp sư, cảm ơn ngươi, ta cái này đi âm ti đưa tin. Ân, đi thôi, trước hai đời sở thụ cực khổ, tới đời sau tất có phúc báo. Từ Dai Dai cảm kích nhẹ gật đầu, lại nhìn phụ thân một cái sau, liền hóa thành một sợi khói đen biến mất tại bầu trời đêm phương bắc. Từ Trường Thuận ngây ngẩn một hồi, lập tức kín đáo đưa cho ta một tấm thẻ chi phiếu. Hồ đại sư, đây là ta một chút tâm ý, ngươi nhất định phải nhận lấy. Về sau nếu là có cần phải ta địa phương, vẹn vẹn quản lên tiếng. Ta Từ Trường Thuận xông pha khói lửa không chối từ. Ta không có cự tuyệt thẻ ngân hàng của hắn, đồng thời nói rằng, đừng có gấp, dưới mắt ta còn thực sự có một việc nhi cần ngươi hỗ trợ. Chương 281, nửa đêm thập tam tiệm. Chương 281, nửa đêm thập tam tiệm. Nghe xong ta có chuyện nhờ cùng hắn, Từ Trường Thuận lập tức kích động lên. Ta gọi ngươi Hồ lão đệ, có lời gì cứ việc nói thẳng. Ta gãi đầu một cái, kỳ thật ta muốn cho ngươi giúp ta tìm một cái chỗ ở mới. Hồ Tiên Cư lập tức liền muốn bị Vân Thanh Nghiên lấy đi, trước đó chúng ta một mực chưa từng có hộ, ta cũng không thể đổ thừa không đi, cho nên Từ Trường Thuận một thanh nắm ở bờ vai của ta, liền chút chuyện này. Dễ nói, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm một cái tốt hơn địa phương, đối phòng ở có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói cho ta. Ta nghĩ, sẽ thanh tịnh rộng rãi một chút, không cần lại tìm tứ hợp viện, giá tiền quá đắt ta có thể trả không nổi tiền thuê nhà. Ha ha, nhìn ngươi lời nói này, đâu còn lại dùng ngươi trả tiền. Bao tại trên người của ta. Ta vội vàng ngăn lại lời đầu của hắn, khó mà làm được. Con gái của ngươi chuyện ta đã thu tiền, hai ta xem như hòa nhau, ai cũng không nợ ai, cho nên nhà tiền ta phải tự mình thanh toán, điểm này ngươi không cần cùng ta tranh, ngươi nếu là không bằng lòng, vậy ta tìm người khác. Thấy ta kiên trì, Từ Trường Thuận liền không nói gì nữa, hắn hứa hẹn một tuần bên trong tuyệt đối tìm tới địa phương mới. Theo Từ Gia Thôn sau khi rời đi, Từ Trường Thuận lái xe đem ta đưa về tới Hồ Tiên Cư. Thật đơn giản gọt lên một cái tắm, ta liền nằm ở trên giường, trong đầu không tự chủ được nổi lên thân ảnh của Mộc Thanh, theo dân quốc trở về đã hơn một tuần lễ, nàng vẫn là không có bất kỳ tin tức, cũng không biết nàng hiện tại đến cùng thế nào. Suy nghĩ lung tung ở giữa, bối rối đánh tới, ta liền nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, ta cố ý đi Ninh thành phố cũ tìm một nhà tiệm quan tài, mua đại lượng tiền giấy cùng hương nến, khiến cho lão bản vẻ mặt mộng bức nhìn ta, tiểu hòa tử, trong nhà người là chết nhiều ít người. Muốn mua nhiều đồ như vậy. Ta tờ mở, con mụ nó. Ta làm một cái muốn rút động tác của hắn, năm quá ngũ tuần lão bản lập tức về sau rụt cổ một cái, có biết nói chuyện hay không? Ta liền không thể đốt cho người khác sao? Có thể ta trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức tìm ra một tờ giấy đập vào trên quầy. Phía trên viết một chút tương đối hiếm thấy pháp thuốc, ta hỏi ngươi trong tiệm có những vật này sao? Lão bản mang lên kính lão, cẩn thận nhìn một chút, tiểu hòa tử, đừng nói là nhà chúng ta, liền xem như cả con đường chỉ sợ đều thu thập không đủ ngươi muốn những vật này à? Vậy ngươi có biết hay không Ninh thành địa phương nào có thể gom góp những vật này? Lão bản lật mắt nghĩ, có cũng là có, bất quá cửa tiệm kia lão bản tính tình có chút cổ quái, có rất ít người đi nhà hắn vào xem. Nói cho ta địa chỉ, ta lại không lấy không hắn đồ vật, có tiền còn không kiếm. Lão bản không nói thêm cái gì, mà là tại móc ra một cây bút tại trên tờ giấy kia cũng viết một hàng chữ. Ta cầm lấy giấy nhìn một chút, phát hiện phía trên cố ý tiêu chú bốn chữ, ban đêm kinh doanh. Mặc dù trong lòng hồ nghi, nhưng ta cũng không hỏi nhiều nữa cái gì, thu hồi tờ giấy sau liền rời đi. Ngươi mua nhiều như vậy pháp thuốc làm cái gì? Ra cửa tiệm sau, Ly Thiên theo trong ba lô dò ra cổ hỏi ta. Đình ca cho ta khối kia vải trắng bên trên ghi chép ngũ tà vị trí, muốn phá ngũ tà hóa âm trận tự nhiên muốn một kích phá, đương nhiên phải nhiều chuẩn bị chút pháp thuốc. Ngươi không chờ Tiểu Lâm Tử trở về cùng đi sao? Ta trước đó hỏi qua hắn. Hắn tại Thiên La tự nhất thời thoát thân không ra, chờ hắn trở về rau cúc vàng cũng lạnh, mấu chốt nhất là ta xin nhờ hắn nhường lại đầu thiền sư hỗ trợ tính toán chuyện của Mộc Thanh, Tiểu Lâm Tử đến ở bên kia chờ lấy kết quả. Ly Thiên bỗng nhiên hưng phấn cười cười, "Diệu a, thật sự là diệu, lúc trước lại đầu thiền sư chính xác tính ra chuyện của Hồ gia, nói không chừng hắn thật có thể tính ra Mộc Thanh ở nơi nào." "Ai, khó mà nói, chỉ có thể thử một lần. Kia một mình ngươi có thể đối phó được ngũ tà sao?" Ta không có hảo ý nhìn Ly Thiên một cái, "Có ngươi tại, đương nhiên có thể làm." Ly Thiên nghe xong, lúc này đem đầu co lại về tới trong ba lô, vẫn không quên nói một câu, cùng ta có quan hệ gì trở lại Hồ Tiên Cư sau, ta đem pháp thuốc từng cái chỉnh lý lô hàng, sau đó liền chờ đến ban đêm, thấy sắc trời hoàn toàn tối xuống về sau, ta đi ra ngoài ngăn lại một chiếc xe taxi, lái xe là hơn 50 tuổi đại thúc, rất là nhiệt tình. Đi chỗ nào a tiểu hòa tử? Đi thập tam phố. Được rồi, ngài làm ổn, ta cái này xuất phát. Xe một đường hướng tây lái đi, hai bên đường nhà cao tầng dần dần giảm bớt, người đi đường cũng ít đi rất nhiều, ta biết đây là tới cựu thành khu. Lại qua mười mấy phút, xe taxi dừng ở một đầu đường nhỏ đầu phố, trả tiền xuống xe miệng, ta nhìn một cái pha tạm cột mốc đường, lờ mờ nhìn thấy phía trên có mấy cái ô vàng chữ, thập tam phố. Ta hướng đường nhỏ chỗ sâu quan sát, hai bên đường phố cửa hàng đã toàn đều đóng cửa, an tĩnh có thể nghe được dế tiếng thê. Nhưng là đen nhánh đường nhỏ bên trong lại lóe lên một chiếc vàng vàng đèn. Trực giác nói cho ta, kia chính là ta mục đích hôm nay. Thế là ta trực tiếp đi tới, không có mấy phút liền đi tới dưới ánh đèn, ngẩng đầu nhìn lên, cụ nát cửa hiên bên trên treo cùng nhau xem không ra là màu gì chưa bài. Thập tam tiệm ta nhẹ nhàng đọc đi ra, cảm thấy danh tự này có chút đặc biệt, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi lên trước gõ gõ cánh cửa. Làm kéo kẹt ta chỉ gõ một cái, cũ kỹ cửa phòng liền chính mình mở ra, cửa không có khóa. Ta nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hướng bên trong nhìn thoáng qua, thấy trên quầy nằm sấp một người, giống như là ngủ thiếp đi, xem ra có khả năng chính là thập tam tiệm lão bản. Ta do dự một chút, vẫn là thận trọng bước qua cửa đi vào, thăm dò xem xét, người này mặc hắc không đen xám không áo xám phụ, tóc hắc bên trong mang theo bạch, một đôi tay đen nhánh nếp uốn, số tuổi cũng không nhỏ. Hô, hô từng đợt tiếng ngáy theo trong miệng hắn truyền ra, ta có chút buồn bực, rõ ràng là ban đêm kinh doanh, kết quả lại ở chỗ này đi ngủ, nhìn hắn ngủ nặng như vậy, ta cũng không tiện quấy rầy hắn. Thế là ta vòng quanh hắn cửa hàng này đi một vòng, kết quả cái này xem xét không sao, lại là khiến ta thất vọng cực kỳ, bốn phía kệ hàng cơ hồ là dấu tuyết, chỉ có một chút pháp thuốc cũng là lại so với bình thường còn bình thường hơn, căn bản cũng không có thứ ta muốn. Ta thậm chí hoài nghi mình là bị ban ngày cái kia quan tài cửa hàng lão bản buồn địch. Ai ta bất đắc dĩ thở dài, quay người chuẩn bị rời đi, đi tới cửa đang muốn khai môn, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vừa rồi chính mình lúc tiến vào giường như không đóng cửa a, kia là ai đóng cửa lại? Ta nhướng mày, chậm rãi xoay người, kết quả trước mặt bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt, gương mặt này khoảng cách mặt của ta bất quá mấy centimet xa, cơ hồ là dán thật chặt ta. Ta lập tức triệt thoái phía sau một bước, tay theo bản năng sờ về phía bên hông. Hắc hắc người kia hai tay phía sau, hơi có chút lưng còng, rất rõ ràng chính là vừa rồi ghé vào trên quậy ngủ lão đầu nhi. Hắn vẻ mặt cười quái dị nhìn ta, tiểu tử, tới cái gì đều không mua liền muốn đi, không khỏi cũng quá không hiểu quy củ a. Ta nhíu nhíu mày, ngươi là đã tỉnh lại lúc nào? Chương 282, thập tam gia. Không lấy lòng chương 282, thập tam gia. Không lấy lòng ngươi là đã tỉnh lại lúc nào? Lão đầu nhi cười hắc hắc, hắc hắc. Ta căn bản cũng không ngủ, sao là tỉnh lại nói chuyện? Ta nhún vai, không ngủ liền tốt, ta nguyên bản là tới mua đồ, chỉ có điều ngươi con hàng này trên kệ cái gì cũng không có, không có có thể mua a. Kia ngươi muốn mua thứ gì? Ta theo trong ba lô lấy ra một chương đã sớm viết xong tờ danh sách đặt ở trên quầy, lão đầu nhi nhìn chỉ chốc lát không nói gì, chỉ là đi đến phía sau quầy lấy ra một cái bản tính lốt bốt đánh lên. Ta nhìn có chút mới lạ, trong lòng tự nhủ lão đầu nhi này thật đúng là có điểm quái, chẳng lẽ là đang tính toán những vật này cần bao nhiêu tiền. Thế là đi lên trước nhìn chằm chằm hắn bản tính nhìn lại, chỉ nhìn vài giây đồng hồ ta đã cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn gậy bản tính không có quy luật chút nào có thể nói, căn bản cũng không phải là đang tính toán cái gì, giống như là lung tung đánh. Lại một nhìn kỹ ta mới phát hiện, hắn bản tính châu bên trên vậy mà khắc lấy chữ, từng chữ cũng không giống nhau, theo hắn không ngừng mà đánh bản tính châu, phía trên chữ cũng không ngừng thoáng hiện. Ba một tiếng, lão đầu nhi bỗng nhiên duỗi ra hai cánh tay phụ lên bản tính, đem tất cả bản tính châu trở lại vị trí cũ hợp quy tắc. Lão đầu nhi ngửa đầu nhìn ta, tiểu tử, ngươi muốn những vật này ta chỗ này đều có, chỉ là sợ ngươi không có bản lãnh lấy đi à. Ta nhướng mày. Ta là mua, không phải lấy, cái này muốn bản lãnh gì? Hắc hắc lão đầu cười cười, cầm lấy do ta viết tờ giấy kia, chỉ vào phía trên một hàng chữ nói rằng, khỏi cần phải nói, liền nói cái này Tiêu Mặc cùng Kim Phấn chính là họa hồng phù cùng tử phù sử dụng. Theo ta được biết, Linh Thành cũng trà trộn lấy không ít pháp sư, nhưng phần lớn sử dụng vừa bằng, có cái đừng mấy cái thực lực không tệ cũng chỉ là có thể miễn cưỡng sử dụng hồng phù, mà ngươi có thể sử dụng tử phù. Hắn một phen ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra ngài còn hiểu được thật nhiều, trò chuyện lâu như vậy còn không biết lão bản ngài họ gì. Lão đầu nhi vuốt vuốt trên cằm thưa thớt râu ria, khách khí khách khí, lão hủ bất tài, người trên đường đều tôn xưng một tiếng thập tam gia. Thập tam gì? Ngươi cùng Hoàng Phi Hồng quan hệ thế nào? Phi. Lão đầu nhi cái chán vận thành một cỗ dây gai, tuổi con nhỏ, lỗ thai như thế không dùng được, là thập tam gia. Không phải thập tam gì? Áo thập tam gia, hành ngộ, tại hạ hồ nhiên, kia cái gì? Sắp trời đã không còn sớm, ta muốn những vật kia ngươi đến cùng có hay không a? Nếu như không có ta liền về nhà đi ngủ đây. Thập tam gia lại là không nhanh không chậm lắc đầu, về nhà đi ngủ. Chẳng lẽ nhà ngươi ở tại nghĩa địa? Ngài lời này có ý tứ gì? Trong lòng ta có chút không thoải mái, mặc dù mình là pháp sư, không gì kiêng kỵ, nhưng cũng không nguyện ý tại đêm hôm khuya khoắt nghe được như thế hối tức giận. Tiểu tử, ngươi cũng đừng gấp, vừa rồi ngươi vào cửa sau ta đã cảm thấy ngươi không phải người bình thường, thế là liền dùng tính toán một phen, biết được ngươi đêm nay chuẩn bị muốn đi chính là âm khí cực nặng địa phương, mà cái chỗ kia ép căn bản không hề người sống, nếu như nơi này là tại dương gian lời nói, ngoại trừ nghĩa địa sẽ còn là nơi nào? Hay là ngươi muốn đi cũng không phải là dương gian một nơi nào đó, mà là tốt. Ta vội vàng ngừng lại lời đầu của hắn. Thập tam gia, ngươi thật đúng là không phải người bình thường, cái này đều tính được đi ra. Như thế xem ra, trên đời này dường như liền không có cái gì có thể giấu giếm được pháp nhãn của ngươi. Ta rất hợp thời nghi đập mông ngựa của hắn, kỳ thật cũng không tính đập, thật sự là hắn là có chút bản sự, ta trước đó liền cùng Ly Thiên nói qua, buổi tối hôm nay mua xong pháp thuốc về sau liền chuẩn bị đi âm, âm ti dĩ nhiên chính là âm khí cực nặng lại không có người sống địa phương. Ta đi âm ti mục đích là muốn thông qua Hắc Y Dị Nhân hoặc Kim Bảo Nam Trang một chút từ giai giai tam thế, nói thật ra ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Thứ nhất, Hắc Y Dị Nhân cùng Kim Bảo Nam không phải tùy tiện muốn gặp liền có thể nhìn thấy, thứ hai, coi như gặp được, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ giúp ta. Bất quá ngay tại vừa rồi ta thay đổi chủ ý, đối với ta mà nói, có một việc so với trước điều tra từ giai giai tam thế quan trọng hơn. Cái kia chính là một thanh cùng tâm tích của Tam Thúc, mặc dù ta đã tìm lại đầu thiền sư hỗ trợ, nhưng thêm một người hẳn là sẽ có nắm chắc hơn. Mặt đối ta tán thưởng, Thập Tam gia lộ ra rất lạnh nhạt, "Tiểu tử, ngươi không cần cho ta mang mũ cao, lão hủ ta chỉ bán đồ, không lấy lòng, cho nên ngươi nếu là muốn tìm ta hỗ trợ cái gì lời nói vẫn là bỏ đi ý nghĩ kia à." Nghe xong lời này, ta ngược lại thật ra không có gấp, mà là hỏi ngược lại, đúng vậy, chỉ là không biết rõ Thập Tam gia trong tiệm đồ vật ở đâu, lại là thế nào bán pháp." Thập Tam gia cười thần bí, quay người hướng cửa hàng hậu đường đi đến, ta chậm rãi theo phía sau hắn. Cửa hàng bắc tường có một cái không dễ dàng phát giác cửa nhỏ, xuyên qua cửa nhỏ trước mắt rộng mở trong sáng, nơi này là một gian rộng rãi khu phòng, rộng rãi tới đủ để đem một chiếc toa thức xe hàng lái vào đây trình độ. Phòng ở bốn phía đánh một vòng cao hơn 2 mét giá gỗ, trên kệ tràn đầy bảy biện khác biệt pháp thuốc, thả mắt nhìn đi, kiểu dáng nhiều đến trên trăm loại. Ta giật mình, vội vàng vòng quanh khu phòng đi một vòng, ta muốn mua kia mấy thứ đồ đều ở trong đó. Ta quay đầu nhìn vẻ mặt đắc ý Thập Tam gia, "Thập Tam gia, ngươi nơi này thật là rất đủ, chỉ là ngươi còn không có nói cho ta bán thế nào." Thập Tam gia đi tới vô vô bờ vai của ta, "Thứ này ta không bán, nhưng là ngươi có thể cầm đồ vật cùng ta đổi." Ta sững sờ, "Đổi? Lấy cái gì đổi?" "Hắc hắc, ngươi yên tâm, thứ này đối với người khác mà nói có lẽ sẽ rất khó, nhưng đối với dùng để nói nhất định đơn giản. Ta muốn ngươi mỗi tháng là ta viết một chương tử phụ, nhiều không cần, liền một chương. Chỉ cần ngươi đồng ý, từ nay về sau không chỉ có ta cái này Thập Tam tiệm pháp thuốc ngươi có thể miễn phí sử dụng, ta còn có thể cung cấp cho ngươi hứa tốn nhiều tiền đều mua không được tình báo, thế nào?" Ta hồ nghi nhìn xem hắn, "Ngươi muốn tử phụ làm gì?" "Cái này sao? Ta tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng tuyệt đối không phải dùng để làm chuyện xấu, cái này ngươi có thể yên tâm." Ta đang muốn nói chuyện, hắn đông nhiên lại mở miệng, "Nếu như ngươi không tin được ta, ta ngược lại thật ra trước tiên có thể nói cho ngươi một chút tình báo, ngươi để cân nhắc một xuống đến cùng có đáng giá hay không, thế nào?" Không thể không nói, vị này Thập Tam gia lời nói quả thật có thể bắt lấy lòng người, pháp thuốc có thể hay không miễn phí sử dụng ta căn bản cũng không quan tâm, trong miệng hắn cái gọi là tình báo mới là ta cảm thấy hứng thú. Vừa nghĩ đến đây, ta liền nhàn nhạt cười cười, nghe vào thật có chút mê người. Bất quá trên tay ngươi nắm giữ tình báo chưa chắc là ta cảm thấy hứng thú, nếu như ta hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi có thể biết trong đó mánh khỏe, ta cái này mua bán cũng đã thành. Ha ha, Thập Tam gia vướt vướt râu ria ngửa đầu lớn cười vài tiếng, "Hào tiểu tử, quả nhiên là một chút thua thiệt đều không ăn à, vậy ngươi có cái gì muốn biết, cứ hỏi à." Ta thu hồi nụ cười, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Ta muốn cho ngươi giúp ta nghe ngóng một người hạ lạc, hắn gọi Hồ Linh Quan." Chương 283, chết, không phải sinh hồn. Chương 283, chết, không phải sinh hồn. "Ta muốn cho ngươi giúp ta nghe ngóng một người hạ lạc, hắn gọi Hồ Linh Quan." Nghe xong lời này, Thập Tam gia nguyên bản cười hì hì biểu lộ lập tức liền cứng ở trên mặt, sau đó liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Hồ Linh Quan?" Ta nhẹ gật đầu, bất quá nhìn hắn cái trạng thái này, trong lòng ta đã đoán được một thứ đại khái, hắn tất nhiên là không cách nào nói cho ta muốn đáp án. Chỉ thấy Thập Tam gia nhắm mắt lại, làm như có thật vươn một cái tay bóp coi như, mà trên mặt hắn biểu lộ cũng theo bấm đốt ngón tay không ngừng mà biến hóa, khi thì nhíu mày, khi thì kinh ngạc. Cuối cùng hắn đột nhiên mở to mắt, nâng lên hai tay ra sức nhi đập vài tiếng. Ngay sau đó một cái toàn thân đen nhánh mọc ra hai cái đỏ rực ánh mắt chim theo nóc phòng cửa thông gió vị trí bay vào, rơi vào trên bờ vai của Thập Tam gia. Hắc điểu ghé vào bên thai của Thập Tam gia liễu dịu đều, giống là nói lời nói, ta hổ nghi nhìn bọn hắn chằm chằm, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Không bao lâu, hắc điểu không gọi nữa, nó bay nhảy cánh một lần nữa theo nóc phòng cửa thông gió bay ra ngoài, lúc này, Thập Tam gia rốt cục mở miệng. "Tiểu tử, vừa rồi vấn đề ta đã có đáp án, chỉ là không thể tùy tiện nói cho ngươi." Ta khẽ giật mình, có đáp án nhưng không thể tùy tiện nói cho ta, đây là vì sao? "Hắc hắc, ta cái này tiểu điếm mở không dễ, ta cũng không muốn hủy nó." Câu nói này càng làm cho ta có chút không nghĩ ra, "Thập Tam gia, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng." Hắn thở dài, đi đến một cái giá gỗ trước bắt đầu loay hoay phía trên pháp thuốc, đồng thời trong miệng nói rằng, "Ngươi là gì của Hồ Linh Quan?" "Hắn là ta Tam Thúc." Tay của Thập Tam gia dừng lại một chút, sau đó tiếp tục loay hoay pháp thuốc, "Như thế cùng ngươi nói đi, Hồ Linh Quan đã không ở cái thế giới này." Ta toàn thân run lên bần bật, lập tức đi lên trước, "Lời này có ý tứ gì? Ngươi nói ta Tam Thúc?" Thập Tam gia vô vụ dính ở trên tay pháp thuốc, lập tức ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm, "Không ở cái thế giới này không có nghĩa là hắn chết, hiểu không? Có thể nói chỉ có nhiều như vậy, ngươi nếu là bằng lòng ta liền tiếp tục buôn bán, ta có thể miễn phí lại cho một đầu tình báo xem như đề bù, ngươi nếu là không nguyện ý, ta liền nhất phách lương tán, chỉ đơn giản như vậy." Trong lòng ta tính toán rất nhanh lên, hiện tại có thể xác định chính là vị này Thập Tam gia nhất định là có bản lĩnh, hắn chỉ là kiêng kỵ lấy cái gì, cho nên mới không dám nói thật với ta. Nghĩ tới đây, ta cả cười cười, "Mua bán đương nhiên muốn làm, nhưng đã ngươi bằng lòng đưa ta một đầu mới tình báo, ta cũng liền không khách khí, bất quá ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ hỏi cái gì, giữ lại về sau dùng à." Nói xong, ta theo trong ba lô lấy ra một trường tử sắc không bạch linh phủ, quay đầu nhìn lại, ở bên trái trên giá gỗ bày biện một cái không đáng chú ý màu đen bình sứ, bên trong vừa vặn đặt vào tràn đầy kim phấn, bên cạnh còn cắm một cái chưa bao giờ dùng qua chu sa bút, tựa như là cố ý chuẩn bị cho ta. Ta đi lên trước, cầm lấy chu sa bút dính lấy kim phấn tại trống không tử sắt trên linh phù bút tẩu long xà giống như vẽ lên một đạo phù chú, sau đó đưa cho thập tam gia. Thập tam gia thận trọng tiếp nhận từ phù, biểu lộ có chút kích động, hắn dùng miệng nhẹ nhàng thổi một cái còn chưa khô ráo kim phấn lập tức lưu động, chợt nhìn tựa như là một đầu kim long ở trên lá bùa phiêu động. Ta mỉm cười, biết hắn làm như vậy không phải là vì thú vị, mà là tại nghiệm chứng phù chú là thật hay giả, ta không khỏi lại đối lao đầu nhi này cao nhìn mấy lần. Thập tam gia hai mắt dần dần tỏa sáng, tốt, thật sự là hảo thủ bút. Nói xong, hắn tìm ra một cái mộc hạp thận trọng đem tử phù bỏ vào. Hồ nhiên tiểu tử, từ giờ trở đi chúng ta chính là quan hệ hợp tác, thập tam tiệm bên trong đồ vật ngươi tùy tiện dùng, không đơn giản coi như ta nợ ngươi kia một đầu tình báo, ngày sau nếu như ngươi muốn biết cái gì, đánh nghe cái gì, cứ tới tìm ta bất quá, chúng ta phải đem lời sớm nói rõ, mỗi tháng một trường tử phù, ta có thể nói cho ngươi ba đầu tình báo, thế nào? Có phải hay không rất có lời? Ân, hoàn toàn chính xác rất có lời, ngươi giúp ta đem trước đó viết trên giấy pháp thuốc đều đánh gói kỹ, ta còn có chuyện khác muốn làm, liền không lại ở lâu. Thập tam gia cười hì hì giúp ta đánh gói kỹ cần thiết pháp thuốc, tự mình đem ta đưa đến cổng. Rời đi thập tam tiệm sau, Ly Tiên theo trong ba lô chui ra, tiểu nhiên, lão nhân này có chút cổ quái à, hắn muốn tử phù làm gì? Ta nhún vai, vậy cũng không biết, bất quá ngươi yên tâm, phù chú chỉ cần là tới hồng phù trở lên đẳng cấp, cũng không phải là ai muốn dùng liền có thể dùng, tỉ như tử phù, nhất định phải là vẽ bùa người mới có thể sử dụng, người ngoài coi như đạo hạnh lại cao hơn cũng không cách nào thôi động ta vẽ ra phù chú. Ly Thiên giật mình nhẹ gật đầu, có cần hay không ta giúp ngươi nhìn chằm chằm một chút hắn, xem hắn đến cùng là cái gì nội tình. Ta lườm hắn một cái, nghỉ ngơi đi ngươi, ngươi nhìn không ra hắn là chuyên nghiệp làm tình báo sao? Ngươi còn chằm chằm hắn? Không đợi tới gần thập tam tiệm khẳng định liền đã bị phát hiện. Ly Thiên đảo đảo trong mắt, cũng là. Vậy ngươi còn đi âm sao? Ân, vẫn là đi một chuyến à, từ giai giai thân phận chân thật cùng ngũ tà hóa âm trận có quan hệ trực tiếp, chỉ có đem nàng làm rõ ràng mới có thể làm rõ ngũ tà hóa âm chân thực ý đồ. Tại ven đường ngăn lại một chiếc xe taxi, nửa giờ sau chúng ta liền về tới Hồ Tiên Cư. Vừa xuống xe, ta đột nhiên cảm giác ngón trỏ trái đầu ngón tay truyền đến một hồi toàn tâm đau, trong lòng ta trầm xuống, vội vàng đưa tay đi xem, phát hiện trên đầu ngón tay vậy mà không hiểu thấu xuất hiện một đạo nho nhỏ vết nứt, còn tại hướng ra bước lên máu. Tay của ngươi thế nào? Ly Thiên hỏi ta. Ta nhíu mày, đây là cơ hoa. Nàng xảy ra chuyện, nàng tại hướng ta cầu cứu. Bước xuống câu nói này, ta vội vàng đẩy cửa chạy vào Hồ Tiên Cư, chuẩn bị trước lấy bên trên ba lô sau đó lại đi tìm nàng. Có thể vừa mới đến giữa cổng, ta liền cảm giác được từ trong nhà truyền đến một cô yêu ớt quỷ khí, ta lúc này dừng bước lại thận trọng đẩy cửa phòng ra hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy tại trên giường của mình vậy mà nằm một người. Người này thân ảnh cơ hồ thành hơi mờ, rõ ràng chính là một đạo hư nhược hồn phách. Lại một nhìn mặt hắn, ta toàn thân liền đột nhiên rung động run một cái. Đây là âm thanh của Ly Tiên cũng là có chút phát run. Ta không nói chuyện, trực tiếp đẩy cửa chạy đi vào, bước nhanh đi vào bên giường, cúi đầu nhìn qua nằm ở trên giường hồn phách, hoàn toàn ngây dại. Lúc này trên giường hồn phách cũng nhìn thấy ta, hắn run rẩy nâng lên một cái tay, khóe miệng mang theo miễn cưỡng ý cười, lần này thật sự là mất mặt. Ta hiện tại có phải hay không quá xấu? Có phải hay không tuyệt không phong lưu phong khoáng? Lòng ta gấp nhảy mấy lần, trước ở trên trán của hắn dán một trường cố hồn phù, sau đó mới lên tiếng, "Không, ngươi vẫn là như vậy phong lưu phong khoáng, nói cho ta là ai làm? Ai đem ngươi bị thương thành dạng này?" Ly Thiên cũng nhảy tới trên giường, tuyên vũ đỉnh, "Tiểu tử ngươi mau nói cho chúng ta biết, đến cùng là ai làm?" Không đợi hắn trả lời, ta liền duỗi ra ngón cái cách cố hồn phù nhấn tại chỗ mi tâm của hắn. "Thế nào tiểu nhiên?" Hắn ta đầu ông một thanh âm vang lên, thanh âm khô khốc nói một câu, "Không phải sinh hồn." "Đỉnh ca." Chết chương 284, tuyên vũ đỉnh nỗ lực chương 284, tuyên vũ đỉnh nỗ lực ta đầu ông một thanh âm vang lên. "Đỉnh ca." "Chết đừng." "Đừng nói mỏ." Ly Tiên khó có thể tin nhìn ta, lập tức tự mình tiến lên trước dùng cái mũi ngửi ngửi tuyên vũ đỉnh hồn phách. Thật không phải là sinh hồn, là vong hồn. Tại sao có thể như vậy? Tuyên vũ đỉnh không có trả lời, mà là dùng sức trợn tròn hai mắt, chật vật nói rằng, tiểu nhiên, ta rốt cục tra được, Vân Thanh Niên cùng phụ thân ta tốn thời gian nhiều năm bày ra ngũ tà hóa âm trận, trước đó ta chỉ tìm tới ngũ tà chỗ, cũng không tìm được âm trận, ngay hôm nay ban đêm, ta nghe trộm được bọn hắn nói chuyện mặc dù bọn hắn không có nói tới âm trận cụ thể phương vị, nhưng là nâng lên có thể thông qua ngũ tà hội tụ tà khí hướng chạy tìm tới âm trận chỗ, mà hơn nữa theo bọn hắn nói tới, ngay tại trước đó không lâu, bọn hắn vừa bắt một cái đại yêu để vào âm trận, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, cái kia bị để vào âm trận đại yêu liền có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa ngũ tà hội tụ tà khí, bởi như vậy, cái kia yêu liền sẽ trở thành tùy ý Vân Thanh Niên các nàng bài bố yêu vương. Yêu vương? Ta cùng Ly Thiên đồng thời kinh hô một tiếng. Tuyên Vũ Đình nhẹ gật đầu, ta biết liền nhiều như vậy, ngươi bây giờ nhanh đi cứu cái kia nữ quỷ. Nếu là không có nàng cùng ngươi điêu mẫu đại tiền, hồn phách của ta liền trốn không thoát đến, nàng sắp không chịu nổi. Các nàng ngay tại Vân Hải Đại Hạ sân thượng, ta biết Tuyên Vũ Đình trong miệng nữ quỷ chỉ chính là cơ hoa. Vừa rồi nàng đích xác cho ta chuyển đến cầu cứu tín hiệu, giống như là hoàn thành sứ mạng của mình. Tuyên Vũ Đỉnh chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn ra được sau khi hắn chết hồn phách cũng nhận tàn phá, nếu không căn bản liền sẽ không suy yếu tới loại trình độ này, nếu như ta trở lại trễ một chút, hắn thậm chí có hồn phi phách tán khả năng. Ta không phải để ngươi không cần tra xét nữa a? Ngươi vì cái gì không nghe? Tuyên Vũ Đỉnh đau thương cười một tiếng,
ta chẳng qua là cảm thấy có lỗi với ngươi. Ta muốn vì ngươi cùng mỹ nhân nhi làm những gì lúc này, ta kinh ngạc phát hiện hồn phách của hắn ngay tại dần dần biến càng thêm trong suốt, cố hồn phù căn bản là lên không đến bất luận cái gì cố hồn tác dụng. Ta lần nữa điểm trụ mi tâm của hắn, một giây sau tay của ta đột nhiên lắc một cái, thế nào khiến cho? Rõ ràng có cố hồn phù, có thể ngươi hồn khí vì cái gì sẽ còn tán nhanh như vậy? Bọn hắn đến cùng đối ngươi làm cái gì? Ta khó mà áp chế tâm tình của mình, trong đầu là một mảnh trống không, trong lúc nhất thời lại không biết nên ứng đối ra sao, chỉ có thể quay đầu hướng Ly Thiên xin giúp đỡ. Thiên Nhi ra, nên làm cái gì? Nếu là tùy ý hồn khí tán đi, không dùng đến một khắc đồng hồ, đỉnh ca liền sẽ hồn phi phách tán. Ly Thiên lúc này hóa thành hình người, đưa tay ấn xuống Tuyên Vũ đỉnh quỷ môn, lấy chậm lại hồn khí tán đi tốc độ. Tiểu Nhiên, dùng đông kính. Nghe xong lời này, ta lập tức nhớ ra cái gì đó, có thể đem Tuyên Vũ đỉnh hồn phách tạm thời phong ấn tới trong gương, trong kính dù sao cũng là một phương tiên địa, nói như vậy tránh được miễn hồn khí tiết ra ngoài. Nhưng bây giờ hắn hồn thể yếu ớt, đã không cách nào bằng vào chính mình tiến vào đồng kính. Vừa nghĩ đến đây, ta liền cấp tốc lấy ra một chương dẫn hồn phù đem Tuyên Vũ đỉnh hồn phách thu vào, sau đó đem dẫn hồn phù dán tại trên đồng kính, dùng ngón giữa và ngón trỏ chỉ vắt tại trên dẫn hồn phù nhẹ nhàng quét qua. Một đạo khói xanh liền theo lá bùa tan vào trong đồng kính. Ta kéo dẫn hồn phù, chăm chú nhìn chằm chằm mặt kính, không bao lâu, một chương không có chút huyết sắc nào mặt hiện lên ở trên mặt kính, chính là Tuyên Vũ đỉnh. Hắn nhắm hai mắt, trên mặt không có chút nào biểu lộ, lúc này ta mới thoáng thở dài một hơi, lập tức trong gương nói rằng, "Đỉnh ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để ngươi cứ như vậy bạch bạch chết đi. Ngươi tại đồng kính bên trong tạm thời trước dưỡng dưỡng hồn phách, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi hoàn dương." Tuyên Vũ đỉnh khẽ mắt run lên, chậm rãi mở mắt. "Ngốc, ngươi là thật ngốc. Ngươi đã chết làm sao có thể trả lại dương? Ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ta không nói gì nữa, mà là đem đồng kính thu vào ba lô, sau đó mang theo Ly Thiên đi ra ngoài ngăn lại một chiếc xe taxi, chạy thẳng Vân Hải Đại Hạ. Vân Hải Đại Hạ ở vào trung tâm thành phố, là Vân Thị tập đoàn tổng bộ, nói cách khác nơi đó chính là Vân Thanh Niên địa bàn." Ta một bên nhường lái xe nhanh lên lái xe, một bên dùng đầu ngón tay cảm giác cơ hoa triệu hoán, ban đầu nàng cho ta truyền lại tín hiệu rất mãnh liệt, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được đau đớn, nhưng bây giờ loại kia cảm giác đau đã cực kỳ bé nhỏ, nói cách khác cơ hoa rất có thể đã xảy ra chuyện. Cơ hoa đến từ Bổng Tử Thành, là bắt ra đặc biệt vì ta tìm đến, ta đã từng cảm giác qua trên người nàng quỷ khí, biết nàng tu vi không thấp, hẳn là có trung cấp lệ quỷ tu vi, ta tin tưởng bằng vào thủ đoạn của tuyên thức hẳn là sẽ không rất dễ dàng liền bắt nàng. Suy nghĩ lung tung ở giữa, xe taxi đã dừng ở Vân Hải Đại Hạ dưới lầu, kỳ quái là to như vậy văn phòng vậy mà không có bảo an, hơn nữa văn phòng lâu cửa mở ra, tựa như là cố ý đang chờ ta. Tiểu Nhiên, mau nhìn. Ly Thiên bỗng nhiên chỉ vào Vân Hải Đại Hạ mái nhà ô. Ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Hải Đại Hạ trên lầu chót có một tầng ô chọc mờ mịt, nhìn qua giống như là một lớn đám mây đen, đem mái nhà che đến cực kỳ chặt chẽ, mờ mịt ở giữa còn không ngừng có chọc khí lan lộn. Tốt nồng tà khí, ta âm thầm cả kinh nói, cái này đoàn mờ mịt người bình thường là không thấy được. Nếu không Vân Hải Đại Hạ chung quanh tất nhiên sẽ bị người xem náo nhiệt vây chật như nêm cối. Có thể xuất hiện loại hiện tượng này, tất nhiên là phát sinh qua một trận khó có thể tưởng tượng đấu pháp, mà lại là tà vật ở giữa đấu pháp, thực lực của hai bên đều không tầm thường. Ta hít sâu một hơi, nói với Ly Thiên, Thiên Nhi ra, một hồi ngươi theo ta cùng đi sân thượng, bất quá ngươi không cần lộ diện. Ly Thiên sững sờ, vì cái gì? Ngươi sợ ta cản trở? Mặc dù ta bị hụt pháp lực, nhưng ta cũng phải lên đi liều chết một trận chiến, ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn Tuyên Vũ đỉnh tiểu tử kia chết đi, mà chính mình giống rùa đen rút đầu như thế không báo thù cho hắn. Huống hồ hiện tại Hồ gia, Mộc Thanh, Hoa Lâm cùng Hồng Thú đều không ở bên người ngươi, ta sao có thể trốn đi? Đến lúc đó ngươi không cần phải để ý đến ta, chết thì chết. Ta cười cười, ngươi muốn đi nơi nào, ta chỉ là muốn để ngươi hóa thành hồ ly chân thân giấu ở trong ba lô của ta, đến lúc đó tốt đến hắn một cái xuất kỳ bất ý. Ly Thiên trước mắt, rượu a, thật sự là rượu. Hắn lập tức hóa thành một con hồ ly chui vào bao lưng của ta, ta cũng không lại trì hoãn, trực tiếp chạy vào đại sảnh, tìm tới cách mình gần nhất thang máy thẳng đến sân thượng mà đi. Ta nhìn trên thang máy số lượng một chút xíu biến hóa, không đến một phút thời gian, thang máy dừng ở 28 cái số này bên trên. Đốt nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh, cửa thang máy rốt cục mở ra, ta bước nhanh đi ra thang máy đi vào sân thượng. Lúc này, kia nồng đậm mờ mịt ngay tại đỉnh đầu của ta nhấp nhô, cách ta bất quá xa mấy mét, ta lập tức liền sinh ra một loại cực lớn cảm giác đè nén. Theo dưới lầu nhìn, sân thượng cũng không rộng lắm, có thể đặt mình vào trong đó mới phát hiện sân thượng lớn đến đáng sợ, dường như có nửa cái sân bóng lớn như vậy. Ta nhanh chóng quét một vòng, liếc mắt liền thấy cách đó không xa nằm một bóng người, mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng có thể nhìn thấy người kia mặc một thân thủy mặc sắc hoa phục. Cơ Hoa. Ta hô một tiếng, lúc này nhấc chân chạy tới. Ha ha, nghĩ không ra ngươi thật đúng là dám đến. Chương 285, diện nữ. Ngũ Tà một trong. Chương 285, diện nữ. Ngũ Tà một trong. Ha ha, nghĩ không ra ngươi thật đúng là dám đến. Cười lạnh một tiếng từ phía sau truyền đến, ta trở lại xem xét, là Tuyên Thước. Hôm nay hắn không tiếp tục đeo kính râm cùng khẩu trang, mà là thoải mái biểu hiện ra tấm kia hiện ra xanh đen mặt mò, hai tay của hắn phía sau, sống lưng nổ thẳng tắp, mặc trên người một cái trường sam màu xám, nhìn qua cùng lúc trước mấy lần chạm mặt tựa hồ có chút khác biệt. Ta không nói chuyện, mà là một bên nhìn chằm chằm hắn, một bên tối lui đến bên người của Cơ Hoa, cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện nằm dưới đất Cơ Hoa mở to cặp mắt vô thần, đã hoàn toàn không có ý thức. Khoe miệng nàng dính lấy quỷ máu, mà tại mi tâm của nàng chốt thì là cắm một cái hiện ra hắc quang cái đinh. Phong hồn đinh. Ta kinh ngạc một tiếng. Ha ha, không hổ là hồ linh quan dạy dỗ, quả nhiên có chút kiến thức. Tuyên Thước ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy đắc ý cái gọi là phong hồn đinh, tên như ý nghĩa, chính là dùng để cưỡng ép phong ấn quỷ hồn pháp khí, phong ấn đồng thời lại không ngừng tiêu đốt hủ hóa quỷ hồn thể nội hồn khí, tương đương với hướng sống trên thân người đúc kim loại nóng rực dầu cây chậu đến hòa tan ra thịt. Bởi vì quá trình mười phần tàn nhẫn lại cực kỳ thống khổ, cho nên vẫn luôn là bị âm ti mệnh lệnh cấm chế sử dụng, dương gian pháp sư càng là quả quyết không dám tùy tiện sử dụng. Nghĩ tới đây, mặt của ta liền hoàn toàn chìm xuống dưới, cơ hoa thật là ở tạm bổng tử thành quỷ, ngươi cũng dám tự mình sử dụng phong hồn đinh. Tuyên thước cười ha hả, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, ha ha. Bổng tử thành. Vậy thì thế nào? Âm luật ở trước mặt lão phu hết thể giống như chó má, không đáng giá nhắc tới. Ta hơi sững sờ, dương gian dám không hề cố kỵ nói ra lời như vậy pháp sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn đều là nắm giữ đại năng lực người, tuyên thước cũng không giống như, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên theo trong đầu ta hiện lên. Ta quan sát lần nữa hắn một cái, không xác định hỏi, ngươi là người của âm quan. Đây là ta duy nhất có thể nghĩ tới khả năng, âm quan người từ trước đến nay không coi âm ti ra gì. Tuyên thước không nói gì, ta chỉ coi hắn là chấp nhận, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng dưới mắt ta không có thời gian cùng hắn lãng phí, cơ hoa hiện tại nguy cơ sớm tối, mà phong hồn đinh lại nhất định phải dựa vào người thi pháp bản nhân máu khả năng giải trừ. Thế là ta trầm giọng nói, tuyên thước, ta cho ngươi 10 giây, đem trong cơ thể cơ hoa phong hồn đinh rút ra. Hừ. Tuyên thước hừ lạnh một tiếng, rõ ràng. Ngày đó tại Từ Gia thôn là bởi vì lão phu nhất thời chủ quan mới khiến cho ngươi chiếm thượng phòng, ngươi cho rằng hôm nay sẽ còn may mắn như vậy sao? Đã như vậy, vậy liền thử một chút. Ta đoạn quát một tiếng, rút ra xích lân kiếm vào tới, sắc mặt tuyên thước phát lạnh, bước nhanh hướng lui về phía sau, cùng lúc đó hai cánh tay ba ba đập hai tiếng. Ta cho mày, đột nhiên phát hiện tụ tập ở trên đỉnh đầu kia đại đoàn tà khí dường như đang chậm rãi chìm xuống, ta theo bản năng dừng bước lại cảnh giác nhìn qua bốn phía. Mắt thấy nồng đậm tà khí đem bốn phía hoàn toàn bao phủ, nguyên vốn có thể quan sát nửa cái Ninh Thành sân thượng lập tức bị thật chặt bọc lại, hoàn toàn cùng ngoại giới chia làm hai thế giới, chung quanh biến càng thêm mờ tối. Tiểu tử, ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi. Tuyên thước đống nhiên hét lớn một tiếng, ta vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn hắn, thật là cái này xem xét liền để ta ngây ngẩn cả người. Phía sau hắn không biết rõ lúc nào thời điểm vậy mà xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, nhìn kỹ, đúng là một cái đủ có chiều cao hơn một người lớn nhện lớn. Con nhện này toàn thân màu đỏ, ở đằng kia tám đầu trên đùi còn mọc ra từng cây cọp lông, nói là cọp lông, kỳ thật cũng có to bằng ngón tay, làm người ta kinh ngạc nhất chính là nó vậy mà lớn một quả đầu người, trên đầu là một trương trắng bệnh nữ nhân mặt. Gương mặt này bên trên chỉ có mắt cùng miệng, đều là loại kia lá liễu hình, giống như là tại mỉ vắt bên trên mở ba cái lỗ hổng, nhìn qua quỷ dị không nói lên lời. Nện chậm rãi hướng ta bỏ đến, ta thì là tỉnh bơ lui về phía sau mấy bước, lần này ta cũng coi như minh bạch vì cái gì đỉnh đầu tà khí sẽ đem sân thượng bao khỏa, tuyên thước là không muốn để cho trên sân thượng chuyện đã xảy ra bị ngoại nhân nhìn thấy. Cái này tờ mở, con mụ nó, là thứ quỷ gì? Ha ha, tiểu tử, ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm ngũ tà sao? Không ngại nói cho ngươi, đây cũng là trong ngũ tà một cái, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Diện nữ, nhanh, giết cái pháp sư này. Theo tuyên thước ra lệnh một tiếng, được gọi là diện nữ nện tám đầu chân đồng thời bắt đầu chuyển động, trong chớp mắt liền lẻn đến trước mặt của ta, chỉ thấy nàng nết môi phun ra một đoàn tinh chất lỏng màu đỏ. Ta vội vàng lách mình né tránh, đám chất lỏng kia rơi vào ta vị trí mới vừa đứng, lập tức tràn ra một cô hôi thối. Ta nhíu nhíu mày, theo đám chất lỏng kia bên trong cảm giác được một cô tà linh chi khí. Con nhện này là một cái tà linh, chắc không được có thể chống rông xuất hiện tại cái này phố xá sâm mất bên trong. Nghĩ tới đây, ta lúc này vung vậy xích lân kiếm chiếu vào đầu của diện nữ bổ xuống, mũi kiếm hạ xuống xong, diện nữ nâng lên một đầu như liêm đao chân quét tới. Ta nghiêng người một bước nhanh chóng né tránh, đang muốn bung lên cổ tay tiếp tục ép xuống mũi kiếm, lại phát hiện xích lân kiếm không động được, dương mắt xem xét, hóa ra là diện nữ phun ra tơ nhện cuốn lấy xích lân kiếm, kia trong suốt tơ nhện bên trên còn tại chảy xuống lấy buồn nôn chất lỏng. Chất lỏng nhỏ tại trên tay của ta lập tức thử một thanh âm băng lên, ta lập tức cảm thấy giống như là nóng hổi dầu nóng ở tại trên tay, đau khó mà chịu đựng. Thấy tình huống như vậy, ta một tay nắm chặt xích lân kiếm, một cái tay khác lấy ra ngũ đế tiền đánh ra ngoài, ngũ đế tiền bay ra trong nháy mắt cắt đứt tơ nhện, ta xoay người lăn đến diện nữ dưới thân, né tránh tám đầu chân đồng thời phản tay nắm chặt chuôi kiếm chiếu vào bụng của nó hướng lên một đâm, liền nghe ở một thanh âm vang lên, mũi kiếm giống như là đâm vào trên miếng sắt, hoàn toàn không đả thương được thân thể của diện nữ. Một kích không thành, ta liền rút kiếm bổ về phía diện nữ chân, kết quả lại là ở một thanh âm vang lên, ta chỉ cảm thấy mình hổ khẩu bị chấn tê dại, có thể diện nữ lại là lông tóc không tổn hao gì. Kinh ngạc sau khi, ta chỉ có thể cấp tốc xoay người đi ra, tạm thời tránh né mũi nhọn. Diện nữ xoay người, tấm kia lá liêu hình miệng run lên một cái, giống như là đang cười nhạo ta. Ha ha, tuyên thước tiếng cười từ phía sau truyền đến, tiểu tử đã có thể trở thành ngũ ta một trong, tất nhiên không phải bình thường ta vẫn có thể so, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, giao ra di tự bộ thủ cảo, nói không chừng lao phu còn có thể để ngươi chết đau nhức mau một chút. Ta căn bản là không dành để ý tới hắn, bởi vì diện nữ bãi động bắt túc lại hướng ta bỏ tới, mà ta chỉ có thể tránh chuyển xê dịch tránh né lấy nước miếng của nó cùng tơ nhện, phàm là bị bên trong một cái dính vào, chính mình cũng ngay lập tức sẽ bị ăn mòn. Nhưng đây không phải kế lâu dài, nhất định phải mau chóng tìm tới nó nhược điểm, trong lòng ta nhanh chóng tính toán, mà ánh mắt thì là rơi vào trên đầu của nó. Chỉ có thể thử một chút. Trong lòng ta thầm nghĩ, thế là cô cẳng liền chạy tới, diện nữ cũng nhanh chóng hướng ta bỏ đến, sắp đối mặt thời điểm, nó đột nhiên há mồm phun ra tơ nhện, mà ta thì là một cái chớp sen, tránh thoát tơ nhện đồng thời lần nữa đi tới dưới thân thể của nó. Không làm do dự, nhìn đúng thời cơ sau, ta đưa tay huy kiếm từ dưới lên trên bổ về phía đầu của diện nữ. Chương 286,
linh thân. Người sống tế luyện chương 286, linh thân. Người sống tế luyện ầm. Một tiếng kim loại va chạm chói tai tiếng vang, ta kinh ngạc nhìn chằm chằm diện nữ, đầu của nàng không có chút nào bị hao tổn, vậy mà cũng giống tấm sắt như thế cứng rắn. Tại giật mình thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng đột nhiên tê dần, thân thể không bị khống chế hướng phía trước ngã xuống, rơi xuống đất trước ta một tay chống đất, một cái đo nhào lộn liền từ diện nữ dưới thân bật ra. Sau khi đứng dậy ta hơi hơi hoạt động một chút vai, chỉ cảm thấy phía sau lưng xé rất đau, dùng tay như lúc, toàn bộ tay đều bị máu tươi nhuộm đỏ, nghĩ đến vừa rồi chính mình là bị diện nữ dùng chân quét một chút. Nàng tám đầu chân mỗi cái đều là chân sắc bén như dao, ta thân thể này tự nhiên là ăn không tiêu. Thừa dịp nó không có công tới, ta cởi áo nghiêng quấn ở eo bên trên, dùng để tạm thời che chắn trên lưng vết thương. Xa xa tuyên thức sớm đã ức chế không nổi trong lòng phấn khởi, khoa tay múa chân chỉ vào người của ta, lão phu nhắc nhở qua ngươi, chỉ cần ngươi giao ra di tự bộ thủ cảo, liền để diện nữ cho ngươi một thông khoái. Thật là ngươi không phải không nghe a. Vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn. Diện nữ, mau đưa hắn xé nát, hồn phách đoạt đi tạo điều kiện cho ngươi luyện hóa. Nghe xong lời này, diện nữ kia lá liễu miệng lúc này toét ra phát ra từng đợt lanh lảnh cười quái dị. Hắc hắc, một giây sau, nàng tám đầu chân tê động, đầu run lên một cái bò tới, trong miệng không ngừng mà phun tinh hồng chất lỏng. Trong lòng ta trầm xuống, nghĩ thầm đầu của nàng, bụng cùng chân đều cứng rắn giống tấm sắt, hiện tại duy nhất không có đụng vào trôi qua địa phương chính là phần lưng của nàng, xem ra nhất định phải thử một lần. Nghĩ tới đây, ta liền cất kỹ xích lân kiếm, lúc này diện nữ đã đi tới trước mặt của ta, chỉ thấy nàng đầu hất lên, rối tung tóc dài cấp tốc tăng trưởng hướng ta cuốn tới. Ta rút ra câu hồn tỏa thuận thế quét qua, tóc dài cùng xiềng xích trực tiếp liền cuốn lấy, ta bước nhanh hướng về phía trước đánh ra một chương tỉnh hỏa phù, lá bùa bay ra phốc chui ra một cỗ hỏa diễm, dẫn đốt diện nữ tóc. Âm hỏa theo tóc dài một mực đốt hướng đầu của diện nữ, có thể nàng lại là mặt lộ vẻ cười quái dị tránh đều không tránh một chút, ta thuận ngọn lửa thiêu đốt phương hướng đi theo. Mắt thấy âm hỏa đốt tới đầu của nó, lại bỗng nhiên dập tắt, cùng ta phỏng đoán như thế, diện nữ linh thân liền âm hỏa còn không sợ. Thấy ta theo âm hỏa đuổi tới trước người, diện nữ đột nhiên nâng lên hai cái chân trước quét tới, ta nhìn đúng thời cơ vung ra câu hồn tỏa cuốn lấy đầu của nó, dùng sức đi lên rung động, mượn nhờ sức mạnh của câu hồn tỏa trực tiếp nhảy tới diện nữ trên lưng. Diện nữ bỗng nhiên giống như bị điên bắt đầu kịch liệt lắc lư thân thể, muốn đem ta bỏ rơi đi. Hừ, chột dạ a. Ta lạnh hừ một tiếng túi đầu nhìn lại, đã thấy tại nó phía sau lưng chính giữa lại còn mọc ra một khuôn mặt người, gương mặt này hoàn toàn khảm đính vào phần lưng của nàng, rõ ràng ngũ quan, rõ ràng chính là một nữ nhân. Nữ nhân nhắm chặt hai mắt, bờ môi có chút mở ra, biểu lộ nhìn qua có chút thống khổ. Thì ra là thế, đây mới là ngươi chân chính linh thân a. Tựa như là vì nghiệm chúng ta, nguyên bản bình thản ung dung ở bên cạnh ăn dưa tuyên thức lúc này vùng ra bước chân phẫn nộ lao đến, ngón tay hắn lấy ta nghiêm nghị quát, hồ nhiên, ngươi tiểu tặc, mau dừng tay. Ta cười cười, hiện tại luôn cuống. Chậm. Nói xong, ta rút ra xích lân kiếm mau đủ sức lực hướng phía diện nữ phần lưng gương mặt kia hung ác đâm xuống dưới. Phốc phốc. A. Theo một tiếng kêu chói tai, xích lân kiếm hoàn toàn cắm vào thân thể của diện nữ bên trong, diện nữ điên cuồng run chuyển động thân thể, ta rút kiếm ra thả người nhảy xuống tới, vết thương lập tức phun ra một cỗ tanh hôi chất lỏng. Diện nữ ầm ầm một tiếng lật đến trên mặt đất, tám đầu chân qua lại đồng đường, kia cái đầu đung đưa trái phải giống như là muốn tránh thoát thân thể trói buộc. Ta lui về phía sau mấy bước, sợ bị kia tanh hôi chất lỏng tung tóe tới, không bao lâu, diện nữ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan, đầu tiên là tám đầu chân, sau đó là thân thể, tất cả đều tan hóa thành một đám máu đen, cuối cùng chỉ còn lại một quả tóc thai bù xù đầu. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, rất hiển nhiên cái này nhân diện chi chu thân tà linh là dùng một nữ nhân tế luyện mà thành tà linh, thân thể nữ nhân tại nện thể nội một chút xíu tăng dã, chỉ còn lại cái này cái đầu. Mà cái này cái đầu chính là trên lưng nện tấm kia mặt người, nếu như ngay cả cái này cái đầu cũng hoàn toàn tăng dã, như vậy cái này cái gọi là diện nữ liền sẽ trở thành hoàn toàn thể tà linh, không có chút nào nhược điểm có thể nói. Ta nhấc tay chỉ tuyên thước, phẫn nộ mà hỏi, cái này diện nữ là dùng người sống tế luyện mà thành tà linh. Bởi vì diện nữ bị diệt, tuyên thước nguyên bản liền xanh xám sắc mặt biến càng thêm âm trầm. Hắn cắn răng nói rằng, tự nhiên là sống nữ tế luyện, năm đó lão phu vì tìm tới thích hợp sống nữ thật là đã hao hết chất trở, đã biến hơn phân nửa hoa hạ, bây giờ vậy mà liền dạng này bị ngươi hủy diệt. Ta không có đáp hắn gốc dạng, mau đưa trong cơ thể cơ hoa phong hồn đinh rút ra. Hừ, tuyên thước lạnh hừ một tiếng, đừng nói là một cái uổng tử thành nữ quỷ, cho dù là thân nhi tử mệnh lão phu đều là chẳng thèm nó tới. Ta ngơ ngác một chút, có ý tứ gì? Tuyên Vũ Đình là bị ngươi hại chết? Không tệ, chỉ tiếc lão phu lúc ấy động thủ lúc bị tia nữ quỷ ngăn cản, nếu không cũng sẽ không để hồn phách của hắn chạy trốn. Ta đầu ông một thanh âm vang lên, ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, chính mình thân nhi tử đều có thể hạ thủ được. Ha ha, phàm là cản trở lão phu người, đừng quản là ai đều phải chết. Không có có đồ vật gì so mạng của mình quan trọng hơn, huống hồ cái tiêm lịch tử vậy mà còn có hai lòng, sinh sinh lãng phí ta vì hắn trải tốt đường, bất tử giữ lại để làm gì? Thân thể ta run lên, đưa tay dùng kiếm chỉ lấy hắn, từng chữ nói ra nói, ta hiện tại liền dùng mệnh của ngươi đến tế thiên, là đình ca báo thủ. Vừa mới nói xong, ta lách mình tiến lên, tuyên thước bước ra lui lại đồng thời đưa tay đánh ra bảy viên đồng đinh, ta huy kiếm mà ra. Trong khoảnh khắc chém bay đồng đinh, định thần nhìn lại lại kinh ngạc phát hiện tuyên thức đã thối lui đến sân thượng biên giới, hơi bất lưu thần liền sẽ té xuống. Ngươi làm gì? Ta lớn tiếng hỏi. Hắn đứng tại biên giới, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn qua ta, mặc dù ngũ tà một trong bị ngươi diệt, nhưng cái này lại không chút nào ảnh hưởng hóa âm trận, bất quá cái này diện nữ là bởi vì Lao Phu mà chết, sau khi trở về Lao Phu cũng là sống không được, tiểu tử,
ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi gương mặt này, muốn cho ta cứu kia nữ quỷ. Nằm mơ đi thôi. Ha ha ha. Theo hắn một hồi điên cuồng cười to, Tuyên Thước thả người nhảy lên lại trực tiếp theo 28 tầng cao mái nhà nhảy xuống. Ta vội vàng dừng bước lại đứng tại sân thượng bên cạnh, túi đầu nhìn lại, đang gặp hắn phủ phù một tiếng nện xuống đất, ta ngơ ngác nhìn một màn này, trong đầu là một mảnh trống không. Máu. Máu của hắn còn hữu dụng. Sống chết của hắn ta mặc kệ, nhưng là máu của hắn ta nhất định phải giữ lại, dạng này khả năng rút ra trong cơ thể cơ hoa phong hồn đinh, thừa dịp ban đêm không ai, ta chuẩn bị xuống đi lấy chút máu của hắn. Có thể đang lúc ta chuẩn bị quay người lúc xuống lầu, đột nhiên nhìn thấy đã ngã chết Tuyên Thước đột nhiên lại bỗng lúc đích, một giây sau hắn lại run rẩy đứng lên, ngửa đầu dường như đang nhìn ta, sau đó liền lung la lung lay xoay người đi. Chương 287, thức tỉnh. Rút ra phong hồn đinh chương 287, thức tỉnh. Rút ra phong hồn đinh đã quẳng thành thịt nát xương tan Tuyên Thước vậy mà đứng lên đi. Một màn này hoàn toàn đem ta nhìn ngây người, ta lắc đầu, sao? Làm sao có thể? Ly Thiên không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở bên chân của ta, cũng cúi đầu nhìn xem lưu lại phát sinh một màn. Tiểu nhiên, ngươi là quá kích động, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, cho nên đã mất đi năng lực suy tư. Có ý tứ gì? Ta không hiểu hỏi. Nhường một bộ thi thể một lần nữa đứng lên, cái này không có cái gì khó điểm này ta minh bạch, ta chỉ là kỳ quái theo 28 lâu té xuống, hắn lại còn có thể bảo trì thân thể hoàn chỉnh, cái này sao có thể? Ly Thiên đảo trong mắt, hắn có thể theo hơn 20 năm trước trong tiên ti bi mộ chỗ tới, đã nói lên không là bình thường người, hơn nữa ngươi không có phát hiện sắc mặt của hắn thật kỳ quái sao? Trải qua Ly Thiên kiểu nói này, ta chợt nhớ tới sắc mặt Tuyên Thức vẫn luôn là xanh xám sắc, căn bản cũng không có người sống khí sắc, ta trước đó cũng cân nhắc qua hắn có khả năng hay không đã không phải là người sống, kết quả ta ý nghĩ là sai. Ta lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung, xoay người lại tới mặt khác một bên sân thượng. Lúc này, Cơ Hoa còn nằm ở nơi đó không nhúc đích, bởi vì trên trán của nàng có phong hồn đinh, phong hồn đinh tuy là pháp khí, nhưng thuộc dương gian chi vận, cho nên ta không có cách nào đem Cơ Hoa quỷ thân thu bên trong tiến linh phủ. Thiên Nhi gia, ngươi ở chỗ này trông coi Cơ Hoa quỷ thân, ta xuống lầu lấy một chút tuyên lão tạt máu, trở về giúp Cơ Hoa rút ra phong hồn đinh. Biết. Mau đi đi. Ta bước nhanh chạy vào thang máy một đường đi vào dưới lầu, đứng tại Tuyên Thức rơi xuống vị trí trước cẩn thận kiểm tra một lần, ngoại trừ một đám huyết chi bên ngoài cũng không có phát hiện chân cụt tay đứt hoặc là ngũ tạng khí quan gì gì đó, cái này đã nói lên Tuyên Thức thi thể hoàn toàn chính xác vẫn là hoàn chỉnh. Ta ngửa đầu nhìn một cái cơ hồ chui vào đám mây cao úp, cảm thán nói, cái này sao có thể? Ta lắc đầu, theo trong ba lô lấy ra hai cái bình sứ nhỏ phân biệt góp nhặt một chút Tuyên Thức máu, sau đó lại ngựa không ngừng vó chạy trở về mái nhà sân thượng. Ly Tiên một mực cảnh giác canh giữ ở bên người của Cơ Hoa. Thế nào? Không có việc gì nhỉ a? Ta hỏi một câu. Ly Tiên dương lên hồ ly đầu, có Thiên Nhi ra ta tự mình trông coi, ta xem ai dám lỗ mãng. Ta lười nhắc đáp hắn gốc dạng, mà là nói rằng, ta hiện tại cách làm giúp Cơ Hoa lấy ra phong hồn đinh, ngươi ở bên cạnh làm hộ pháp cho ta. Hộ pháp? Vạn nhất ta chịu không được đâu. Ta lườm hắn một cái, có ngươi Thiên gia tự mình trông coi, ai dám đến lỗ mãng. Cắt Ly Tiên một đảo mắt liền không nói gì nữa. Ta đi tới bên người Cơ Hoa, lúc này nàng che mặt ngã xuống đất, vẫn như cũng là hai mắt vô thần, bờ môi khẽ run. Ta nhìn chằm chằm chán của nàng nhìn chỉ chốc lát, phát hiện bốn phía của phong hồn đinh ngay tại ra bên ngoài tản ra hắc khí. Mặc dù Cơ Hoa không có ý thức, nhưng nhìn bộ dáng trong cơ thể nàng quỷ khí còn tại chống cự lấy phong hồn đinh, nghĩ tới đây, ta liền không lãng phí thời gian nữa, theo trong ba lô lấy ra bình sứ nhỏ, đem tuyên thức máu nhẹ nhàng ngã xuống chán của nàng. Máu tươi chảy đến cái chán vết thương, vừa vặn phủ lên phong hồn đinh, không mấy giây huyết dịch liền bắt đầu pha loãng, giống như là bị phong hồn đinh hấp thu. Ta nhíu mày, lấy ra một cái phương lỗ đồng tiền thả trên trán Cơ Hoa, đem đồng tiền bên trên phương lỗ đối ở phong hồn đinh, sau đó đốt một điếu hương nến đem sáp dầu một giọt nhỏ tại tay phải ngón giữa và ngón trỏ bên trên, thẳng đến sáp dầu hoàn toàn phủ kín ngón tay mới đình chỉ. Chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy sau, ta đem dính đầy sáp dầu ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở Cơ Hoa trên cổ. Thiếu nhiên, ngươi đây là đang làm gì? Phong hồn đinh hấp thu tuyên thức máu, chính là vung lòng thời điểm, nhưng ta không thể trực tiếp đem phong hồn đinh rút ra, chỉ có thể mượn nhờ Cơ Hoa tự thân quỷ khí đem phong hồn đinh đỉnh đi ra. Sáp dầu có thể thông linh, đối với kích phát trong cơ thể nàng quỷ khí có trợ giúp tác dụng. Nói xong, ta liền bắt đầu dùng ngón giữa và ngón trỏ theo Cơ Hoa cổ chậm rãi đi lên phá, mỗi phá một lần, thân thể của Cơ Hoa liền sẽ run động một cái, kia là trong cơ thể nàng quỷ khí sinh động biểu hiện. Theo ta quát tần suất càng lúc càng nhanh, Cơ Hoa run run cũng càng ngày càng thường xuyên. Hiện ra, Ly Thiên hô. Ta dương mắt nhìn Cơ Hoa cái chán, đang nhìn thấy phong hồn đình chậm rãi bị đỉnh đi ra, vừa vặn theo đồng tiền phương lỗ vị trí một chút xíu rơi ra. Thấy tình huống như vậy, ta lần nữa tăng tốc độ trên tay, làm phong hồn đình đi ra hơn phân nửa thời điểm, ta lập tức xông Ly Thiên hô một tiếng nói. Thiên Nhi ra. Minh Bạch. Ly Tiên vội vàng chạy tới dùng móng vuốt nắm thật chặt phong hồn đinh đột nhiên dùng sức vừa gậy. Liền nghe phốc một tiếng, Ly Tiên dắt lấy cái đinh ngửa mặt té ngã trên đất, có thể thấy được hắn là dùng sức bú sữa mẹ, ta lập tức rỗi ra ngón cái ấn xuống phương lỗ đồng tiền. Ly Tiên bụt luồn lên đến, tiến lên trước meo lại một con mắt nhìn chằm chằm phương lỗ nhìn, ngoan ngoãn, cái này cái đinh đâm ra trong động tất cả đều là quỷ máu, thì ra đồng tiền này là dùng đến cầm máu. Không sai, trước đó lợi dụng quỷ khí đem phong hồn đinh đỉnh đi ra, nhưng cũng bởi vì là quỷ khí quá sống quá bọn, bên trong quỷ máu khẳng định sẽ phun ra ngoài. Cho nên ta liền dùng phương lỗ đồng tiền chấn trụ trong cơ thể nàng quỷ máu. Người mất máu quá nhiều sẽ chết, quỷ mất máu quá nhiều giống nhau sẽ để cho hồn thể bất ổn, lại thêm Cơ Hoa vốn là có tổn thương, hơi bất lưu thần liền có hồn phi phách tán nguy hiểm. Ta lấy ra một đoàn dây đỏ đem đồng tiền buộc ở trên trán của nàng, mặc dù nhìn qua có chút buồn cười, nhưng xác thực hữu dụng. Ấn lúc này, một mực không có động tĩnh cơ hoa bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ, cặp mắt vô thần bắt đầu chậm rãi tập trung, nàng chậm rãi quay đầu. Chủ nhân nghe được nàng nói chuyện, ta treo lấy một trái tim mới xem như để xuống, dù sao cơ hoa là ta cùng bắt ra theo hưởng tử thành mượn qua tới, cái này nếu là có cái gì không hay xảy ra, vẫn thật là không tiện bằng dao. Tốt, ngươi đừng nói trước, trên trán ngươi có ta đồng tiền, tạm thời không cách nào đem ngươi thu trong tiến linh phủ, ngươi thử xem có thể hay không động. Cơ hoa nhẹ gật đầu, chậm rãi ngồi thẳng lên đứng lên, còn tới về đi vài bước, chủ nhân, ta có thể động. Chỉ là hồn thể suy yếu không thể thi triển tu vi kia không sao cả, hồn thể có thể chậm rãi nuôi, trước đừng quản nhiều như vậy, về hồ tiên cư lại nói. Lúc này, những cái kia bao phủ tại sân thượng tà khí đã hoàn toàn tiêu tán, chung quanh tính đáng sợ, tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Thời điểm rời đi Vân Hải Đại Hạ, ta luôn cảm thấy có chút không đúng, liền quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện Vân Hải Đại Hạ một cái cửa sổ chạm sàn trước không biết rõ lúc nào thời điểm vậy mà đứng đấy một người, một nữ nhân. Nàng cúi đầu nhìn xuống ta, xem chúng ta rời đi, là Vân Thanh Niên. Ta cũng không nói gì, ngăn lại một chiếc xe taxi hướng Hồ Tiên Cư tiến đến. Cơ Hoa ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mặc dù tạm thời không cách nào thi triển tu vi, nhưng nàng dù sao cũng là quỷ, cho nên lái xe căn bản là không nhìn thấy nàng. Trầm mặc một đường, nhanh lúc đến Hồ Tiên Cư, Ly Thiên bỗng nhiên thương cảm hỏi một câu, "Tiểu Nhiên, Tuyên Vũ đỉnh tiểu tử kia, làm sao bây giờ?" Chương 288, muốn đi đầu thai chương 288, muốn đi đầu thai Tiểu Nhiên, Tuyên Vũ đỉnh tiểu tử kia, làm sao bây giờ? Vừa nghe đến tên Tuyên Vũ đỉnh, lòng ta liền khẽ run lên. Cơ Hoa xoay người nhìn ta, thực sự thật xin lỗi chủ nhân, ta không thể bảo vệ tốt hắn, ta lắc đầu, cái này không liên hệ gì tới ngươi, không có ngươi đỉnh ca liền hồn phách đều không thể bảo toàn, hắn chết ta phải bắt chủ yếu trách nhiệm. Cơ Hoa còn muốn nói điều gì, tài xế xe taxi bỗng nhiên trái phải nhìn quanh một chút, sau đó quay đầu nghi hoặc nhìn ta, kỳ quái, trong xe cũng không nữ nhân à, tiểu hỏa tử ngươi vừa rồi tại cùng ai nói chuyện? Ta không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động lên lung lay, áo, ta tại gọi điện thoại nghe thanh âm cũng không giống a lái xe lắc đầu, liền không nói gì nữa. Ta ra hiệu Ly Thiên cùng Cơ Hoa tạm thời không cần nói. Mấy phút sau, chúng ta về tới Hồ Tiên Cư, một tiếng gian phòng ta liền theo trong ba lô lấy ra đồng kính bày tại trên mặt bàn, mặt của Tuyên Vũ Đỉnh chậm rãi hiện lên ở trên mặt kính, vẫn là như thế tái nhợt. Nhìn thấy đứng ở bên cạnh ta Cơ Hoa, Tuyên Vũ Đỉnh miễn cưỡng cười cười, quá tốt rồi, ngươi quả nhiên đem nàng cứu được trở về, như vậy trong lòng ta cũng không có cái gì ấy nấy, có thể an tâm đi đầu thai. Ném cái gì nhất? Ngươi hồn khí tản nhiều như vậy, hình như tàn hồn, chính là một cái nửa hồn quỷ, âm ti là sẽ không thu ngươi. Chân thật chờ đợi ở đây nói xong, ta trên bàn nhóm lửa 10 cái hương đến, sau đó quay đầu nhìn về phía Cơ Hoa. Ngươi hồn thể cũng chịu không ít tổn thương, nhanh đi hút ta, có trợ giúp ngươi hồn thể chữa trị. Tạ ơn chủ nhân. Cơ Hoa hưng phấn gật đầu, lập tức tiến đến hương nến trước bắt đầu hút hương nến, trong gương Tuyên Vũ Đỉnh liếm môi một cái, kia cái gì? Tiểu Nhiên, cho ta cũng tới một chút thôi, yên tâm đi, thiếu đi ai cũng không thiếu được ngươi. Nói chuyện, ta liền tại trước đồng kính đốt một điếu cánh tay phẩm chất hương nến, thanh khói lượn lờ tất cả đều chui vào trong mặt gương, trên mặt Tuyên Vũ Đỉnh lập tức hiện ra hài lòng biểu lộ. Ta ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng không nói ra được mùi vị, vài ngày trước hắn còn cùng với ta ăn cơm cười đùa, dưới mắt liền thành một cái nửa quỷ. Ta thở dài, Đình ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ngươi nghe lén Vân Thanh Niên nói chuyện với Tuyên Thước, bọn hắn liền muốn mạng của ngươi? Tuyên Vũ Đình lại manh hít một hơi hương đến tràn ra khói xanh, rồi mới lên tiếng, kỳ thật chính ta cũng không rõ ràng, Vân Thanh Niên liền không nói, ta cùng nàng muốn là gặp dịp thì chơi, không có tình cảm gì, chỉ là phụ thân ta dẹp đi à. Vừa nghe đến hắn xách Tuyên Thước, Ly Thiên lập tức liền cắt ngang, đừng có lại xách ngươi cái kia phụ thân, hắn căn bản là không có đem ngươi trở thành con của mình, bằng không cũng sẽ không tiên nhi ra. Ta ngăn cản lời đầu của hắn, nghe Đình ca nói a, chúng ta không nên đánh đoạn. Tuyên Vũ Đình tự rêu cười cười, ha ha, ta biết, ta đều biết. 20 năm cách rời, hắn sớm không phải ta lúc đầu cái kia phụ thân rồi, bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì lo lắng ta tiết lộ ngũ tà hóa âm trận bí mật mà giết ta, thậm chí còn muốn diệt hết hồn phách của ta. Nói đến đây, hắn đông nhiên ánh mắt rung động nhìn qua ta, Tiểu Nhiên, hắn thế nào? Ta hít sâu một hơi, đem tại Vân Hải Đại Hạ chuyện đã xảy ra tất cả đều nói một lần, một chút cũng không có giấu giếm. Sau khi nghe xong, Tuyên Vũ Đình trầm mặc rất lâu, ta cùng Ly Thiên đều không nói thêm gì, bởi vì chúng ta trong lòng đều tin tưởng, mặc kệ Tuyên Tước lại thế nào xấu, hắn đều là phụ thân của Tuyên Vũ Đình, chúng ta ai đều không thể trải nghiệm tâm tình của hắn ở giờ khắc này, ai đều không thể trải nghiệm. Qua rất lâu, Tuyên Vũ Đình mới mím môi một cái, Tiểu Nhiên, tại đồng kính bên trong nuôi xong hồn về sau, người đưa ta đi ẩm ti đưa tin à, ta muốn đi đầu thai luân hồi, ta giật mình, trực tiếp phun ra hai chữ, không được. Tuyên Vũ Đình sửng sốt một chút, lập tức cười một tiếng, ta biết tiểu tử ngươi không nợ ta, nhưng không có cách nào, ta đã chết, chết về sau liền không lại thuộc về thế giới này, cho dù ngươi không đưa ta đi, quỷ sai cũng là sẽ đến câu ta, ngươi ngăn không được, cũng không thể cản. Ta cầm lấy đồng kính nhìn qua Tuyên Vũ Đình tấm kia tiểu tùy mặt, một hồi ta liền mời bắt ra đến, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lưu lại ngươi. Nghe xong lời này, Tuyên Vũ Đình lúc này trợn tròn trong mắt, nói đùa cái gì? Ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ. Đừng quên ngươi là pháp sư, cho dù ngươi không siêu độ quỷ, cũng không thể mạnh đem quỷ lưu tại rừng gian, như thế là trái với âm luật. Âm ti sẽ không đình ca. Ta ngắt lời hắn, ngươi là độ tử, ta sẽ hỏi tuân ngươi tuổi thọ, nếu như ngươi thật là tuổi thọ đã hết, ta sẽ đích thân siêu độ ngươi, nếu như ngươi tuổi thọ chưa hết, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không lưu tại dương gian? Ngươi bỏ được rời đi sao? Tuyên Vũ Đình cúi đầu, không bỏ được lại có thể thế nào, không bỏ được liền tốt, khác ngươi cái gì đều không cần quản, tất cả đều giao cho ta, còn có chính là của ngươi thi thể ở nơi nào? Tuyên Vũ Đình lắc đầu, không rõ ràng, ta lúc ấy chỉ muốn chạy trốn nói cho ngươi về âm trận bí mật, thi thể bọn hắn là xử lý như thế nào ta hoàn toàn không biết rõ. Ta biết. Cơ Hoa bỗng nhiên nhận lấy lời nói, ta nhìn thấy một chiếc tấn nghi quan tài tay lái hắn thi thể lôi đi. Nhà tang lễ, bọn hắn sẽ tốt bụng như vậy? Trên mặt Ly Thiên tràn đầy hoài nghi. Ta lắc đầu, bọn hắn không phải hảo tâm, Vân Thanh Nghiên dù sao cũng là của Vân Hải Đại Hạ chủ nhân, Đỉnh Ca chết tại Vân Hải Đại Hạ, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp dựa theo bình thường chương trình xử lý, cho nên Đỉnh Ca thi thể rất có thể quả thật bị các nàng thích đáng an trí. Nói xong câu đó, ta liền đem đồng tính đặt ở trên mặt bàn, sau đó nhìn về phía Cơ Hoa, phong hồn đinh đối ngươi hồn phách tạo thành tổn thương không nhỏ, nếu là một mực giữ lại tại ta chỗ này điều dưỡng khôi phục sẽ rất chậm, đến lúc đó ta tìm đến bác gia, ngươi đi theo hắn cùng một chỗ về Uổng Tử Thành tu dưỡng a. Cơ Hoa sững sờ, chủ nhân, ngươi muốn đuổi ta đi? Không phải đuổi ngươi đi, mà là ta lo lắng ngươi lại xảy ra vấn đề gì, dù sao ngươi là ta mượn tới, bất quá ngươi dù sao giúp Đỉnh Ca giữ vững hồn phách, đến lúc đó ta sẽ cùng bắt ra giàn xếp, nhường hắn tại trước mặt phán quan nhớ ngươi một phần đại công đức, đời sau nhất định đầu thai nhà giàu sang. Cơ Hoa còn muốn nói điều gì, Ly Thiên giành lấy câu chuyện, tiểu nhiên, ta cảm thấy Cơ Hoa rất tốt, tu vi cũng không tệ, ngươi bước kế tiếp liền phải đi phá ngũ tà hóa âm trận, Hoa Lâm cùng Mộc Thanh đều không ở bên người, lưu lại Cơ Hoa ngươi cũng có người trợ giúp. Đối, ta có thể giúp đỡ rất nhiều bận bịu. Cơ Hoa cũng vẻ mặt cầu xin nhìn ta. Ta do dự một chút, không tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi, ngươi nhìn chằm chằm Vân Thanh Niên cũng có một đoạn thời gian, có phát hiện hay không cái gì? Cơ Hoa nhụt chí lắc đầu, nàng mỗi ngày ngoại trừ về nhà chính là đi Vân Hải Đại Hạ, cùng người bình thường cơ hồ không có gì khác biệt áo. Dạng này a, ta lên tiếng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, có thể lúc này, nàng giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đúng rồi. Vân Thanh Niên mặc dù không có gì đặc biệt, có thể bên người nàng có một nữ nhân giống như có chút không giống bình thường nữ nhân. Cái gì nữ nhân? Ta lập tức hỏi. Tựa như là thư ký của nàng, ta sở dĩ nói nàng không giống bình thường là bởi vì trên trán của nàng có một cái nguyệt nha ấn ký. Chương 289, tuổi thọ. Hắc Vô Thường hỗ trợ. Chương 289, tuổi thọ. Hắc Vô Thường hỗ trợ nguyệt nha ấn ký. Ta giật mình nhìn xem Cơ Hoa. Ân. Mặc dù nàng làm ngụy trang, nhưng ta cẩn thận phân biệt qua, kia đích thật là một cái nguyệt nha ấn ký. Tiểu nhiên, ta nhớ được trước ngươi nói qua, tại dân quốc thời kỳ gặp được đến từ âm quan sư đồ ba người, tu vi không tầm thường, trên trán của bọn hắn không đều có nguyệt nha ấn ký sao? Ly Thiên nhíu mày hỏi. Trí nhớ của ta một chút liền bị chảnh về tới 1936 năm. Nguyệt Phong đạo nhân, Trừ Phong còn có Khâu Vân. Ta chậm rãi nói ra ba người danh tự, còn nhớ rõ tại dân quốc lúc chính mình từng cùng bọn hắn giao thủ qua, là ba người mười phần khó chơi ra hỏa. Tuyên Vũ Đình cũng nhíu mày, cái kia nữ thư ký ta thường xuyên có thể nhìn thấy, nàng giống như chính là để cho Khâu Vân. Ly Thiên còn một chút nhảy tới trên mặt bàn, ta sát, thật sự là bọn hắn. Nhưng bọn hắn không có Khánh Thần Thư, là thế nào trở lại hiện đại? Ta trầm ngâm một lát, không nhất định là dựa vào Khánh Thần Thư trở về, có lẽ bọn hắn là thật kinh nghiệm 100 năm. Theo dân quốc thời kỳ sống đến nay một câu, nhường trong phòng người tất cả đều trầm mặc. Qua một hồi lâu, Cơ Hoa nói rằng, nếu như bọn hắn thật là đến từ âm quan, như vậy sống 100 năm cũng không phải việc khó gì. Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, hơn nữa ta suy đoán ngũ tà hóa âm trận nhất định cùng bọn hắn có quan hệ, chỉ là không biết rõ Vân Thanh Niên vì sao lại cùng các nàng làm cùng một chỗ. Trong phòng lần nữa rơi vào trầm mặc, ta khoát tay áo, tốt, không nói trước những thứ này, ta hiện tại liền phải chuẩn bị mời bắt ra, chờ ta theo âm ti sau khi trở về lại đi chân thật giải quyết ngũ tà hóa âm trận. Nhìn đồng hồ, hiện tại là 2 giờ đêm nhiều. Ta nhường Ly Thiên trong phòng chờ lấy, chính mình thì là cầm la bàn cùng Cơ Hoa đi vào trong sân. Ta đầu tiên là vòng quanh sân nhỏ đi một vòng, sau đó đánh la bàn kim đồng hồ tìm tới thời gian này điểm quỷ một tuyến, tiếp lấy vẽ xuống chu sa quyền, mang lên lư hương cùng hương đến, đem một chương nhóm lửa phù lửa ném vào lư hương bên trong, trong miệng cao giọng thì thầm: Thiên Thanh Thanh, Địa Linh Linh, phụ mời âm thần mau ra đi, điểm quỷ binh, mời quỷ tướng, cấp hàng dương gian phạm nhân nghe. Lên. Chú ngữ đọc xong, lư hương bên trong phốc một tiếng thoát ra cao 2-3 mét ngọn lửa, Cơ Hoa theo bản năng lui về phía sau một chút. Không bao lâu một đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở ngọn lửa rừng rực bên trong. Cơ Hoa lúc này quỳ rạp trên đất. Cơ Hoa gặp qua bắt ra. Hỏa diễm bên trong kia cao lớn bóng đen chậm rãi đi ra, uy uy vũ võ rơi vào trước mặt của ta. Hồ Nhiên gặp qua bắt ra. Ta cũng không mình hành lễ. Hắc Vô Thường gật gật đầu, thế nào? Ngươi là muốn đem cái này nữ quỷ trả lại Uổng Tử Thành sao? Nghe xong lời này, nguyên bản quỳ rạp dưới đất Cơ Hoa khẩn trương ngẩng đầu nhìn ta, ta trầm ngâm một chút, bắt ra, Cơ Hoa ta còn cần giữ lại một chút thời gian ân. Đây là vì sao sự tình tìm bổn soái? Ta theo ba lô lấy ra một chương sớm đã viết xong lá bùa rất cung kính đưa cho Hắc Vô Thường, hắn hồ nghi nhìn ta một cái, lập tức nhẹ nhàng thổi, lá bùa liền từ trong tay của ta bay ra lơ lửng tại trước mặt Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường nhìn lướt qua lá bùa, lông mày lúc này liền nhíu lại, Hồ Nhiên tiểu tử, ngươi cho ta nhìn thứ này làm cái gì? Bắt ra, trên lá bùa viết là huynh đệ của ta Tuyên Vũ Đình ngày sinh tháng đẻ, ngay tại mấy giờ trước, hắn đã đột tử. Hắc Vô Thường nghe vậy, lập tức đưa tay bóp coi như, buồn xoáy thân tính, thật sự là hắn là chết vào hôm nay tí thời bạc khác. Ân. Hắc Vô Thường đột nhiên nghi ngờ một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía ta, kỳ quái, hiện tại đã là giờ xỉu, hắn vì sao không có tiến về âm ti đưa tin? Chẳng lẽ còn cần quỷ sai câu hồn không thành? Ta tiến lên một bước đối Hắc Vô Thường không người thi lễ, bắt ra, ta muốn cho ngài ra mặt hỗ trợ cha một chút Tuyên Vũ Đỉnh tuổi thọ phải chăng đã hết, nếu như hắn tuổi thọ đã hết, ta tự sẽ nhường hắn tiến về âm ti đưa tin, nếu như hắn tuổi thọ chưa hết, ta muốn ngươi muốn thế nào? Hắc Vô Thường vẻ mặt âm trầm mắt liếc thấy ta. Ta muốn vì hắn hoàn dương hồi náo. Hắc Vô Thường đoạn quát một tiếng, quanh thân quỷ khí lập tức nồng nặc lên, người đã chết tuổi thọ há lại ngươi một cái dương gian pháp sư nói cha liền cha. Ngươi coi âm ti là làm địa phương nào? Hồ Nhiên không dám, chỉ là Tuyên Vũ Đỉnh là huynh đệ của ta, hắn cũng là vì giúp đỡ ta mới gặp bất trắc. Hắc Vô Thường lạnh hừ một tiếng, hừ. Vậy thì thế nào? Cùng bổn soái có liên can gì? Hỗn hồ vong hồn tuổi thọ chỉ có tại thiên tử điện trên sinh tử bộ khả năng nhìn thấy, sinh tử bộ do ai trông giữ, chắc hẳn không cần bổn soái nói, trong lòng ngươi cũng hẳn là tin tưởng a. Đừng nói là bổn soái không thể giúp ngươi, liền xem như muốn giúp ngươi cũng là bất lực, có cái này chút thời gian ngươi chẳng bằng nhiều cùng ngươi bằng hữu kia vong hồn tự ôn chuyện, đầu thất về sau lại từ quỷ sai câu đi cũng không muộn. Nghe xong lời này, ta biết muốn từ Hắc Vô Thường nơi này đột phá là không thể nào, hắn nói không sai, sinh tử bộ cất giữ tại âm ti thiên tử điện, chính là từ âm thiên tử thôi phụ quân tự mình trông giữ, người ngoài tự nhiên là không cách nào nhúng chạm. Đây cũng là tại dự liệu của ta bên trong, thế là ta lời nói xoay chuyển, vì chính mình mục đích thực sự làm lên làm nền. Bát gia, đã như vậy, ta liền không làm khó dễ ngài, chỉ là ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Bát gia có thể thành toàn. Hắc Vô Thường mắt liếc thấy ta, chỉ cần không phải vi phạm âm luật chuyện, bổn soái tự sẽ suy tính, ngươi nói đi. Ta dừng một chút, Bát gia còn nhớ rõ tại dân quốc lúc thấy qua vị kia Hắc Y Liễu nhân, lúc kia hắn từng vì giúp ta cố ý cùng ngài đi một chuyến âm thi, ngài còn nhớ hay không đến? Ha ha, Hắc Vô Thường đống nhiên ngửa đầu cười ha ha, Hồ Nhiên tiểu tử, ngươi cũng là sẽ tìm người, ngươi là muốn cho bổn soái dẫn ngươi đi thấy Hắc Y Liễu nhân, sau đó lại nhường Hắc Y Liễu nhân giúp ngươi tìm hiểu Tuyên Vũ Đỉnh tuổi thọ. Tâm tư bị vạch trần, ta ngượng ngùng cười cười, ha ha. Không hổ là Bát gia, quả nhiên nhạy bén, không biết rõ ngài có thể hay không thành toàn ta. Không có khả năng. Ta vạn vạn không nghĩ tới, hắn sẽ cự tuyệt như thế dứt khoát. Vì cái gì? Dẫn ta đi gặp Hắc Y Liễu nhân cũng không trái với âm luật, làm sao lại không được? Hắc Vô Thường không có trả lời ta, mà là đi đến một cây nhang đến trước, đưa tay nhẹ nhàng nhấc câu, nguyên một cây hương đến liền trong nháy mắt đốt hết, tràn ra khói xanh một mạch toàn bộ đều chui vào trong lỗ mũi hắn. Ta đứng ở sau lưng hắn, mặc dù nóng đội, nhưng cũng không tốt quấy rầy hắn hưởng dụng hương đến, dù sao những này hương đến nguyên bản là chuẩn bị cho hắn. Hắc Vô Thường liên tiếp hút xong 7 cái hương đến mới quay đầu nhìn về phía ta, cái này hương đến là thật không tệ. Kia Hắc Y Liễu nhân tuy thuộc âm ti, nhưng hắn cũng không thường thường tại âm ti, cho nên bổn soái cũng không cách nào tùy tiện tìm tới hắn, bất quá bổn soái ngược là có thể dẫn ngươi đi thử một chút. Nghe xong lời này, ta liền kích động lên, quá tốt rồi Bát gia. Không quản sự tình có được hay không, ta sẽ lại vì ngài chuẩn bị 100 đao tiền giấy cùng 100 cây hương đến. Đừng cao hưng quá sớm, có thể hay không nhìn thấy còn chưa nhất định, ngươi chuẩn bị một chút, một khắc đồng hồ về sau liền xuất phát. Không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, hiện tại liền có thể đi. Hắc Vô Thường lại hiếm thấy nết miệng cười một tiếng, ha ha. Có một vật ngươi nhất định phải chuẩn bị, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ trước gặp tới hắn. Chương 290, truyền ngôn. Hắc Y Liễu nhân quá khứ chương 290, truyền ngôn. Hắc Y Liễu nhân quá khứ có một vật ngươi nhất định phải chuẩn bị, nếu không cũng đừng nghĩ trước gặp tới hắn. Ta có chút hiếu kỳ, cần chuẩn bị thứ gì? Hắc Vô Thường nhìn bốn bề một cái, lập tức đối còn quỷ ở một bên Cơ Hoa nói rằng, ngươi lui xuống trước đi. Cơ Hoa tuân mệnh. Nói xong, nàng liền rất cung kính lui trở về trong phòng. Hắc Vô Thường đối ta ngoắc ngón tay, Hồ Nhiên tiểu tử, đưa lỗ thai tới khiến cho còn rất thần bí. Ta lẩm bẩm một câu, lập tức đem lỗ thai sẽ tới. Hắc Vô Thường túi người tại bên thai ta dị thai vài câu, sau khi nghe xong ta sắc mặt giật mình, không thể nào. Muốn chuẩn bị loại vật này, còn phải chuẩn bị nhiều như vậy. Bát gia, ngài không có lầm chứ? Hừ, bổn soái cùng hắn đánh nhiều năm như vậy quan hệ, còn có thể lầm. Ngược lại là để cho ngươi biết, có đi hay không chuẩn bị tiên là sự tình của ngươi, bổn soái chỉ ở chỗ này đợi đến ngươi giờ dần ba khắc, thời gian vừa đến liền trực tiếp đi âm ti. Nói xong, Hắc Vô Thường liền thân hình lóe lên, hóa thành một bàn tay kích cỡ tương đương vô thường con rối, chậm rãi rơi vào hải đường dưới cây. Ta nhìn hiếu kỳ, nhìn không được đi lên trước dùng tay đi sờ cái kia vô thường con rối. Đừng có dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng bổn soái. Ai ngờ vừa chạm thử, liền theo con rối bên trong truyền ra Hắc Vô Thường ghét bỏ thanh âm. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, trở về phòng bên trong kêu lên Ly Thiên cùng Cơ Hoa, liền đón xe một đường chạy tới ngoại ô hồ nhân tạo. Tiểu Nhiên, cái này hơn nửa đêm ngươi đem chúng ta gọi tới bên hồ làm gì? Ly Thiên nằm tại bờ sông bụi cỏ bên trên lười biếng mà hỏi. Ta đem Hắc Vô Thường cùng chuyện ta nói cùng Ly Thiên cùng Cơ Hoa nói một lần. Sau khi nghe xong, trên mặt Ly Thiên lộ ra thần sắc hoài nghi. Có lầm hay không? Cái kia Hắc Y Liễu nhân nhìn qua lợi hại như vậy, hắn sẽ thích loại vật này. Ta nhún vai, ta cũng không biết. Ngược lại hắn để cho ta chuẩn bị 100 con côn trùng, nói là chỉ có cầm lên đám côn trùng này mới có thể nhìn thấy Hắc Y Liễu nhân. Chủ nhân, Vô Thường vị soái không có lừa ngươi, cái kia Hắc Y Liễu nhân tại âm ti là một cái đặc biệt tồn tại, cơ hồ không bị âm ti quản chế. Ta tại Uổng Tử Thành cũng đã nghe qua liên quan tới hắn một chút truyền thuyết. Một mực không lên tiếng Cơ Hoa bỗng nhiên mở miệng. Nghe xong lời này, ta lập tức tới hào hứng, thế là một bên túi đầu đảo côn trùng một lần nói rằng, không nhận âm ti quản chế. Lợi hại như vậy. Vậy ngươi nhanh nói một chút cái kia Hắc Y Liễu nhân đến cùng là người thế nào? Cơ Hoa hồi tưởng một lát, nghe đồn Hắc Y Liễu nhân sinh tiền cũng là một vị nhân gian pháp sư, mặc dù hắn tiếp xúc pháp thuật muộn, nhưng thiên phú cực cao, ngắn ngủi trong vòng một năm liền theo một cái gì cũng không biết người đi đường trở thành một vị tu vi thông thiên pháp sư. Thời gian một năm, ngươi không phải nói đùa sao? Ly Thiên giật mình hỏi. Ta lườm hắn một cái, có vấn đề gì liền hỏi, bất quá cũng đừng ngừng công việc trong tay nhi, ta cũng phải cần 100 con côn trùng. Áo áo Ly Thiên lên tiếng, lập tức bắt đầu dùng móng vuốt đào đào côn trùng. Cơ Hoa nhẹ gật đầu, không sai, chỉ dùng thời gian 1 năm. Chỉ tiếc về sau tại thảo phạt một cái tà vật thời điểm, Hắc Y Liễu Nhân cùng kia tà vật đồng quy vu tận đồng quy vu tận. Ta kinh ngạc một tiếng, lấy đạo hạnh của Hắc Y Liễu Nhân, liền nữ bạn đều sợ hắn 3 phần, cái gì tà vật có thể buộc hắn tới đồng quy vu tận loại tình trạng này? Đúng a? Đúng a, thủ đoạn của hắn Thiên Nhi gia ta cũng là từng trải qua, thật sự là kinh khủng như vậy a. Cơ Hoa không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại ta, chủ nhân, Cơ Hoa kiểm tra một chút ngươi, ngươi cũng đã biết quỷ hồn đẳng cấp như thế nào phân chia. Cái này sao có thể khó khăn ở ta, tu vi theo thấp tới cao, theo thứ tự là du hồn, hoán hồn, lệ quỷ, quỷ thủ, quỷ vương, quỷ khấu, trong đó quỷ khấu là mấy trăm năm khó ra một cái, tu vi thông thiên, chỉ cần xuất hiện một lần, nhân gian chắc chắn sẽ đại loạn một lần. Cơ Hoa cười cười, chủ nhân nói không có chút nào sai, kia ngươi cũng đã biết vị này Hắc Y Liễu Nhân năm đó đối phó tà vật là như thế nào tồn tại sao? Ta trừng mắt nhìn, đừng nói cho ta hắn đối phó chính là một cái quỷ khấu a. Vậy cũng quá biến thái. Cơ Hoa thu hồi đủ cười, hắn đối phó thật là ngự trị ở bên trên quỷ khấu tà vật đâu. Cái gì? Còn lợi hại hơn quỷ khấu? Ta cùng Ly Thiên đều kinh ngạc một tiếng, đồng thời dừng tay lại bên trong việc. Cơ Hoa, ngươi không phải nói đùa sao? Còn lợi hại hơn quỷ khấu tà vật, hắn, một mình hắn liền có thể đối phó. Nghe nói hắn cũng tìm một chút giúp đỡ, thương vong tương đối thảm trọng đâu, bất quá chuyện này vẫn luôn là âm ti cấm chỉ thảo luận đề. Đây cũng là vì cái gì? Lòng hiếu kỳ của ta hoàn toàn bị câu lên, dứt khoát ngồi trên đồng cỏ chuyên tâm nghe. Cơ Hoa nhìn bốn bề một cái, xác định phụ cận không có người nào về sau, lúc này mới thấp giọng giảng đạo, nghe đồn năm đó Hắc Y Liễu Nhân cùng bằng hữu của mình đối phó cái kia tà vật chiến trường, chính là tại Âm Thủy Hà Bắc Ngạn ngoài trăm dặm một mảnh núi hoang bên trong, ngay lúc đó tình hình chiến đấu 10 phần thảm thiết, có thể Âm Ti lại là không có phái ra một binh một tốt trước đi hỗ trợ. Ta nhíu nhíu mày, tuy nói Âm Thủy Hà Bắc Ngạn ngoài trăm dặm khoảng cách Phong Đô thành rất xa, nhưng nếu là tà vật, chiến đấu còn phát sinh ở âm gian, Âm Ti không có đạo lý mặc kệ à, bọn hắn vì cái gì khoanh tay đứng nhìn? Cơ Hoa lắc đầu, cái này cũng không biết, ta chỉ nghe nói lúc trước chuyển Luân Vương cùng Âm Tiên Tử đều đã chuẩn bị trước đi hỗ trợ, nhưng không biết rõ vì cái gì bị người ở phía trên ngăn cản, cho nên mới dẫn đến Hắc Ý Liễu Nhân bọn hắn thương vong thảm trọng. Ta cùng Ly Thiên liếc nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, liền chuyển Luân Vương cùng Âm Tiên Tử đều chuẩn bị thân tự ra tay, vậy đã nói rõ cái kia tà vật đạo hạnh đã đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, mà có thể ngăn cản chuyển Luân Vương cùng Âm Tiên Tử hai vị này đại lão, chẳng lẽ Phong Đô đại đế? Ta cơ hồ là thốt ra. Cơ Hoa lập tức đối ta làm một cái thủ thế im lặng suyệt chủ nhân, vạn vạn không nên nói lung tung. Không biết do vì cái gì, trong óc của ta lập tức nổi lên Hắc Y Liễu Nhân kia có chút cô đơn mà cô độc bóng lưng, khối kia ngăn trở hắn khuôn mặt miếng vải đen phía dưới, đến tột cùng là một trương như thế nào khuôn mặt. Hắn tự mình gieo 5 mảnh có thể tụ hồn âm huyết thảo, chẳng lẽ chính là vì giúp lúc trước chiến tử xa trường huynh đệ một lần nữa tụ hồn? Có thể kia 5 mảnh âm huyết thảo bị người của âm quan đánh cắp, đối với hắn mà nói là cỡ nào tuyệt vọng. Một loại không hiểu thương cảm chậm rãi đánh lên trong lòng của ta, nói không rõ đó là cái gì cảm giác. Giờ phút này ta bỗng nhiên rất muốn gặp tới Hắc Y Liễu Nhân, hô ta thật dài thở ra một hơi, tốt, đừng hàng huyên nữa, chúng ta tiếp tục đảo côn trùng. A Ly Thiên cũng không nói gì thêm nữa, mà là so vừa rồi càng thêm ra sức đảo. Cơ Hoa cũng đang yên lặng lợi dụng tu giúp đỡ chúng ta. Bất quá thời gian 1 tiếng, chúng ta liền đảo tràn đầy một bụng túi, nhìn thoáng qua trong túi qua lại núp ních côn trùng, ta ghét bỏ buộc chặt túi, sợ côn trùng rơi ra đến. Hơn nửa canh giờ, chúng ta về tới hồ tiên cư, Hắc Vô Thường một lần nữa hóa thành quỷ thân, nhìn trong túi côn trùng sau hài lòng nhẹ gật đầu, "Ân, không tệ, có những vật này thì tương đương với một chân rào bước tiến lên nhà hắn cửa, Hồ Nhiên tiểu tử, chúng ta cái này lên đường đi." Chương 291, nhập âm. Trong rừng nhà tranh chương 291, nhập âm. Trong rừng nhà tranh Hồ Nhiên tiểu tử, chúng ta cái này lên đường đi. Ai Ly Thiên bỗng nhiên đứng thẳng 2 cái chân sau, xoa xoa 2 cái chân trước tiện hề hề mà cười cười đi tới, "Hắc hắc. Bát gia, ngươi nhìn có thể hay không đem ta cũng mang lên?" Hắc Vô Thường quay đầu phủi hắn một cái, "Ngươi cho rằng buồn xoáy rất nhàn vậy sao? Mang theo một đám người không liên hệ đi âm ti." "Nói đùa cái gì?" "Hắc hắc. Bát gia ngài khẳng định không nhàn. Mấu chốt là ta nhàn a." "Ách, không đúng. Có lẽ là cảm thấy mình nói sai." Ly Thiên lập tức bày làm ra một bộ khổ lớn sầu sâu dáng vẻ, "Chủ yếu là Tuyên Vũ đỉnh tiểu tử kia cũng là huynh đệ của ta, cho nên ta rất muốn trước tiên biết hắn đến cùng còn có hay không tuổi thọ." Nhìn Bát gia thành toàn, "Hừ." Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng, "Thôi thôi thôi, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái, đem cái gì Tuyên Vũ đỉnh cũng mang lên a, miễn các ngươi lãng phí thời gian nữa qua lại chuyển lời." Nghe xong lời này, ta lập tức kích động lên, Tuyên Vũ đỉnh hồn phách mặc dù bị thương không nhẹ, hồn khí tiết ra ngoài không ít, mà dù sao hiện tại muốn đi chính là âm ti, đây chính là vong hồn sân nhà, chỉ cần đi nơi nào đối với hắn dưỡng hồn mà nói chỉ có thể có trợ giúp. Ý thức được điểm này sau, ta lập tức hưng phấn chắp tay, "Tạ ơn Bát gia." Ta trở lại trong phòng mang tới chứa Tuyên Vũ đỉnh hồn phách đồng tính, sau đó bắt đầu bố trí pháp đàn. Hắc Vô Thường lại là đưa tay ngăn cả ta, "Không cần phiền toái như vậy, mang mấy đạo sinh hồn nhập âm, bổn soái vẫn là làm được." Nói chuyện, Hắc Vô Thường liền để chúng ta đi theo hắn đi vào quỷ môn tuyến vị trí, dưới chân còn bày biện ta mời hắn lúc đến pháp đàn. Chỉ thấy hắn nhẹ khẽ vẫy một cái tay, nguyên bản đã tắt lư hương đống nhiên lại thoát ra cao cỡ một người ngọn lửa, ta cùng mấy ngày theo bản năng lui lại mấy bước, Hắc Vô Thường thì là từ phía sau lưng rút ra khốc tang đồng tại cùng đầu của Ly Thiên bên trên nhẹ nhàng vừa gõ. Ta đầu tiên là cảm thấy nhục thân mềm nhũn, sau đó hồn phách liền nhẹ nhàng thoát ly nhục thân, Hắc Vô Thường đưa tay nhấc câu, ta cùng Ly Thiên cùng Tiên Vũ Đỉnh hồn phách liền không tự chủ được đi theo phía sau hắn. Chiêu này quả thực là kinh diễm. Hắc Vô Thường không nói hai lời thả người nhảy vào hỏa diễm bên trong, chúng ta cũng không bị khống chế nhảy vào. Mặc dù biết không có nguy hiểm gì, có thể đến gần hỏa diễm thời điểm ta còn là theo bản năng mong muốn né tránh. Ai u, ta muốn bị thiêu chết rồi. Đây là chui vào hỏa diễm trước Ly Thiên phát ra sau cùng động tĩnh, ngay sau đó trước mắt ta liền lâm vào một vùng tăm tối, nhắc tới cũng kỳ quái, mặc dù bốn phía đen nhánh, nhưng ta có thể thấy rõ ràng Hắc Vô Thường kia đen nhánh bóng lưng. Không bao lâu, đột nhiên truyền đến một hồi cảm giác hôn mê, bốn phía biến mơ hồ không rõ, có thể ta rõ ràng có thể nhìn thấy có đếm không hết quỷ ảnh theo bên người lướt qua, có quỷ ảnh đang khóc, có quỷ ảnh đang cười, còn có tại vừa khóc lại cười. Bọn hắn mặc dù gần ở bên người, có thể đưa tay lại chạm không tới, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Theo sát, không cần nhìn xung quanh, cẩn thận rơi vào địa phương khác. Bước xuống câu nói này, Hắc Vô Thường bỗng nhiên ra tốc xông về phía trước, chúng ta cũng gấp đi theo. Không biết rõ bao lâu trôi qua, cảm giác hôn mê dần dần biến mất, bốn phía cũng không còn như vậy đen nhánh, bắt đầu xuất hiện một mảnh mờ tối, giờ phút này hai chân cuối cùng là rơi xuống. Chúng ta rơi vào một khối nham thạch to lớn bên trên, trước mắt là mênh mông vô bờ rừng rậm, đỉnh đầu là bầu trời đen nhánh, lại là hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Cảnh tượng này quá quen thuộc, chính mình lúc ở dân quốc, từng bị Hắc Vô Thường đưa vào qua âm thi, chính là vào lúc đó gặp được thần bí Kim Bảo Nam, cảnh tượng lúc đó cùng một màn trước mắt gần như giống nhau. Chắc hẳn đây chính là âm thi. Ta quay đầu nhìn một chút, Ly Thiên đang tò mò nhìn xung quanh, hắn lúc này mặt mũi tràn đầy mới lạ, hơn nữa đã hiện ra hình người, cơ hoa thì là rất bình tĩnh. Đình ca, ngươi cảm giác thế nào? Ta hỏi bên cạnh Tuyên Vũ Đình. Hắn hít sâu một hơi, nói không nên lời, tóm lại thật thoải mái, cảm giác đây mới là ta hẳn là tới địa phương. Ta lườm hắn một cái, ngươi chỉ là đến du lịch, đừng nghĩ đến thường ở, hiểu không? Tuyên Vũ Đình cười cười, không nói thêm cái gì. Được rồi, không cần tại nói chuyện tào lao, cái này sẽ là của Âm Thủy Hà Bờ Bắc, các ngươi đi theo ta à? Hắc Vô Thường nói một câu, sau đó liền dẫn đầu đi xuống nham thạch, hướng về rừng rậm phương hướng đi tới, chúng ta cũng vội vàng đi theo. Lúc này, Ly Thiên nhanh đi mấy bước đi tới bên người của Hắc Vô Thường, cái kia, bắt ra, chúng ta bây giờ đều là hồn phách dáng vẻ, nơi đây lại là âm gian quỷ vực, theo đạo lý mà nói có hay không có thể không cần đi, bay thẳng đi qua. Lời nói một hỏi ra lời, Hắc Vô Thường liền trừng mắt liếc hắn một cái, ít nói chuyện. Ta vội vàng đem Ly Thiên túm trở về, thấp giọng giải thích nói, ngươi cho rằng tất cả quỷ hồn tại âm ti đều có thể tùy tiện loạn phiêu sao? Ly Thiên sững sờ, không phải sao? Là cái rắm. Âm ti trừ âm thần ra, cho dù là quỷ sai cùng quỷ dịch cũng là tại đặc biệt dưới tình huống khả năng bay, cái khác vong hồn đều là đến âm ti đưa tin, càng là không thể tùy tiện bay loạn, chỉ có thể dựa vào hai chân đi. Đây là quy củ, ngươi nếu là tùy tiện lên không, tất nhiên sẽ dẫn tới cái khác quỷ sai hoặc âm thần chú ý, đừng quên bắt ra là tự mình mang chúng ta tới, đến lúc đó nếu là bị phát hiện, không phải liền là cho người ta thêm phiền phải sao? Nghe xong lời này, Ly Thiên lập tức gật đầu như dã tỏi, ta một chút không coi chừng, hắn lại đi tới bên người Hắc Vô Thường, hắc hắc. Bắt ra, âm ti quy củ ta hiểu, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ta không đợi hắn nói hết lời, trên Tuyên Vũ đỉnh trước từng thanh hắn túm trở về, Thiên Nhi ra, ngươi vẫn là nói ít đi một câu à, nếu là chọc tới bắt ra, sự tình của ta liền không làm được. Cắt Ly Thiên cổ cứng lên, liền thối lui đến đội ngũ sau cùng mặt không nói, cơ hoa đi ở một bên, nhịn không được che miệng cười. Ước chừng qua một khắc đồng hồ quan cảnh, trong rừng đột nhiên xuất hiện một tòa nhà tranh. Mặc dù là nhà tranh, nhưng nhìn xem rất rộng rãi, bốn phía dùng nhánh cây đâm một vòng hàng rào, làm thành một cái rất lớn sân nhỏ, nhìn qua cũng là rất lịch sự tao nhã. Hắc Vô Thường dẫn chúng ta đi tới trước cửa, hơi hơi ưỡn ngực, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ta sững sờ, trong lòng tự nhủ luôn luôn không ai bị nổi Vô Thường quỷ soái vậy mà cũng có cẩn thận như vậy cẩn thận thời điểm. Đương 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 theo tiếng đập cửa một vang, trong viện truyền đến một cái thanh âm khàn khàn. Ai vậy? Thanh âm này nghe vào như cái lao đầu, tuyệt đối không phải Hắc Y Liệp Nhân. Chỉ thấy Hắc Vô Thường ngốc cười một tiếng, ha ha. Là ta, Hắc Lao Bát. Trầm mặc một lát sau, viện cửa bị mở ra, một cái lao đầu xuất hiện ở trước cửa. Ta tỉnh bơ nhìn lướt qua, lão nhân này mặc màu đậm hắn áo, nhìn qua 7-80 tuổi, mặc dù có chút lưng còng, nhưng rất có tinh khí thần, tuyết trắng râu ria phiêu bay là tả, cho dù là kia hai con người, xét loạn chuyển, xem xét chính là tinh minh lão đầu. Trọng yếu nhất là, trên người hắn lại có dương khí. Hắn không phải vong hồn. Lão đầu đầu tiên là nhìn chúng ta một cái, sau đó đem ánh mắt rơi trên thân Hắc Vô Thường, hắc hắc. Hắc Lao Bát, ngươi cũng là khách quý ít gặp a. Chương 292, tiểu tiên gia. Chương 292, tiểu tiên gia. Hắc hắc. Hắc Lao Bát, ngươi cũng là khách quý ít gặp a, ta cùng Lao Thất cũng là muốn thường xuyên đến, chỉ là sợ quấy rầy các ngươi thành tịnh mà thôi. Hắc Vô Thường trong miệng Lao Thất dĩ nhiên chính là Bạch Vô Thường. Lao đầu niết niết miệng, lập tức tránh ra cổng, làm một cái mời động tác, không cần nói lại nhải, vào đi. Hắc Vô Thường quay đầu hướng chúng ta nháy mắt, sau đó đi vào. Sau khi vào cửa ta rõ ràng cảm giác được lao đầu cặp mắt kia tại trên người chúng ta vòng rồi lại vòng, thậm chí còn nhún nhún cái mũi. Tiến vào tiểu viện, liếc mắt liền thấy trong viện bày biện mấy cái ghế mây, cái ghế nhan sắc cùng bên ngoài trong rừng cây nhánh cây nhan sắc không sai biệt lắm, nghĩ đến là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Hắc Vô Thường đặt mông ngồi ở trên ghế mây, Ly Thiên cũng muốn đi theo ngồi, ta một thanh kéo lại hắn, cũng đối với hắn lắc đầu. Ly Thiên lập tức hiểu ý, chúng ta một nhóm mấy người liền rất cung kính đứng ở sau lưng Hắc Vô Thường. Lao đầu vào nhà bưng ba chén trà đi ra, bày tại ghế mây bên cạnh một cái bàn gỗ bên trên. Ta nhìn lướt qua, chúng ta hết thể tới 5 người, có thể hắn chỉ bên trên 3 chén trà, trong này nhất định là có cái gì thuyết pháp. Hắc Vô Thường không chút khách khí bưng lên một ly trà uống, lao đầu thì là nhìn một chút Tuyên Vũ Đỉnh cùng Cơ Hoa, hai người các ngươi cũng nếm thử a. Hai người sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, Hắc Vô Thường đặt chén trà xuống, giải thích nói, đây là quỷ trà, hai người các ngươi có thể yên tâm uống, cái này quỷ trà không chỉ có cố hồn nuôi nguyên tác dụng, càng có thể vững chắc tu vi của các ngươi. Nói đến đây, Hắc Vô Thường dùng ngón tay chỉ Tuyên Vũ Đỉnh, đặc biệt là ngươi, trước đó hồn khí tiết ra ngoài nhiều như vậy, uống cái này chén quỷ trà sẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, đây là lão dư đầu cố ý chiếu cố các ngươi. Thì ra lão đầu này gọi lão dư đầu, chắc hẳn hắn là nhìn ra Tuyên Vũ Đỉnh cùng Cơ Hoa bị thương, cho nên mới cố ý chuẩn bị quỷ trà. Nghe xong lời này, Tuyên Vũ Đỉnh cùng Cơ Hoa đổi bước lên phía trước đối lão dư đầu chắp tay thi lễ, biểu thị cảm tạ. Lão dư đầu thì là khoát tay áo, không cần khách khí, chúng ta nơi này từ trước đến nay thanh tịnh, khó được một lần đến nhiều người như vậy náo nhiệt một chút, ta cái này trong lòng cũng rất thoải mái, bất quá vẫn là muốn hỏi các ngươi mục đích của chuyến này. Hắc Vô Thường lúc này đang nghiêm nghị, hắn đầu tiên là cho chúng ta làm giới thiệu, sau đó mới lên tiếng, không nói gạt ngươi, hôm nay tới đây ta cũng bất quá là người dẫn đường, là vị này Hồ Nhân nghĩ đến nhìn một chút tiểu tiên gia. À đúng rồi, Hồ Nhân tiểu tử này cũng là một vị nhân gian pháp sư. Lão dư đầu nghe vậy, lại đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta, hắn không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt không ngừng đánh giá ta, mà lúc này ta mới biết được, Hắc Vô Thường trong miệng tiểu tiên gia chính là Hắc Y Hiền Nhân. Ha ha, lão dư đầu đuốt đuốt râu ria cười cười, tiểu tiên gia hiện tại rất ít hỏi đến dương gian sự tình, không biết vị này gọi Hồ Nhiên pháp sư có cái gì chuyện gấp gáp, muốn theo dương gian đuổi tới âm gian. Ta thấy Hắc Vô Thường chỉ lo uống trà chính là không nói lời nào, liền tiến lên một bước đem chuyến này tới mục đích không có chút nào giấu giếm nói một lần. Sau khi nghe xong, trên mặt lão dư đầu nụ cười dần dần biến mất, hắn quay đầu nhìn Tuyên Vũ Đình một cái. Người sống tuổi thọ chỉ có âm tiên tử biết được, các ngươi cái này là muốn cho tiểu tiên gia thiếu âm tiên tử một ơn huệ lớn bằng trời à? Khác ta không nói nhiều, ta chỉ muốn hỏi một câu nói đến đây. Lão dư đầu đông nhiên quay đầu nhìn về phía ta, chậm rãi phun ra ba chữ, dựa vào cái gì? Một câu nói của hắn trực tiếp đem ta nghẹn lời, ta nghĩ nửa ngày không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Lúc này Tuyên Vũ Đình đi vào bên cạnh ta, tiểu nhiên, vẫn là thôi đi, người mệnh tiên quyết định, như là đã đến một bước này, vẫn là đừng lại cưỡng cầu, ngươi có thể vì ta làm nhiều như vậy. Ta đã rất ta đưa tay ngăn cản lời đầu của hắn, mỗi chữ mỗi câu nói với lão dư đầu, chỉ cần tiểu tiên gia có thể giúp ta chuyện này, ta Hồ Nhiên bằng lòng vì hắn làm bất cứ chuyện gì, bất kỳ đều có thể. Tiểu nhiên, chủ nhân. Tuyên Vũ Đình cùng Cơ Hoa đồng thời kinh ngạc một tiếng, ta không để ý tới bọn hắn, mà là yên lặng nhìn qua lão dư đầu. Lão dư đầu nhìn ba người chúng ta một cái, vẻ mặt bình thản hiện lên một tia dị dạng, dường như phiền muộn lại giống là đau thương, mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là bị ta bắt được. Ha ha, hắn ngửa đầu cười một tiếng, bất cứ chuyện gì, ngươi sợ là phải thất vọng. Tiểu tiên gia có thể không cần bất luận kẻ nào giúp hắn làm việc, thật không tiện các vị, mời trở về đi. Nói xong câu đó, hắn quay người cũng không quay đầu lại hướng trong phòng đi đến. Bắt ra. Ta dùng mắt ra hiệu cho Hắc Vô Thường, hy vọng hắn có thể đứng lên đến giúp nói vài lời lời hữu ích, có thể hắn chỉ coi là không thấy được, như cũ an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó thưởng thức quỷ trà. Dư ra. Ta cắn răng một cái trực tiếp ngăn ở trước người hắn. Làm phiền ngươi để cho ta thấy tiểu tiên gia một mặt, ta từng cùng hắn từng có vài lần duyên phận, chỉ cần để cho ta gặp một lần là được, nếu như hắn ở trước mặt cự tuyệt ta, ta liền không lại quấy rầy. Lão dư đầu trực tiếp bỏ qua cho ta, con ta khoát tay áo, ta gặp hắn lập tức liền muốn đi tiến nhà cỏ bên trong, liền tùy tiện hô một tiếng nói, kia, kia cái gì? Có một việc nhi chỉ có ta khả năng giúp đỡ tiểu tiên gia đi làm, người khác đều không được. Vừa mới nói xong, lão dư đầu vẫn thật là dừng bước, hắn chậm rãi xoay người lại giống như cười mà không phải cười nhìn ta, nói nghe một chút ta sững sờ, trong đầu lập tức lâm vào trống rỗng. Lão dư đầu đi đến trước mặt ta, chăm chú dán ta, nói a ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, Hắc Vô Thường mặc dù là mang theo hồn phách của chúng ta nhập âm, nhưng hắn nhưng lại không biết dùng cái gì thần thông. Vậy mà đem bao lưng của ta cũng mang đi qua. Thế là ta theo trong ba lô móc ra một cái vải bố túi đưa cho lão dư đầu, cái này trong túi đồ vật, ta bằng lòng mỗi ngày giúp tiểu tiên gia đi đảo. Lão dư đầu hồ nghi nhìn ta một cái, sau đó tiếp nhận vải bố túi mở ra xem, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hỏng. Ta nói thầm một tiếng không ổn, trong lòng tự nhủ đây chính là một ngụm túi sống côn trùng a, buồn nôn muốn chết, nhưng chớ đem lão nhân này làm phun ra, ngay tại ta do dự muốn hay không cầm trở về thời điểm, một màn kinh người đã xảy ra. Chỉ thấy lão dư đầu đem bàn tay tiến trong túi vớt ra một nắm lớn côn trùng trực tiếp nhét vào trong miệng của mình, sau đó liền bẹp bẹp miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, ăn gọi là một cái hương. Nhưng lại đem ta buồn nôn hỏng, ta trực tiếp che miệng liên tiếp lui về phía sau. Tuyên Vũ Đình cùng Cơ Hoa đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm. Ta thối lui đến bên người Hắc Vô Thường, bắt ra. Hắn cái này Hắc Vô Thường cười ha ha một tiếng, ha ha. Ta đều nói, không có thứ này lại không được, nghe bổn soái tuyệt sẽ không sai, ngươi liền đợi đến thấy tiểu tiên gia a. Hô. Hô, ta thật to thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển. Không thể không nói một màn này thật sự là quá kích thích, ta phải hào hào chậm rãi. Một ngụm túi côn trùng, lão dư đầu dùng không đến nửa khắc đồng hồ quang cảnh liền ăn sạch sẽ, ăn xong còn thẳng bẹp miệng, chậc chậc chậc, đã nhiều năm không có hưởng qua cái này một ngụm, tiểu tử ngươi không tệ, rất hiểu quy củ, ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn gặp tiểu tiên gia đúng không? Tới tới tới, ta cái này dẫn ngươi đi. Ta ngậm, trong lòng tự nhủ cái này lão dư đầu thật đúng là không có gì nguyên tắc, bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một cái tin tức vô cùng tốt, ta tranh thủ thời gian mừng khấp khởi theo phía sau lão dư đầu. Lão dư đầu dẫn chúng ta vòng qua phòng đi tới nhà cỏ hậu viện. Chương 293, tạo hóa. Giữ ở bên người chương 293, tạo hóa. Giữ ở bên người đi theo lão dư đầu đi tới nhà cỏ hậu viện. Đầu tiên ấn vào mí mắt lại là năm khối không có khắc chữ mộ bia song song đứng thẳng, bia trước không có mộ phần cũng không có bất kỳ cái gì công phẩm, nhìn qua có chút vắng vẻ. Mà tại năm khối mộ bia đằng sau có một quả rậm rạp đại thụ, màu đen cảnh cây vừa vặn đem mộ bia che kín, ta nhìn một cái bầu trời đen nhánh, âm gian không có dương quang, chắc hẳn đây cũng là có người tận lực chi là, vì cái gì cũng chỉ là trong lòng có thể an tâm một chút. Trọng yếu nhất là, trong đó một khối trước mộ bia thổ địa bên trên vậy mà mọc ra một mảnh huyết hồng sắc cây cỏ, ta trong lòng hơi động, cái này tất nhiên là Hắc Y Lệ Nhân theo Nguyệt Phong đạo nhân trong tay đoạt lại kia phiến âm huyết thảo. Xem ra mỗi phiến âm huyết thảo đều đúng ứng một khối mộ địa, vậy thì mang ý nghĩa mỗi phiến âm huyết thảo cũng đối ứng một cái đã chết đi người. Ta hơi hơi đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy dưới đại thụ quanh chân ngồi một người, người này toàn thân áo đen, trên mặt dùng miếng vải đen che chắn, nhắm mắt lại giống như là tại nhập định, chính là Hắc Y Lệ Nhân. Ta có chút kỳ quái, vì cái gì tại âm ti hắn cũng muốn che khuất mặt mình? Đã thần bí tới loại trình độ này sao? Lúc này lão dư đầu vỗ vỗ bờ vai của ta, đi thôi, hắn là ở chỗ này. Ta nhẹ gật đầu, chậm rãi đi tới bên người Hắc Y Lệ Nhân, vốn là muốn chờ một chút, không nghĩ tới ta vừa đứng ở bên cạnh hắn, hắn liền mở mắt. Không chờ ta nói chuyện, Hắc Vô Thường liền bước nhanh về phía trước không mình hành lễ, gặp qua tiểu tiên gia. Hắc Y Lệ Nhân khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía ta, dùng có chút bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng, ta chỗ này ngày bình thường tới chơi người không nhiều, cho dù là có người đến cũng đều sẽ bị lão dư đầu ngăn lại, hôm nay nhất định là lão dư đầu thu chỗ tốt gì a. Lão dư đầu ngượng ngùng luốt luốt râu ria, hắc hắc. Đã rất nhiều năm, gian nhà tranh này bên trong trước kia tới đều là chút ma quỷ, thật vất vả tới người sống, đương nhiên phải tốt tiếp đãi chu đáo một chút. Huống hồ tiểu tử này biểu hiện không tệ, cố ý mang đến ta yêu nhất đồ ăn, nếu như lại đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy thì có chút quá bất cận nhân tình. Hắc Y Lệ Nhân lắc đầu, lập tức đứng lên, ngươi theo dương gian đuổi tới âm gian, tìm ta có chuyện gì? Ta quay đầu đem Tuyên Vũ Đỉnh kéo đến bên người, đem mục đích của chuyến này nói một lần. Sau khi nói xong không chỉ có là ta, liền Hắc Vô Thường cũng lại dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn Hắc Y Lệ Nhân, dường như đang mong đợi cái gì. Hắc Y Lệ Nhân nhìn Tuyên Vũ Đỉnh một cái, lập tức đi lên trước đưa tay điểm trụ hắn quỷ môn tĩnh tâm cảm giác chỉ chốc lát, thản nhiên nói, loại chuyện này cho dù là ta tự mình đến hỏi, Thôi Phủ Quân cũng không nhất định sẽ nói cho ta. Sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên thiên địa đại đạo, phàm là sinh tại thế gian này người đều làm tuân thủ huống hồ âm gian tự có âm gian luật pháp, coi như Thôi Phủ Quân bán ta một bộ mặt đem tình hình thực tế nói cho cùng ta, nếu là hắn thật tuổi thọ chưa hết, ngươi cho rằng liền có thể nhường hắn hoàn dương sao? Ta nghe được sững sờ, nếu như tuổi thọ chưa hết tự nhiên đến hoàn dương, cái này không có vấn đề gì chứ? Hắc Y Lệ Nhân nhìn ta chằm chằm không nói gì, một bên Hắc Vô Thường lại là đứng dậy, hồ nhiên tiểu tử, tuổi thọ cũng không phải là một người có nên hay không chết duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn, nếu không như thế nào lại xuất hiện tuổi thọ chưa hết người lại chết oan chết uổng chuyện xảy ra. Cái kia Ly Thiên áp chế bắt đầu đi tới, bắt ra, người sống nhìn tuổi thọ, cái này không có vấn đề gì chứ? Nếu như tuổi thọ đều không phải là có nên hay không chết cân nhắc tiêu chuẩn, kia còn có cái gì có thể xem như cân nhắc tiêu chuẩn? Hắc Vô Thường chậm rãi phun ra một câu, định số, tiếp số đều muốn so tuổi thọ mấu chốt được nhiều, tại tạm cư uổng tử thành quỷ hồn bên trong, tuổi thọ chưa hết lại đột tử quỷ hồn đâu chỉ ngàn vạn, bọn hắn đều là ứng tự thân định số cùng kiếp số, chẳng lẽ bọn hắn đều muốn hoàn dương sao? Kia dương gian sẽ loạn thành cái dạng gì? Nói đến đây, Hắc Vô Thường đống nhiên quay đầu nhìn về phía một mực yên lặng đứng tại đằng sau ta Cơ Hoa. Cơ Hoa, buồn xoáy nói không sai chứ? Cơ Hoa sửng sốt một chút, ngài nói không sai một câu đem ta hoàn toàn hỏi ngộng, ta ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, chẳng lẽ nói mặc kệ đỉnh ca còn có hay không tuổi thọ, hắn đều chỉ có thể là nhận. Hắc Y Lệ Nhân quay người đi đến hậu viện ở giữa, cúi đầu nhìn chăm chú năm khối không có chữ mộ địa, không nhận. Lại có thể thế nào? Ta quay đầu nhìn về phía Tuyên Vũ Đỉnh, hắn cũng đang nhìn ta, chỉ là nét mặt của hắn cũng không có có thất vọng cùng cô đơn, ngược lại mang theo một loại thoải mái. Tiểu Nhiên, ta đã nói rồi, chết liền là chết, ngươi mặc dù là pháp sư, nhưng cũng không thể ta pháp sư thân phận đi làm vi phạm chuyện của thiên địa đại đạo, ngươi có thể vì ta làm những này, ta đủ hài lòng, không uổng phí ta vì ngươi đánh bạc bệnh. Không phải liền là luân hồi đầu thai sao, không có gì ghê gớm. Trong lòng ta khẽ run lên, Đỉnh ca dừng lại dừng lại. Lúc này, lão dư đầu đi tới, tiểu tiên gia chỉ nói là không cách nào làm cho tiểu tử này đi hoàng dương, nhưng cũng không nói nhường hắn đi đầu thai à. Ta cùng Tuyên Vũ Đỉnh tất cả giật mình, ta hỏi đội, dư gia, cái này lại là có ý gì? Lão dư đầu vuốt vuốt râu ria, không có trả lời ta, mà là nhìn về phía Tuyên Vũ Đỉnh, tiểu tử, ngươi có nguyện ý hay không lưu tại bên người tiểu tiên gia? Tuyên Vũ Đỉnh trợn tròn trong mắt, lưu tại bên người tiểu tiên gia? Không, không cần đi đầu thai. Tự nhiên là không cần đi đầu thai, chỉ cần ngươi lưu tại bên người tiểu tiên gia, hắn không chỉ có thể truyền thụ cho ngươi một chút quỷ thuật, ngươi còn có thể thường xuyên trở lại dương gian thăm hỏi bằng hữu của ngươi, thế nào? Ngươi nguyện ý không? Ta đương nhiên bằng lòng, chỉ là không biết do Tuyên Vũ Đỉnh thận trọng nhìn về phía Hắc Y Lệ Nhân, ở đây ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trên người hắn. Hắc Y Lệ Nhân lại là không nhanh không chậm nói một câu, tạm thời trước giữ lại tại ta chỗ này à, ta còn cần nhìn xem tư chất của ngươi, nếu như quá mức bình thường lời nói, vẫn là đi đầu thai tính toán đa tạ tiểu tiên gia. Ta cùng Tuyên Vũ Đỉnh kích động nói. Hắc Y Lệ Nhân khoát tay áo, nhìn về phía Tuyên Vũ Đỉnh, một hồi ta tự mình dẫn ngươi đi thiên tử điện phán quan trước án tiêu sổ sách, ngươi hơi làm chuẩn bị à? Tốt tiểu tiên gia. Tuyên Vũ Đỉnh hưng phấn lộ rõ trên mặt, ta cũng là vì hắn hung ác lau một vệt mồ hôi, mặc dù không có hoàng dương, nhưng hắn có thể lưu tại bên người Hắc Y Lệ Nhân cũng coi là vận mệnh của hắn. Thấy Hắc Y Lệ Nhân dường như không quá bằng lòng nói nhiều, ta cùng Ly Thiên cùng Cơ Hoa liền chuẩn bị rời đi, cứ như vậy, ta liền có thể một lòng một ý đi xử lý ngũ tà hóa âm trận. Lão dư đầu đem chúng ta đưa đến nhà cỏ bên ngoài, trước khi đi ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi lão dư đầu, dư gia, lúc đầu nhường ta biết tiểu tiên gia chính là hồi gia, ngươi biết hồi gia ở đâu sao? Đều thời gian thật dài không có gặp hắn. Trên mặt lão dư đầu bỗng nhiên hiện lên một tia không được tự nhiên, hắn có chuyện khác phải xử lý, các ngươi cũng đừng quan tâm. Ta không thể làm gì khác hơn là nhẹ gật đầu không hỏi thêm nữa. Hắc vô thường đem ba người chúng ta đưa về tới Dương Gian Hồ Tiên Cư, thời điểm ra đi hắn liên tục dặn dò chúng ta, tuyệt không thể đem gặp qua chuyện của tiểu tiên gia tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ có phiền phải lớn. Chúng ta đều gật đầu bằng lòng, đúng rồi bắt ra, còn không biết tiểu tiên gia tên gọi là gì vậy? Cái này tổng sẽ không cũng là bí mật gì a? Chương 294, Quỷ yêu. Hồng thú trở về chương 294, Quỷ yêu. Hồng thú trở về đúng rồi bắt ra, còn không biết tiểu tiên gia tên gọi là gì vậy? Cái này tổng sẽ không cũng là bí mật gì a? Hắc vô thường khoát tay áo, cái này mặc dù không phải bí mật gì, nhưng tiểu tiên gia cũng là không muốn đề cập, vẫn là ít hỏi thăm à, tốt, bổn soái cùng các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian, không còn sớm nữa, muốn đi đang khi nói chuyện, Hắc vô thường liền hóa thành một sợi khói đen hoàn toàn tiêu tán. Ly Thiên ngáp một cái, Tuyên Vũ Đình tiểu tử kia cũng coi là có một cái tốt kết cục, dày vò một buổi tối, Thiên Nhi gia ta thật sự là có chút không chịu nổi, ngủ một chút ta thật to rỗi cái lưng mệt mỏi, cũng chuẩn bị trở về phòng rửa mặt đi ngủ, lại phát hiện Cơ Hoa còn theo sau lưng ta. Ta gãi đầu một cái, kia cái gì, ta đi ngủ ngươi cũng không cần đi theo. Hồ Tiên Cư rất lớn, ngươi tùy tiện tìm một chỗ tu luyện à? Quỷ hồn là không ngủ được, hoặc là nói đối với các nàng mà nói đi ngủ sẽ cùng tại tu luyện. Cơ Hoa trái phải nhìn quanh thêm vài lần, chỉ vào Tây Sương phòng hỏi, chủ nhân, ta có thể đi gian phòng kia sao? Ta khoát tay áo, Tây Sương phòng là nữ chủ nhân gian phòng, ngươi đi Đông Sương phòng a. Cơ Hoa đống nhiên rảo hoạt cười một tiếng, người nhẹ nhàng đi vào trước mặt ta, nữ chủ nhân, là ta chủ mẫu sao? Nàng kêu cái gì nha? Xinh đẹp không? Ta cũng cười cười, đương nhiên, khắp thiên hạ nhất nữ nhân xinh đẹp chính là nàng, nàng gọi Mộc Thanh. Vừa nghĩ tới Mộc Thanh, lòng ta liền cô đơn mấy phần, mãi cho tới bây giờ nàng còn tin tức hoàn toàn không có. Có lẽ là phát hiện tâm tình của ta biến hóa, Cơ Hoa thu hồi nụ cười, nghiêm trang nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới chủ mẫu. Ta vui mừng nhẹ gật đầu, liền quay người trở về phòng. Nằm ở trên giường, cầm trong tay Tuyên Vũ Đỉnh để lại cho ta khối kia vải trắng xem đi xem lại, phía trên tiêu ký ngũ tả vị trí cụ thể, ta phát hiện mấy người này phương vị cơ hồ đều là vây quanh Ninh Thành. Ngũ tà một trong diện nữ đã bị ta tại Vân Hải Đại Hạ sân thượng tiêu diệt, còn lại bốn cái hẳn là còn ở vải trắng tiêu ký vị trí. Ta nhìn lướt qua, xác định một cái cách Linh Thành gần nhất vị trí, đây cũng là ta ngày mai dự định muốn đi giải quyết thứ một chỗ. Xác định mục tiêu, ta liền không nghĩ nhiều nữa, đắp chăn ngã đầu liền ngủ. Ngươi là từ đâu tới nữ nhân? Dám ở Tiến Hồ Tiên Cư? Ngươi lại là từ đâu tới? Dám can đảm nửa đêm tự tiện xông vào Hồ Tiên Cư? Mơ mơ màng màng ở giữa, một hồi nữ nhân tiếng ồn ào đem ta đánh thức, bởi vì thật sự là buồn ngủ quá. Ta nhất thời còn không phân rõ đây rốt cuộc là mộng cảnh vẫn là hiện thực, thế là dễ dỗi lấy mở hai mắt ra, vểnh hai cố gắng đi nghe. Người nữ nhân này, ta nhìn ngươi là sống đủ rồi. Nói. Hồ Nhiên tiểu tử kia ở đâu? Muốn tìm ta chủ nhân, trước qua ta cái này liên quan. Ta đột nhiên trợn tròn hai mắt, thanh âm này ta vụt một chút nhẹ, đi giày liền hướng ngoài phòng chạy, kết quả nhìn thấy Ly Thiên đang chồng mông lên nằm sấp ở trước cửa len lén nhìn ra phía ngoài. Nhìn cái gì đấy? Mau đi ra nha. Ta nói rằng. Ly Thiên đối ta suýt một tiếng, hai nữ nhân chiến đấu, ra ngoài chỉ có thể làm phá hôi. Trước quan sát lại nói, quan sát cái rắm. Ta một cước đem Ly Thiên đá văng ra, đẩy cửa đi đến trong viện, nhìn thấy một đạo bóng trắng cùng một đạo hồng ảnh đan vào một chỗ, đánh say xưa. Bóng trắng thể nội quỷ khí tứ tán, chính là Cơ Hoa, mà đối thủ của nàng hồng ảnh, quanh thân yêu khí tràn đầy, trên mặt liệt diễm môi đỏ, lại là hồi lâu không thấy Liêu Thụ yêu. Hồng thú, dừng tay. Ta quát to một tiếng, Cơ Hoa lúc này bước ra trở ra đi tới bên cạnh ta, chủ nhân, này nữ yêu ban đêm xông vào Hồ Tiên Cư, phách lối rất. Hồng thú đứng tại đối diện, dùng tay chỉ ta, tốt người Hồ Nhiên. Một thanh mới không thấy mấy ngày, ngươi vậy mà liền tại Hồ Tiên Cư nuôi nữ nhân, vẫn là chỉ nữ quỷ. Khẩu vị vẫn rất trọng. Nói chuyện, nàng liền phi thân lao đến, đưa tay liền đánh về phía mặt của ta. Sắc mặt Cơ Hoa phát lạnh, ngươi chớ nói nhảm. Ta là chủ nhân bị buộc. Là vô thường bị xoáy để cho ta cùng tại chủ nhân bên người. Tay của hồng thú đông nhiên treo ở giữa không trung, khoảng cách mặt của ta bất quá mấy tấc có thừa, nàng biểu lộ nao nao, quỷ nào. Vô thường bị xoáy. Có ý tứ gì? Nàng thu tay lại, đến cùng tình huống như thế nào? Ta không có trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại, trong khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu? Ngươi có hay không tin tức về Mộc Thanh? Hồng thú đầu tiên là phủi Cơ Hoa một cái, lập tức nói rằng, ta trở về chính là phải nói cho ngươi chuyện liên quan tới Mộc Thanh, ai biết cái này nữ quỷ chính là không cho ta tiến. Ta không biết rõ Cơ Hoa có lẽ là biết mình phạm sai lầm, cho nên ấp úng nửa ngày nói không nên lời một câu. Ta khoát tay áo, không để ý tới thay các nàng giới thiệu và giải thích, đừng nói trước những thứ này, hồng thú, ngươi mới vừa nói muốn nói cho ta biết chuyện của Mộc Thanh, ngươi có phải hay không biết nàng ở đâu? Đuổi mau nói cho ta biết. Hồng thú hơi hơi đang nghiêm nghị, ngươi cũng đã biết ngũ tà hóa âm trận. Ta sững sờ, đương nhiên biết, ta gần nhất chính là tại xử lý chuyện này, thế nào? Mộc Thanh bị bọn hắn đưa vào âm trận. Âm trận không ngừng hấp thu ngũ tà cung cấp tà khí, đến lúc đó những này tà khí sẽ đều bị đưa vào trong cơ thể Mộc Thanh, nàng liền sẽ bị cưỡng ép luyện thành mất lý trí mặc cho người định đoạt yêu vương. Ta đầu ông một thanh âm vang lên, lập tức nhớ tới trước đó Tuyên Vũ Đình lời nói, hắn nói có một cái đại yêu được đưa vào trong âm trận, cái này yêu lại chính là Mộc Thanh. Ngươi là làm sao mà biết được? Đem Mộc Thanh đưa vào âm trận lại là người nào? Lúc này, tâm tình của Hồng Thú hơi hơi ổn định một chút, trước một giai đoạn các ngươi về tới dân quốc, ta cùng Ly Thiên cả ngày canh giữ ở Hồ Thiên Cư, về sau nghe nói Tuyên Vũ đỉnh tiểu tử kia cùng Bần Thanh Nghiên muốn kết hôn, còn muốn lấy đi Hồ Thiên Cư, ta nhất thời phiền muộn năng giải, liền chạy tới phụ cận trên núi đi tu luyện, kia dưới núi có một cái trấn nhỏ, tu luyện xong về sau ta sẽ đi thị trấn bên trên đi một vòng, kết quả vậy mà tại thị trấn bên trên một nhà trung ý để phòng khám. Thấy được Mộc Thanh, ta nghe được giật mình, nhưng cũng không có cắt ngăn nàng, Hồng Thú nói tiếp, chẳng qua là lúc đó Mộc Thanh có chút kỳ quái, nàng dường như không có gì ý thức, giống như là một cái bị điều khiển con rối, bên cạnh nàng đi theo mấy người, ta cảm thấy sự tình có kỳ quặc, liền bắt đầu theo dõi bọn hắn, kết quả bên người Mộc Thanh những người kia đều không phải là người lương thiện, trong bọn họ có yêu cũng có quỷ, còn có cương thi, ta không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể cẩn thận nhìn bọn hắn. Chăm chăm, về sau mới biết được bọn hắn lại là một cái ngũ tà hóa âm trận mà Mộc Thanh chính là cái này tà trận tế tự chi vật, đoạn thời gian kia ta phát hiện Bần Thanh Niên cũng tham dự trong đó. Ta theo nàng cùng Tuyên Vũ đỉnh trong lúc nói chuyện với nhau biết được ngươi đã trở về, ta lúc đầu muốn làm lúc liền gấp trở về tìm ngươi, kết quả bị Vân Thanh Niên phát hiện, nàng sắp xếp người truy sát ta, ta là thật vất vả mới thoát khỏi những người kia, sau đó liền đuổi tới Hồ Thiên Cư, tới tìm ngươi. Ta trong lòng bừng tỉnh, Vân Thanh Niên quả nhiên tham dự trong đó, Hồng Thú, vậy ngươi biết không biết âm trận cụ thể phương vị? Chúng ta có thể hay không vượt qua ngũ tạm mà trực tiếp đi âm trận cứu Mộc Thanh? Chương 295, thần bí trấn liệu sở chương 295, thần bí trấn liệu sở Hồng Thú, vậy ngươi biết không biết âm trận cụ thể phương vị? Chúng ta có thể hay không vượt qua ngũ tạm mà trực tiếp đi âm trận liền Mộc Thanh? Hồng Thú lắc đầu, trên mặt đều là bất đắc dĩ, ta nguyên dự định một mực đi theo Mộc Thanh bọn hắn, tùy thời cứu nàng, kết quả bị phát hiện, cho nên ta cũng không biết âm trận ở nơi nào. Bất quá ta suy đoán âm trận vị trí cụ thể nhất định cùng vị trí của ngũ tà có liên hệ lớn lao. Ta thở dài, ai? Không sai, Tuyên Vũ Đình cũng cùng ta nói qua, chỉ có đi theo ngũ tà thả ra tà khí lưu động hướng đi mới có thể tìm được âm trận. Tuyên Vũ Đình, tên hỗn đản kia đi tìm ngươi. Tâm tình của Hồng Thú đột nhiên kích động lên, ta cùng Ly Thiên liếc nhau một cái, đều là lộ ra cô đơn vẻ mặt. Thế nào? Làm gì bộ dáng này? Ta nói Tuyên Vũ Đỉnh các ngươi không cao hứng. Hồng Thú hỏi. Ta hít sâu một hơi, đem hai ngày này chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Hồng Thú nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối, sừng sốt hơn nửa ngày mới lại mở miệng. Nguyên, hóa ra là chuyện như vậy, nghĩ không ra hắn vậy mà có nhiều như vậy nỗi khổ tâm, thật đúng là xem như là ông. Nhìn trước khi đến là ta hiểu lầm hắn, ngươi có thể hiểu được hắn liền tốt. Hiện tại đỉnh ca đi theo Tiểu Tiên gia, đối với hắn mà nói là kiện chuyện tốt to lớn. Tiểu Tiên gia. Chuyện xưa của hắn ta cũng nghe qua, là trong truyền thuyết đại nhân vật. Hồng Thú như có điều suy nghĩ nói thầm lấy. Ta nhẹ gật đầu, tốt, không nói trước những thứ này, tu chỉnh một đêm, ngày mai liền đi ngươi nói cái chấn nhỏ kia. Hồng Thú nâng lên cái chấn nhỏ kia chính là ta nguyên bản định đi địa phương, vũ tà một trong dấu kín phương vị, cũng chính là cách Linh Thành gần nhất vị trí. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta gọi một cú điện thoại cho Từ Trường Thuận, nhường hắn giúp ta tìm một chiếc xe, dù sao khoảng cách cái kia thị trấn có chút khoảng cách, mở xe vẫn là thuận tiện nhất. Từ Trường Thuận mười phần thống khoái đáp ứng, đồng thời tại sau một tiếng tự mình đem xe lái tới. Hồ lão đệ, ngươi cái này đi ra ngoài bên ngoài không có xe cũng không tiện, không bằng ta đưa ngươi một chiếc à? Từ Trường Thuận mười phần hào sảng nói. Kia cũng không cần thiết, đúng rồi Từ lão bản, chỗ ở mới giúp ta đã tìm được chưa? Nghe nói Từ Trường Thuận đã theo Vân Hải tập đoàn từ trước, bắt đầu từ số không làm lên mua bán, ta chỉ có thể đổi giọng gọi hắn là lão bản. Từ Trường Thuận cười ha ha một tiếng, chuyện của Hồ lão đệ ta Từ Trường Thuận nhất định là cái thứ nhất giải quyết, ta đã tìm ba cái địa phương, đang muốn chờ ngươi có thời gian rảnh dẫn ngươi đi nhìn xem, ưa thích cái nào ta liền chọn cái nào. Ta cảm kích nói một tiếng cảm ơn, nói rằng khoảng cách Vân Thanh Nghiên thu hồi phòng ở còn có không đến thời gian 10 ngày, trong tay ta đang thật là có chút việc gấp phải xử lý xong ta đi tìm ngươi. Cùng Từ Trường Thuận chào từ biệt sau, cơ hoa phụ tại bên trong linh phủ bị ta cất vào trong ba lô, Ly Thiên thì là hóa thành hình người cùng Hồng Thú cùng một chỗ cùng ta lái xe rời đi. Chúng ta muốn đi thị trấn tên là Đồng Lăng Trấn, là Ninh Thành hạ thiết một cái trấn nhỏ, căn cứ Hồng Thú nói tới, nơi đó có một nhà trung y để phòng khám, gần nhất trong khoảng thời gian này, trấn liệu sở đông nhiên kín người hết chỗ. Mỗi ngày đều muốn xếp hạng lấy hơn 100 mét dáng dấp đội ngũ, nàng chính là ở đằng kia nhà trung y phòng khám ngoài cửa gặp được Mộc Thanh. Mà tại Tuyên Vũ đỉnh cho trong địa đồ, Đồng Lăng trấn bị tiêu ký ra là ngũ tà một trong dấu kín địa phương, cho nên ta tự nhiên mà vậy liền đem trung y phòng khám xem như trọng đại đối tượng nghi nghi. Sau 2 giờ, chúng ta tiến vào Đồng Lăng trấn, đây là một cái bình thường thị trấn, không có chỗ đặc biệt gì. Vì không làm người khác chú ý, Hồng Thú không có cùng chúng ta cùng một chỗ, mà là đi ngoài trấn nhỏ trong một chỗ núi rừng cư trú, nàng là Liêu Thụ Yêu, có rừng cây địa phương đều có thể trở thành chỗ ở của nàng. Chúng ta ước định chân chính hành động thời điểm lại tìm nàng. Ta cùng Ly Thiên trực tiếp lái xe tới nhà kia trung y để phòng khám, quả nhiên, cổng sắp xếp đội ngũ thật dài, liền dừng xe địa phương đều không có. Ta xa xa nhìn thoáng qua, nhà này trấn liệu sở là độc tòa nhà tầng 2 tiểu bạch lâu, lầu 1 mở cửa, lầu 2 là hai phiến song song cửa sổ, kỳ quái là giữa ban ngày, hai phiến cửa sổ đều bị màn cửa cản cực kỳ chặt chẽ, còn mang theo hàng rào sát, nhìn không ra bên trong là tình huống như thế nào. Ta nhìn xung quanh, thấy trấn liệu sở đối diện vừa vặn có một nhà khách sạn, thế là liền đem xe dừng ở đối diện, thuận tiện đi vào khách sạn chuẩn bị mở cái gian phòng. Khách sạn lão bản là mập mạp trung niên nữ nhân, nùng trang diễm mạc không nói, miệng bên trong còn ngậm một điếu thuốc, nhìn qua bá khí âm ầm. Ta một bên làm thủ tục nhập cư vừa nói, lão bản nương, đối diện trung ý đi phòng khám vẫn luôn là nhiều người như vậy sao? lão bản nương phủi ta một cái, đừng têu nương, gọi ta bản tỷ là được. Ta cười cười xấu hổ, ách, bản tỷ. Lão bản nương tiện tay đem khói bụi đạn trên mặt đất, thế nào? Ngươi cũng là đến khám bệnh.
Đúng đúng,
mộ danh mà đến. Lão bản nương bĩu môi cười một tiếng, này u, nghĩ không ra Văn La Hoa cái này đều nhanh chết người, chỉ một cái cá ướp muối là người, chật chật chật, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Một mực không lên tiếng Ly Thiên cười hắc hắc, bản tỷ, ngươi mới vừa nói Văn La Hoa là. Lão bản nương chừng Ly Thiên một cái, phi, ngươi cũng bao nhiêu tuổi còn gọi tỷ ta?
Hại không xấu hổ,
gọi ta tiểu bản. Vô duyên vô cớ chịu một trận tử nhi, Ly Thiên có vẻ hơi xấu hổ. Lão bản nương thì là tiếp tục nói, Văn La Hoa là đối tiếp mặt chấn liệu sở đại phu, hắn tại trên con đường này mở 40 năm trung y cửa hàng, người mặc dù không tệ, nhưng là y thuật quá kém, cơ hồ không người đến hắn nơi này tiểu, nghèo đều nhanh bán quần cũng may hắn không có con cái không bạn già, một người ăn no cả nhà không nói bụng, cũng không biết thế nào, nửa năm trước cái này chấn liệu sở bỗng nhiên người liền có. Thêm, mới đầu cũng đều là chấn trên dân chúng, những ngày gần đây thậm chí có không ít nơi khác kẻ có tiền đều tới tìm hắn xem bệnh. Nói đến đây, lão bản nương đột nhiên bóp tắt trong tay khói, đoạn thời gian trước liền Linh Thành kia cái gì nhà giàu nhất đều tìm đến Văn La Hoa, ngươi nói có tức hay không người?
Ta nhướng mày, Linh Thành thủ phú.
Bà tỷ ngươi nói thật là Vân Thị tập đoàn người cầm lái, Vân Thanh Nghiên.
Đúng đúng đúng, liền nha đầu kia, ngươi nói nàng người như vậy đều tìm đến Văn La Hoa tiểu, cái này Văn La Hoa chẳng lẽ là ăn cái gì tiền đan không thành.
Lại cùng lão bản nương nói chuyện tào lao vài câu, ta cùng Ly Thiên liền đi tới lầu 2 gian phòng mặc dù không lớn, nhưng là sạch sẽ gọn gàng, trọng yếu nhất là gian phòng cửa sổ chính đối trung y liệt phòng khám. Đối diện mặc kệ có chuyện gì đều có thể thu hết vào mắt. Ta đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ra xa chỉ chốc lát, phát hiện tới đây xem bệnh có nam có nữ, trẻ có già có, đủ để chứng minh cái này Văn La Hoa đọc lướt qua rất rộng.
Thế nào?
Nhìn xảy ra vấn đề gì không có?
Ly Thiên đi tới hỏi.
Tạm thời không có, nhất định phải nói lời nói chính là những người này đến thời điểm đều là buồn bã hiệu xỉu, thời điểm ra đi lại rất có tinh khí thần này, cái này rất bình thường. Xem trọng bệnh đương nhiên liền thần thái sáng láng ta lắc đầu, không đúng. Y thuật lại cao hơn cũng không có khả năng nhường một bệnh nhân tại mấy phút thời gian bên trong có thay ra đổi thịt giống như biến hóa. Nói đến chỗ này, ta quay người hướng phía cửa đi tới.
Đi chỗ nào a?
Ly Thiên hỏi.
Đi xem bệnh.
Chương 296, trong kính. Trên cổ con giết chương 296, trong kính. Trên cổ con giết đi xem bệnh.
Ly Thiên sững sờ, xem bệnh.
Ai vậy?
Ta đánh giá hắn một cái, cười xấu xa nói, ngươi nhìn qua số tuổi tương đối lớn, liền ngươi giả bệnh người a.
Ly Thiên nuốt nuốt chính mình dâu cá chê cần, đừng làm rộn, Thiên Nhi ra thân thể ta tốt như vậy, thấy thế nào cũng sẽ không giống như là bệnh nhân. Ta trầm ngâm một lát, Thiên Nhi ra, ngươi cũng là nhắc nhở ta, nhất định phải để ngươi nhìn qua giống như là bệnh người mới được. Nói chuyện, ta liền nhanh chân đi tới trước mặt hắn, dỗi tay nắm lấy cổ áo của hắn. Ly Thiên phản xạ có điều kiện tính hướng về sau né tránh, ngươi
muốn làm gì?
Thiên Nhi ra, là giải quyết ngũ tà hóa âm trận, ngươi liền hy sinh một cái đi, đến,
đem áo cởi xuống.
Đừng đừng,
không cần ngươi động thủ, ta tự mình tới.
Ta tự mình tới.
Ly Thiên nhăn nhăn nhó nhó đem áo cởi xuống, lộ ra gầy còm thân thể, hắn dùng tay giao nhau bảo vệ trước ngực, vẻ mặt thẹn thùng nhìn qua ta.
Ta có chút dở khóc dở cười, hắn bộ dáng này ngược lại để ta thật không tiện hạ thủ.
Vương lòng
ta một bên chấn an hắn, một bên đem hai tấm linh phủ phân biệt thiếp tại hai vai của hắn, tạm thời diệt đi hắn đầu vai hai ngọn mệnh đăng.
Ly Thiên giật mình, ai tiểu nhiên, ngươi đây là làm gì?
Ngươi cái này,
ngươi không chờ nói cho hết lời, thân thể của hắn liền mềm xuống dưới, mệnh đăng bị diệt, thể nội dương khí giảm bớt, tự nhiên là sẽ thay đổi suy yếu, nhìn như vậy đi lên tuyệt đối giống như là bệnh nhân, hơn nữa càng giống là bệnh nguy kịch bệnh nhân.
Đồng thời trong cơ thể hắn yêu khí đã bị hai vai bên trên linh phủ hoàn toàn che chắn, đồng dạng người là tuyệt đối không cách nào nhìn ra Ly Thiên thân phận chân thật. Ta viện hư nhược Ly Thiên rời đi khách sạn, đi tới đối diện trước chấn liệu sở, tự nhiên là đến xếp hàng.
Ly Thiên quan sát đội ngũ thật dài, hữu khí vô lực nói rằng, tiểu nhiên, bằng không ngươi trước bóc rơi linh phủ, chờ trước khi vào cửa ngươi đang cho ta dán lên, ta thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Ta xem nhìn hắn, phát hiện sắc mặt của Ly Thiên trắng bệnh, bờ môi phát khô, hai con mắt giống như là không mở ra được dường như.
Thiên Nhi ra, tình trạng của ngươi bây giờ mới là bệnh nhân chân thật nhất trạng thái, ta diễn trò liền phải làm nguyên bộ, bằng không dễ dàng lộ ra sơ hở, không cần phải gấp gáp, mắt thấy liền đến chúng ta.
Hơn 100 mét dáng dấp đội ngũ, chúng ta đợi tới một nửa thời điểm, sắc trời đã tối xuống, có thể Ly Thiên đã hoàn toàn đứng không yên, không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là con hắn.
Bên cạnh có không ít đại gia đại mụ đối với ta là cùng tán thưởng.
Nhìn một cái tiểu tử này, nhiều hiếu thuận.
Con cha đến khám bệnh ta là một đầu hắc tuyến A, thế là nói với Ly Thiên, Thiên Nhi ra, bằng không ta còn lá trước cho ngươi đem linh phụ xẻ A.
Ly Thiên lại là lắc đầu. Ta hiện tại trạng thái mới là bệnh nhân chân thật nhất trạng thái, ta diễn trò liền phải làm nguyên bộ, bằng không dễ dàng lộ ra sơ hở, không cần phải gấp gáp, mắt thấy liền đến chúng ta. Nghe xong lời này, ta thật muốn một cái ném qua vai cho hắn ngã xuống đất, nhưng cũng chỉ có thể là ngẫm lại, ai bảo đây là chính mình ra chủ ý đâu.
Lại đợi hơn 40 phút, sắc trời đã hoàn toàn đen lại, rốt cục đến phiên chúng ta đang muốn vào cửa, một người mặc màu trắng hán áo trở đi cóng lao đầu đống nhiên đi ra.
Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy nếp nhăn, trên cằm tục lấy không hoàng không hắc râu ria, hoa dâm tóc rối bời, đây chính là cái kia Văn La Hoa.
Cầm trong tay hắn một thanh đồng khóa, rõ ràng là muốn khóa cửa.
Trong lòng ta quýnh lên, tân tân khổ đợi thời gian dài như vậy, cũng không thể đợi uổng công, thế là ta cóng trên Ly Thiên trước một bước. Văn bác sĩ, nghe nói ngài y thuật bất phàm, chúng ta là cố ý theo Ninh Thành chạy tới, ngài xem chúng ta đều đẩy thời gian dài như vậy,
có thể hay không dàn xếp một chút, giúp chúng ta nhìn xong bệnh lại đi. Văn La Hoa quay đầu nhìn ta một cái, sau đó lại hơi liếc nhìn bảy tại ta trên lưng Ly Tiên, khiếp lại ánh mắt lập tức liền dựng đứng lên, ai đù. Cái này là cha ngươi a? Xem bộ dáng là bệnh không nhẹ, cách cái chết không xa, mau vào đi. Không nghĩ tới hắn còn thật nhiệt tình, thế là ta đi theo hắn đi vào chấn liệu sở, dạo bước tiến lên chấn liệu sở một mấy mắt, ta liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm thảo mùi thuốc, còn có một cỗ xâm nhập cốt tủy âm lánh chui vào trong thân thể của ta. Hơn nữa trong này tử khí cực nặng, có một loại đi vào phòng chứa thi thể cảm giác. Ta vội vàng nhìn bốn phía một cái, phát hiện trước mắt mười phần đơn sơ, chính là một cái mở tối đại sảnh bốn phía trên tường đánh lấy một vòng tràn đầy vết dạng tủ gỗ bên trên là cái này đến cái khác ngăn kéo bên trên dán nhãn hiệu, trên đó viết đủ loại ta không quen biết trung thảo dược danh tự, nhìn qua đích thật là trung y phòng khám nên có dáng vẻ. Văn La Ba dùng tay vô vô quầy hàng, sau đó chỉ vào trước quầy một thanh chiếc ghế, chớ ngẩn ra đó, mau đưa bệnh nhân để xuống đi, ta vội vàng đem Ly Thiên an trí tại chiếc ghế bên trên, chính mình thì là đứng ở sau lưng hắn. Văn La Ba cũng không nhiều hỏi, trực tiếp nắm lên Ly Thiên cánh tay, vuốt vuốt râu ria đem lên mạch đập, ta chăm chú nhìn chằm chằm hai người, trái tim phanh phanh trực nhảy, sợ hắn nhìn ra sơ hở gì. Ấn Văn La Ba làm như có thật lắc đầu, nói với ta nói, thận dương không đủ, tâm dương không đủ, tỳ dương không đủ, tiểu hòa tử, cha ngươi thân thể này không ổn à? Văn bác sĩ, ngài đừng nói những cái kia ta nghe không hiểu lời nói, ngài hay nói cha ta bệnh này ngài có thể hay không trị? Ta ra vẻ khẩn trước hỏi. Ha ha, phàm là đến ta nơi này bệnh nhân, liền không có không chữa khỏi, ta chỉ cần cho hắn phối ba vị thuốc, nhất định tại mấy bên trong phút liền để hắn biến sinh long hoa hổ, ngươi tin hay không? Ta tin, chỉ cần có thể chữa khỏi cha ta, bao nhiêu tiền đều được a. Văn La Ba lại là thần bí cười một tiếng, tiền tự nhiên là giao, bất quá ngoại trừ tiền bên ngoài, ta còn cần cha ngươi lưu lại một vật. Trong lòng ta siết chặt, thứ gì? Thật đơn giản, một chòm tóc cùng ba giọt dương huyết. Cái này, không có a. Ta đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng lên một trận gió, một giây sau đầu vai có hơi hơi nặng, dường như có đồ vật gì cưỡi tại trên cổ của ta. Không, không có, ngài phối dược a. Vì không lộ ra sơ hở, cứ việc ta sau cái cổ đưa ra gió mát, ta còn là trang làm cái gì cũng không biết. Văn La Hoa cười hắc hắc, đứng dậy đi đến bên tường tủ gỗ trước mở ra mấy cái ngăn kéo, bắt đầu chọn lựa dược liệu. Mà ta thì là điềm nhiên như không có việc gì hướng bên cạnh đi vài bước, bên kia trên tường vừa vặn treo một mặt kính tròn. Ta tùy ý theo kính tròn bên cạnh đi qua, ánh mắt thì là nhanh chóng hướng trong gương nhìn lướt qua, kết quả cái này xem xét liền để lòng ta lột bột một chút. Tại phía sau lưng của ta bên trên vậy mà cuộn lại một cái nửa chiều dài cánh tay ngắn con rết. Kia con rết toàn thân màu đỏ, thân thể còn tại tùy ý bãi động, ta lập tức cảm thấy buồn nôn muốn chết, lại cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ có thể trang làm cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng ta vẫn là ta theo bản năng bẻ bẻ cổ. Đồng thời lén lén quay đầu nhìn một cái. Kết quả phát hiện phía sau lưng cái gì cũng không có, nếu như không theo trong gương nhìn, liền không nhìn thấy con nô công kia. Lúc này, Văn La Hoa bỗng nhiên quay đầu, xuề bàn tay ra nhìn ta chầm chầm nói rằng, tốt, thuốc phối tốt, hiện tại liền ăn đi. Chương 297, dược hoàn. Quái dị y thuật chương 297, dược hoàn. Quái dị y thuật tốt, thuốc phối tốt, hiện tại liền ăn đi. Ta cúi đầu nhìn một chút, tại cái kia khô cằn trong lòng bàn tay có một quả to bằng móng tay lục sắc dược hoàn. Ách, kia cái gì, ta còn là về nhà uống đi, không đội ở cái này nhất thời. Ly Thiên bỗng nhiên lượn thẳng người nói rằng, có thể Văn La Ba lại là thúc giục, khó mà làm được, bệnh của ngươi quá nghiêm trọng, không thể kéo dài nữa, nhất định phải ở ngay trước mặt ta uống hết, dạng này ta khả năng yên tâm, bằng không mà nói ngươi cái này liền trở về à, thuốc này ta cũng không bán cho ngươi. Ly Thiên quay đầu nhìn ta một cái, không ngừng mà cho ta nháy mắt, ta lại cười cười, vậy thì ăn đi à. Ly Thiên quét miệng khó có thể tin nhìn ta, ta vô vô bờ vai của hắn, yên tâm. Ăn đi. Ly Thiên mặt mũi tràn đầy oán giận chừng ta một cái, vẫn là run rẩy theo trong tay Văn La Ba lấy ra viên kia lục u dược hoàn. Do dự mãi về sau rốt cục hơi ngửa đầu đem dược hoàn đưa vào miệng bên trong. Không cần nhai nát, trực tiếp nuốt. Nhanh. Văn La Hoa toát miệng, nhìn qua dường như hết sức hưng phấn. Ly Thiên lúc này đem dược hoàn toàn bộ nuốt vào. Hiện tại cảm giác thế nào? Ta nhỏ giọng hỏi. Ly Thiên chậm chỉ chốc lát, hồ nhiên dọn một chút từ trên ghế đứng lên, hai cái nguyên bản đôi mắt vô thần bên trong lập tức lóe ra một vệt ánh sáng. Ai? Kỳ, ta thế nào đột nhiên cảm giác được một chút liền tinh thần không ít, giống như có sức lực dùng thoải mái. Nói chuyện, hắn còn trong phòng nhanh chân đi. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, trong lòng cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng, hai ngọn mệnh đang đều bị ta dập tắt, chi lúc trước cái loại này buồn ba hiệu xỉu dáng vẻ mới hẳn là bình thường trạng thái, thế nào một chút liền sinh long hoạt hổ lên rồi. Ta cười hỏi Văn La Hoa, Văn bác sĩ, mạ muội hỏi một chút, ngài cái kia dược hoàn bên trong đến tột cùng thả cái gì thảo dược, thế nào một chút chỉ thấy hiệu. Hắc hắc hắn nuốt nuốt râu ria cười cười, nhà ta thế hệ chuyển thừa bí phương, tự nhiên là không thể nói cho ngươi biết, tốt, ta đã chưa khỏi cha ngươi, các ngươi cũng nên cho ta đổ vào ta. Ách, áo ta lên tiếng, lúc này cắt đứt Ly Thiên một chòm tóc. Đồng thời dùng tiểu đao vạch phá ngón tay của hắn chen lấn mấy giọt máu đi ra, Văn La Hoa lúc này lấy ra một bình sứ nhỏ, thận trọng tiếp được kia mấy giọt máu. Hắn lại thu chúng ta 500 khối tiền, lúc này mới hài lòng cười cười. Theo chấn liệu sở đi ra trước, ta theo bản năng nhìn một cái đông nam sừng một cái thang lầu, cái kia hẳn là thông hướng lầu 2, lầu bên trong đen ngòm, ta vừa rồi đã cảm giác qua, trong phòng này tử khí đều là theo thang lầu bay xuống. Lầu 2 khẳng định có vấn đề. Ngoại trừ chấn liệu sở, chúng ta cố ý lượn quanh một vòng lớn, mới quay trở lại khách sạn, vì không cho Văn La Hoa phát hiện. Một tiếng gian phòng cửa, ta trước tiên mở thiên nhãn đi xem phía sau lưng của mình, kết quả phát hiện cái kia con rết màu đỏ đã không thấy. Ly Thiên thì là chạy vào phòng vệ sinh dùng tay chụp cổ họng, mong muốn a kia viên thuốc phun ra. Ta đi đến cửa phòng vệ sinh gõ cửa một cái, ngươi liền xem như đem ruột phun ra cũng vô dụng. Ly Thiên đánh khai môn tức giận chừng ta một cái, tiểu tử ngươi lừa ta a, cái kia dược hoàn đến tột cùng là cái gì? Ngươi trước tiên đem miệng lau sạch sẽ, ra để ta giúp ngươi kiểm tra một chút nhìn xem. Ly Thiên lại không cam lòng nôn khan nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Chờ hắn sau khi ra ngoài, ta chưa thoát khỏi áo của hắn, phát hiện hai vai linh phủ còn hoàn hảo không chút tổn hại dán, hai ngọn mệnh đang vàng diện, cái này đã nói lên trong cơ thể hắn dương khí tuyệt đối là không đủ dùng. Xác định điểm này sau, ta liền từ trong ba lô lấy ra một cái đồng tiền, nhường Ly Thiên đưa lưng về phía ta khoanh chân ngồi ở trên giường, ta thì là dùng đồng tiền tại hắn phía sau lưng dùng sức quét qua. Nương theo lấy Ly Thiên ai u một tiếng chú lên, phía sau lưng của hắn liền xuất hiện một đạo huyết hồng dấu. Kiên nhẫn một chút, ta nói một câu, đang muốn phá cái thứ hai thời điểm, chợt phát hiện trước đó xuất hiện vết máu ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen. Ta cấp tốc vạch ra đạo thứ hai, đạo thứ ba. Không bao lâu, Ly Thiên toàn bộ phía sau lưng đều thành màu xanh đen, hơn nữa còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thối chảy ra. Tiểu Nhân A, ngươi, ngươi xong việc không có? Ta sắp không chịu được nữa, Ly Thiên thở hổn hển hỏi. Ngươi coi như là cạo gió a? Nhìn thêm. Ta nói một câu, lập tức theo trong ba lô lấy ra một bình sứ nhỏ, vặn ra nắp bình sau, đem bên trong hồng tiêu phấn nhẹ nhàng vẩy vào phía sau lưng của hắn. Thử một thanh âm vang lên, Ly Thiên toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy, một cỗ hắc khí liền theo phần lưng vết chảy tản đi ra. Thi khí. Trong lòng ta âm thầm cả kinh nói. Uy, ngươi làm cái gì đâu? Ly Thiên cắn răng hô một tiếng nói. Ta lại không để ý tới trả lời hắn, bởi vì ta nhìn thấy ở phía sau cong ở giữa rửa vào dưới vị trí xuất hiện một cái nô lên, kia nô lên còn đang bay nhanh ngọ ngoại, giống như là có cái gì sống đồ vật tại ra thịt xuống tới bầy bò, rất rõ ràng là tại tránh hồng tiêu phân ăn mòn. Hơi hơi nhẫn một chút. Ta nói một câu, lập tức đem hồng tiêu phấn rơi tại nô lên bên trên, kia nhanh nô lên lập tức run bóng núp đích, sau đó liền theo phía sau lưng một mực hướng lên núp đích, tốc độ cực nhanh. Ta nhắm ngay vị trí, lấy ra đồng đinh tại vật kia cần phải trải qua vị trí bên trên vạch ra một đường vết rách. A nha! Ly Thiên quát to một tiếng, cơ hồ cũng ngay lúc đó, lỗ hổng kia mánh mà bốc lên một cỗ máu đen, một cái vừa dài lại hắc đồ vật theo vệt máu chui ra. Ta tranh thủ thời gian dùng đồng đinh đâm xuyên qua vật kia thân thể góc ở trước mắt xem xét. Con rết là một cái bốc lên thi khí toàn thân con rết màu đen. Ta một chút liền nghĩ đến cái kia ghé vào ta sau cái cổ con rết, cùng cái này khác biệt chính là, con ngô công kia là màu đỏ, tại không ra thiên nhãn dưới tình huống là không thấy được, cho nên tại chấn liệu sở chỉ có thể theo trong gương nhìn thấy. Mà Ly Thiên trong thân thể cái này con nô công trách là có nhục thân. Trên đồng đình con giết thân thể qua lại bãi động, chính là bất tử, giống như là phê thuốc kích thích như thế. Ta đem nó trước bỏ vào một cái trong suốt bình bên trong, sau đó bắt đầu thay Ly Thiên băng bó vết thương. Thiên Nhi ra, ngươi hôm nay xem như lập được công, ngày mai ta mời ngươi ăn tiệc. Ly Thiên trợn mắt nhìn ta một cái, làm gì đợi ngày mai, một hồi ăn bữa khuya không được sao? Một hồi không được cái gì? Ly Thiên sững sờ, vì sao không được? Ta cười thần bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết nói đến đây. Ta đi đến bên cửa sổ chọn mở màn cửa sổ, nhìn qua đối diện đại môn đóng chặt chấn liệu sở, trời tối ngày mai ta chuẩn bị đêm tối thăm dò chấn liệu sở, trước đó ta đã quan sát qua, cái kia trên người Văn La Hoa không có tà khí, hắn hẳn là chỉ là trên mặt khôi lỗi mà thôi, sau lưng của hắn nhất định còn có người. Người này có lẽ chính là ngũ tà một trong. Hơn nữa chấn liệu sở có rất nồng nặc tử khí, đều là từ lầu 2 bay xuống, cho nên ta chuẩn bị vụng trộm ẩn vào chấn liệu sở lầu 2 nhìn xem. Ly Thiên tán đồng nhẹ gật đầu, theo tay cầm lên cái kia trong suốt bình, nhìn chằm chằm bên trong còn chưa có chết con rết nhìn một chút, thứ này là thế nào tiến vào trong thân thể ta? Chẳng lẽ liền giấu ở kia viên thuốc bên trong? Hơn nữa cái đồ chơi này đến cùng có công hiệu gì, có thể khiến cho ta một chút liền sinh long hoàng hổ? Ta hít sâu một hơi, đây không phải bình thường con rết, hơn nữa hẳn là cùng ngươi lưu tại chấn liệu sở tóc cùng máu tươi có quan hệ. Chương 298, bỏ lên giường vết dạn nữ. Chương 298, bỏ lên giường vết dạn nữ. Đây không phải bình thường con rết, hẳn là cùng ngươi lưu tại chấn liệu sở tóc cùng máu tươi có quan hệ. Ly Thiên nghi ngờ nhìn ta, có ý tứ gì? Tay ta nắm cái cầm trầm ngâm một lát, theo trong suốt bình bên trong đem cái tay kia chỉ dáng dấp con rết phóng ra. Mới vừa ra tới, con rết liền uốn éo người hướng dưới giường bỏ đi. Ngày bình thường nhìn thấy con rết núp ních đã thật nhanh, mà cái này hắc con rết bỏ càng nhanh, chỉ trong nháy mắt liền lẹn đến gầm giường không thấy bóng dáng. Lúc này ta phát hiện trên người nó bị đồng đinh đâm thủng qua vết thương vậy mà khép lại. Nhiều buồn luôn a, đừng để nó chạy. Ly Thiên hô một tiếng nói, liền muốn nắm con rết. Ta đưa tay giữ chặt hắn, không cần quản nó, tới ban đêm nó nhất định sẽ chính mình đi ra. Làm sao ngươi biết? Ta duỗi cái lưng mệt mỏi, đoán. Tóm lại ngươi nghe ta là được rồi. Chúng ta tùy tiện gọi hai phần thức ăn ngoài, sau khi ăn xong Ly Thiên kêu gào quá mệt mỏi, lại bị thương, cho nên sớm liền ngủ rồi. Ta thì là tại cửa phòng hành lang cùng hai người chúng ta bên giường đều phủ lên kinh hồn linh, lúc này mới tắt đèn, sắp sửa trước ta kéo màn cửa sổ ra nhìn một cái đối diện trung y để phòng khám, đại môn đóng chặt không có bất kỳ cái gì dị thường. Chấn liệu sở lầu 2 vẫn như cũng là thật chặt lôi kéo màn cửa, cái gì cũng không nhìn thấy. Ta chần chờ một chút, quay người trở lại trên giường chuẩn bị đi ngủ. Có lẽ là một ngày buôn ba thật sự là có chút mệt nhọc, nằm xuống không có mấy phút ta liền nặng nề ngủ thiếp đi. Không biết rõ ngủ nhiều hơn thời gian, ta đột nhiên cảm giác được trong phòng có chút lạnh, liền theo bản năng đem chăn mền vãng thân thượng kéo, có thể vẫn cảm thấy rất lạnh, một loại cảm giác kỳ quái để cho ta theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ta chậm rãi mở to mắt, quan sát đen nhánh gian phòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là thật rất lạnh. chẳng lẽ cái này tiết trời đầu hạ muốn tuyết rơi? Ta suy nghĩ miên man, ngay tại ta do dự muốn hay không lên đến xem ngoài cửa sổ thời điểm, trong phòng đống nhiên vang lên một hồi thanh thúy tiếng chuông. Đinh linh linh, đinh linh linh, trong lòng ta chợt trầm xuống, đây là Ly Thiên bên giường kinh hồn linh. Ta vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đen xì đồ vật theo chân giường bỏ tới trên giường của hắn, là cái kia hắc con giết, nó quả nhiên chính mình bỏ ra ngoài. Mà tại lúc này, ta nhìn thấy Ly Thiên mở mắt, hiển nhiên cũng là bị kinh hồn linh đánh thức. Ta trước tiên đối với hắn làm cái thủ thế im lặng suýt nhắc nhở hắn không cần đánh cọ động rắn. Ly Thiên hướng ta nhẹ gật đầu, sau đó nằm ở trên giường không nhúc đích. Ta nhìn chòng chọc vào con ngô công kia, mắt thấy nó một chút xíu bỏ tới trên người Ly Thiên, sau đó liền ghé vào kia không còn động, giống là chết. Không có qua vài giây đồng hồ, con giết trên thân vậy mà toát ra một cỗ hắc khí theo cửa sổ phiêu ra đến bên ngoài không biết rõ đi nơi nào. Liền theo ý ta không thấu chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, con ngô công kia bỗng nhiên toàn thân run run một chút, ngay sau đó bỏ xuống giường hướng về cổng phương hướng nhanh chóng bỏ đi. Ta sửng sốt một chút, lúc này đứng dậy thuận tay theo dưới cái gối lấy ra một cái đồng đinh đánh ra ngoài. Phốc phốc. Một tiếng, đồng đinh trực tiếp đâm xuyên qua con giết đem nó găm trên mặt đất, con giết kịch liệt đung đưa thân thể, sau một lát liền mềm xuống dưới hoàn toàn bất động, một cỗ máu đen theo trong cơ thể của nó chảy ra. Ta xem ra kỳ, trước đó ta từng dùng đồng đinh đâm xuyên qua một lần thân thể của nó chẳng những không chết, hơn nữa vết thương còn hoàn mỹ khép lại, lần này làm sao lại chết? Ngay tại ta chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút thời điểm, cửa phòng cửa hiên bên trên kinh hồn linh cũng vang lên. Đinh linh linh. Đinh linh linh, lúc này vừa vặn Ly Thiên đứng thẳng người lên, ta vội vàng hướng hắn khoát tay áo ra hiệu hắn không nên động. Ly Thiên cực không tình nguyện lần nữa nằm về tới trên giường. Ta thì là nhanh chóng đi tới cửa một bên, dán thật chặt tường đứng đấy. Kinh hồn linh tiếng chuông sẽ chỉ làm pháp sư nghe được, đụng vào nó tà vật sẽ không nghe được, cho nên mặc kệ tiếng chuông đến cỡ nào vang dội, tới gần căn phòng này vật kia tuyệt đối sẽ không có phát giác. Ta đưa tay tại trên bả vai mình dán một chương ẩn khí phủ, sau đó ngừng thở dựa vào tường lặng lặng chờ đợi lấy. Trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Kéo kẹt đúng lúc này, chốt cửa nhẹ nhàng đống lúc đích. Ngay sau đó cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, một cái đầu theo khe cửa mở ra bên trong ló ra. Bởi vì ẩn rơi mất trên người dương khí, lại là gián tưởng, cho nên vật kia không có trước tiên phát hiện ta, ta lại là đem nàng nhìn rõ rõ ràng ràng. Đây là một người mặc màu trắng váy liền áo nữ nhân, tóc thật dài theo gương mặt rủ xuống đến, kỳ quái là nàng cũng không phải là đi tới, mà là quỳ trên mặt đất từng điểm bò vào. Mỗi bò một chút, mái tóc dài của nàng liền sẽ run rẩy dữ dội một chút, tựa như đang dùng lực gật đầu, trên mặt đất cũng biết chảy xuống một vũng lớn máu. Ta nhíu nhíu mày, phát hiện nữ tử trần trụi bên ngoài hai cái đùi cùng hai cái cánh tay bên trên bò đầy vết hồng sắc vết dạng, giống như là dùng dao từng cái khắc đi ra, làm tấm da người phảng phất là vỡ ra vỏ trứng, còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu. Ta không có phát ra cái gì động tĩnh, nhìn xem nàng một chút xíu leo đến Ly Thiên bên giường, hai cái bò đầy vết dạng tay run lên một cái khoác lên trên giường. Ta thấy đến thời cơ thích hợp, liền tiện tay xé toang đầu vai ẩn khí phủ, cơ hồ cũng ngay lúc đó, nữ nhân kia thân hình dừng lại đống nhiên đình chỉ nhúc đích, một cái đầu một rung một cái quay lại. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể thấy được nàng mặt thời điểm, ta còn là hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng trái nửa gương mặt hoàn hảo, phải nửa gương mặt đều là nhìn thấy mà giật mình vết dạng, còn đang không ngừng rơi xuống lấy ra mảnh, má phải ánh mắt bạo lồi, bốn phía làn da đã hoàn toàn chốc ra, chỉ còn lại vết hồng thì tươi. Bộ mặt này kém chút liền để ta đem buổi tối thức ăn ngoài phun ra. Nữ nhân khỏe miệng giật một cái, đột nhiên quay người hướng cửa sổ nhanh chóng bỏ đi. Muốn chạy? Ta đoạn quát một tiếng, trong tay đánh ra một cái ngũ đế tiền, nữ quỷ đầu lay động, đen nhánh tóc dài thuận thế vung lên đem ngũ đế tiền đánh bay. Mà ta đã lẻn đến trước mặt của nàng, đưa tay liền đập vào trên trán của nàng. A, nữ quỷ nết môi quỷ kêu một tiếng, ánh mắt của ta không tự chủ bị nàng tấm kia đen ngòm miệng hấp dẫn lấy. Lúc này một cái đỏ bừng đồ vật đống nhiên theo trong miệng nàng chui ra, trực tiếp nhào về phía mặt. Niệm đó, ta mắng to một tiếng, theo bản năng kết ấn đánh ra, kia đỏ bừng đồ vật trực tiếp bị ta đánh bay, tập trung nhìn vào lại là một đầu huyết hồng con rết. Hơn nữa tựa hồ chính là ban ngày tại bên trong chấn liệu sở ghé vào trên cổ ta đầu kia đỏ con rết. Ta một cái đi nhanh tiến lên mong muốn bắt kia con rết, có thể nó lại bốn éo người theo cửa sổ bò lên ra ngoài, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Ngươi lại ra. Ta quay đầu nhìn về phía kia nữ quỷ, nàng cũng hướng cửa gian phòng bỏ đi, ta lúc này vung ra câu hồn tỏa cuốn lấy cổ của nàng một thanh liền đem nàng túm trở về. Chương 299, tụ âm chú. Thủy ngân tỏa hóa chương 299, tụ âm chú. Thủy ngân tỏa hóa ta vung ra câu hồn tỏa cuốn lấy nữ quỷ cổ một thanh liền đem nàng túm trở về. Nữ quỷ rôi ra hai tay gắt gao chụp lấy câu hồn tỏa muốn tránh thoát, ta lại làm sao có thể cho nàng cơ hội này, thừa dịp nàng dãy rồi lúc, ta ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ nàng quỷ môn, còn dám động một cái, lập tức đâm thủng ngươi quỷ môn để ngươi hồn phi phách tán. Nghe xong lời này, nữ quỷ quả nhiên cũng không dám động. Lúc này, Ly Thiên từ trên giường đứng lên, đi đến kia trước mặt nữ quỷ ba một tiếng hung hăng rút nàng một bàn tay. Thiên Nhi ra giường của ta ngươi cũng dám bỏ? Thật sự là không muốn sống nữa, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì tư sắc. Nói xong, lại quất một cái tát, kết quả bởi vì ra sức nhi quá lớn, trực tiếp đem nữ quỷ nửa phải trương tràn đầy vết dạn mặt kéo xuống đến một khối lớn ra mảnh, gọi là một cái buồn nôn a, nữ quỷ toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng cũng không dám phản kháng chút nào. Ta nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy nàng chỗ nào có cái gì không đúng, lại nhất thời cũng nói không nên lời. Thế là ta quay người đi tới trước cửa sổ, cái kia con rết màu đỏ đã sớm không thấy bóng dáng. Ta lắc đầu hít một tiếng, đang muốn bay người lại đột nhiên thấy được một màn quỷ dị. Chỉ thấy từ đối diện chấn liệu sở lầu 2 trong cửa sổ bay ra một cô hắc bên trong thấu đỏ khí tức tại trên nóc nhà ngưng tụ, như là vòng xoáy như thế không ngừng hội tụ, sau đó lại kéo lấy cái đuôi thật dài trôi hướng nơi xa. Chẳng lẽ đây chính là ngũ tà một trong tán gia tà khí? Ta nhíu nhíu mày, nghĩ đến Tuyên Vũ Đình đã nói, chỉ có căn cứ ngũ tà tràn ra tà khí lưu động phương hướng mới có thể tìm được âm trận chỗ. Nghĩ tới đây, ta lập tức tìm ra tấm bản đồ kia, đem Đồng Lăng trấn trấn liệu sở tà khí lưu động phương hướng làm tiêu ký. Những này tà khí người bình thường là không thấy được, cho nên cho tới nay đều không có dẫn tới chú ý, bất quá ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì lúc ban ngày những này tà khí không tồn tại, mà phải chờ tới nửa đêm mới có thể xuất hiện? Vẹn vẹn vì che giấu hai mắt người sao? Vẫn là nói có nguyên nhân khác? 3. Sau lưng lại truyền tới một bàn tay, ta quay đầu nói rằng, tốt Thiên Nhi ra, hạ giận là được rồi, ta còn có lời hỏi nàng. Ly Thiên lắc lắc cổ tay, một bộ chưa hết giận dáng vẻ. Lúc này, nữ quỷ quỳ ngồi dưới đất, hai cánh tay cũng bị, ta đi đến trước mặt nàng, nàng theo bản năng túi đầu về sau xê dịch, hiển nhiên là sợ ta đối nàng thi bạo. Yên tâm đi, ta không phải ngược đãi cuồng, chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta, ta sẽ cân nhắc đối ngươi theo nhẹ xử phạt. Nữ quỷ đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Có ý tứ gì? Còn muốn ăn đòn đúng không? Ly Thiên vén tay áo lên làm bộ muốn động thủ, nữ quỷ lại sau này rụt rụt thân thể. Ta nghi hoặc nhìn nàng, chi lúc trước cái loại này cảm giác kỳ quái lại tới, thế là ta ngăn lại Ly Thiên, nói với nữ quỷ, ngẩng đầu lên. Nữ quỷ nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, tấm kia mặt quỷ mặc dù vẫn như cũ đáng sợ, nhưng ta đã thành thói quen. Hé miệng đem le lưới ra. Ta còn nói thêm. Nữ quỷ ngoan ngoãn há miệng ra, có thể trong miệng nàng đen ngòm căn bản cũng không có đầu lưỡi. Nhìn qua mười phần quỷ dị. Ngươi không nói được lời nói. Ách. Ân nữ quỷ ừ a a nhẹ gật đầu. Ta nhướng mày, quỷ cùng người không giống, người một khi không có đầu lưỡi, mệnh có thể giữ được hay không tạm không nói đến, lời nói là khẳng định không nói được, nhưng là quỷ cho dù toàn bộ đầu lưỡi cũng bị mất, cũng không ảnh hưởng nói chuyện, có thể nàng hiện tại. Ta trầm ngâm một lát, một cái ý nghĩ chậm rãi tư sinh ra, thế là ta dùng đồng đinh một chút xíu đẩy ra tóc của nàng, theo da đầu cẩn thận kiểm tra, nữ quỷ cúi đầu một cử động cũng không dám. Thiếu nhiên, ngươi làm gì đâu? Ly Thiên hiếu kỳ lại gần. Ta không để ý tới trả lời, tiếp tục túi đầu tra tìm, không bao lâu, rốt cục trên đầu nàng tìm tới một cái ngón cái thô lỗ thủng, rất sâu, giống như là bị tinh tế mũi khoan chui mở. Ly Thiên cũng nhìn thấy nữ quỷ trên da đầu động, hắn giật mình, khó có thể tin lẩm bẩm nói, cái này, không phải là ta hít sâu một hơi, cái này nữ quỷ sinh tiền hẳn là nuốt lấy thủy ngân vạn hóa. Cho nên sau khi chết mới không biết nói chuyện, chắc hẳn lúc ấy cũng là trải qua liều dãy chết, đối phương nhất định là phát hiện theo miệng bên trong rót không đi vào, cho nên mới lên đỉnh đầu mở động đổ thủy ngân nói đến đây, ta trên người mình cũng là lên một tầng nổi da gà, phải biết chút vào thủy ngân đều là nóng hổi, hướng sống trong thân thể chút vào nóng hổi thủy ngân, loại này tàn nhẫn. Thủ đoạn chỉ là muốn tưởng tượng cũng là người ta cảm thấy không rét mà run. Mục đích làm như vậy cũng không phải là vì để cho nàng thi thể bất hủ, mà là vì nhường hồn phách của nàng không thể trương miệng nói chuyện. Đây cũng chính là vì cái gì cho tới bây giờ nàng đều không có mở miệng cầu xin tha thứ, không nói một câu nguyên nhân. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Ly Thiên, Ly Thiên nuốt nước miếng, lại gãi đầu một cái. Kia cái gì? Ngươi cái này nữ quỷ cũng thật là, ngươi nói sớm à, ngươi nói sớm ngươi chết thảm như vậy còn không biết nói chuyện. Thiên Nhi ra ta liền không động thủ, ta bất đắc dĩ lắc đầu, tâm nghĩ đối phương thật đúng là cẩn thận chặt chẽ, bọn hắn biết cho dù nữ quỷ bị pháp sư bắt lấy cũng sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra bất kỳ tin tức gì. Tiểu nhiên, nàng không nói được lời nói vậy có thể hay không biết chữ a? Không được liền để nàng biết ra ta lường hắn một cái, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tay chân của nàng đều bị đánh gãy sao? Mà lại là chút vào thủy ngân về sau cắt ngang, cho nên quỷ thân sẽ một mực bảo trì chết thời điểm bộ dáng, nói trắng ra là nàng hiện tại chính là một cái không biết nói chuyện, tứ chi tàn tật tàn hồn. Ly Thiên nắm chặt nắm đấm nện trên bàn, mẹ nó, cái này cũng quá tàn nhẫn. Đến tột cùng là ai làm? Thiếu nhiên, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ta trầm ngâm một lát, nói với nữ quỷ, ta hiện đang vì ngươi tụ âm, chờ ngươi hút đủ phụ cận âm khí về sau, có thể tạm thời mở miệng nói chuyện. Đến lúc đó ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì, nếu không có lớn vấn đề, xong việc về sau, ngươi liền đi âm ti đưa tin. Nghe xong lời này, nữ quỷ hai cái vô vọng trong mắt lập tức dần hiện ra một tia sáng. Ân. Ân nàng liều mạng gật đầu. Ly Thiên nhìn ta, ấp á ấp úng nói, ngươi vì nàng tụ âm hậu, có thể hay không? Có thể hay không ta mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ hỏi thanh nàng nguyên nhân cái chết, nếu như không có vấn đề, ta sẽ đích thân viết một trường trần tình phụ, theo nàng cùng một chỗ nhập âm, phán quan tự sẽ hiểu rõ tất cả. Tụ âm chú chỉ có thể tạm thời nhường nàng nói chuyện, một khi đi âm ti thiên tử điện, nàng như cũng không cách nào nói chuyện. Cứ như vậy phán quan không cách nào vì nàng tiêu sổ sách, nàng cũng chỉ có thể tiến về Uổng Tử Thành, trải qua số trăm năm về sau, chờ quỷ thân khôi phục mới có tư cách luân hồi. Nghe xong lời này, Ly Thiên liền thật dài nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn là đang vì mình trước đó lô mãng cử động hối tiếc không thôi. Ta chậm chậm, sau đó lấy ra một tấm đùa dán tại nữ quỷ trên quỷ môn, sau đó hai tay kết thành pháp ấn, trong miệng cao giọng thì thầm, nơi đây thổ địa số một linh, thang thiên đạt ra u minh, là ta tụ trời đầy mây bên trên sắc. Không thấy mặt trời mọc trên sách thanh. Lên. Chương 300, thi thảo. Chết thảm nữ quỷ chương 300, thi thảo. Chết thảm nữ quỷ theo tụ âm chú nhập động, giá tại nữ quỷ trên đầu linh phù lập tức bắt đầu phiêu động, chỉ thấy từng sợi màu đen khí tức theo cửa phòng ngoài cửa sổ chậm rãi tràn vào, kia là âm khí. Âm khí sau khi vào phòng tất cả đều chui vào bên trong linh phù, lá bùa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến thành đen, nhưng không bao lâu lại từ màu đen biến thành màu vàng, đó là bởi vì âm khí đang bị nữ quỷ hấp thu. Tụ âm phù từ hoàng biến thành đen, từ hắc biến vàng, như thế lặp đi lặp lại. mang ý nghĩa âm khí bị lá bùa hấp thu, lại từ lá bùa tiến vào trong cơ thể nữ quỷ. Cứ việc chúng ta thân ở dương gian, nhưng là tại ngươi ta nhìn không thấy địa phương, ẩn giấu đi đến không hết cô hồn dã quỷ, thậm chí sẽ có đến từ âm gian quỷ sai ác quỷ tiến vào dương gian, cho nên dương gian sẽ dành dụm âm khí, mặc dù không nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Mà tụ âm phủ chính là đem lá bùa phụ cận tản mát âm khí toàn bộ hấp thu, sau đó lại chuyển cho tà vật, dạng này có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao tà vật đạo hạnh. Đối với trước mặt nữ quỷ mà nói, chính là giúp nàng chữa trị quỷ thân, tạm thời có thể nói chuyện. Tiểu Nhiên, mau nhìn. Ly Thiên bỗng nhiên dắt lấy cánh tay của ta nói rằng, ta cúi đầu xem xét, đã thấy nữ quỷ trên da vết dạng đang chậm rãi biến mất, thay vào đó là trắng nõn mà hoàn chỉnh làn da, lại nhìn mặt của nàng, đã không còn là kinh dị âm dương mặt, mà là một trương thanh thuần tú khí dung nhan. Ai u trời ạ. Ly Thiên bóp lấy cánh tay của ta kinh hô một tiếng. Tê. Ta đau hít một hơi lãnh khí, vội vàng hất tay của hắn ra. Thiên Nhi ra, ngươi làm gì đâu, đau chết mất. Chỉ thấy Ly Thiên trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm nữ quỷ, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, xinh đẹp như vậy cô nương, Thiên Nhi ra ta vừa rồi thế mà đối nàng ba ba dừng lại. Ta bận bịu ngăn chặn miệng của hắn, cái thứ ba ba chữ cũng không cần nói ra, quá. Tiêu Cầm gặp qua đại pháp sư nữ quỷ bỗng nhiên phủ phục ở trước mặt ta kích động nói, thì ra nàng gọi Tiêu Cầm. Ta cúi đầu nhìn xem nàng, tụ âm phù hấp thu âm khí năng lực có hạn, cho nên cứ việc nàng có thể mở miệng nói chuyện đồng thời khôi phục sinh tiền hình dạng, nhưng vẫn như cũng không cách nào làm cho nàng tàn tật quỷ thân khôi phục, cho nên nàng chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Ta thở dài, Tiêu Cầm, tụ âm phủ chỉ có thể giúp ngươi trèo chống một khắc đồng hồ mà thôi, cho nên ngươi cần nhanh chóng thành thật trả lời vấn đề của ta. Tiêu Cầm cần tuân đại pháp sư chi mệnh. Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Lại là chết như thế nào? Tiêu Cầm ngồi thẳng lên, vừa mới biến thanh tịnh trong mắt lập tức lại hiện đầy tơ máu, kia là oán khí ngưng tụ tạo thành. Về đại pháp sư, ta vốn là Ninh Thành tốt nghiệp sinh viên, trong kỳ nghỉ hè vì tìm việc làm, liền một thân một mình đến Đồng Lăng trấn làm việc vặt. Ta nghe không biết rõ, liền hỏi, Ninh Thành lớn như vậy, cơ hội cũng nhiều, ngươi vì cái gì không tại Ninh Thành tìm việc làm, mà muốn tới cái trấn nhỏ này? Tiêu Cầm thở dài, ta là học y, trong nhà không có quan hệ, tốt nghiệp về sau căn bản liền không tìm được thực tập địa phương, cho nên cũng chỉ có thể đến Đồng Lăng trấn thử một lần. Vừa tới Đồng Lăng trấn ta liền nghe nói có một nhà trung y phòng khám 10 phần nổi danh, thế là ta liền thử đi nhận lời mời trung y phòng khám. Ngươi nói không phải là đối diện Văn La Hoa mở nhà kia à? Ta chỉ vào đối diện trấn Liệu Sở hỏi. Tiêu Cầm nhẹ gật đầu, Ly Thiên lập tức chen miệng nói, ngươi cô nương này, cái này không tương đương tại đem chính mình đưa vào miệng của sao? Tiêu Cầm đau thương cười một tiếng, mới đầu ta căn bản cũng không biết nhà kia khám và chữa bệnh viện là nhà hấp điếm. Ta còn may mắn chính mình có thể đi theo danh y học tập y thuật, có thể qua không có bao lâu thời gian ta đã cảm thấy có chút không đúng. Ta hít sâu một hơi, không cắt đứt nàng. Văn La Hoa xưa nay không để cho ta đi lầu hai, hắn nói nơi đó là nhà kho, đặt vào rất nhiều chân quý thảo dược cùng bí phương, mới đầu ta cũng không có quá mức để ý, có thể về sau ta phát hiện Văn La Hoa mỗi lần từ lầu hai lấy ra thảo dược cơ hồ đều như thế, hơn nữa mặc kệ người tới xem bệnh bị bệnh gì, hắn đều chỉ mở một loại thuốc, chính là trong lúc này lục u u dược hoàn, ăn về sau đều sẽ lập tức chuyển biến tốt đẹp đồng thời hưng phấn dị thường. Ta là học y, biết trên đời này không có khả năng có loại thuốc này, ta liền hoài nghi hắn cho bệnh người dùng thuốc là thành nghiện loại trung thảo dược. Thế là đêm hôm ấy ta liền lén lén đi lầu hai. Ta nhíu nhíu mày, ngươi đi lầu hai? Vậy ngươi thấy cái gì? Ân, đêm hôm ấy ta thừa dịp Văn La Hoa không tại, liền vụng trộm phối chìa khóa đi tới lầu hai, làm ta đẩy khai môn đến một máy mắt, liền thấy gian phòng kia bên trong đứng đầy người người. Ngươi nói là lầu hai tất cả đều là người, số người hay là người chết? Tiêu Cầm lắc đầu, những người kia một cái sát bên một người chen tại lầu hai, nhưng bởi vì tia sáng quá mờ tối, cho nên ta nhất thời không có thấy rõ ràng. Nhưng ta nhìn thấy tại những người kia ở giữa có một đầu hẹp hẹp thông đạo, hẳn là thông hướng lầu hai chỗ sâu nhất. Ta vốn định đi vào xem, kết quả lúc này Văn La Hoa lại đột nhiên xuất hiện nói đến đây. Tiêu Cầm hai mắt đã là biến thành huyết hồng sắc, oán khí đạt đến đỉnh phong, rất rõ ràng nàng chính là ở thời điểm này bị giết. Thế là ta đoạt trước nói, ta quan sát qua Văn La Hoa, hắn là một cái phổ thông thông người sống, hắn làm sao lại dùng tàn nhẫn như vậy phương thức giết ngươi? Không, giết ta không phải Văn La Hoa, là người khác. Cái gì? Ta cùng Ly Thiên đồng thời kinh ngạc một tiếng, không phải Văn La Hoa, kia là ai? Trên mặt Tiêu Cầm xuất hiện một chút sợ hãi, lúc ấy Văn La Hoa phát hiện ta, mặc dù hắn rất tức giận, cũng chỉ là đánh ta mà thôi, nhưng ngay tại hắn đánh ta thời điểm, từ trong phòng những cái kia chen trúc trong đám người bỗng nhiên đi ra tới một người đến hắn. Hắn trực tiếp đẩy ra miệng của ta đem nóng hổi như dầu thủy ngân tràn vào trong miệng của ta. Ta Tiêu Cầm bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn lên, ta não bổ một chút cái kia tàn nhẫn hình tượng, trên thân lập tức đánh run một cái. Quá trình liền không cần giảng, nói một chút về sau A Tiêu Cầm hơi hơi ổn định một hạ cảm xúc. Sau khi ta chết, người kia rút hồn phách của ta, đem một cái con rết màu đỏ gửi nuôi tại trong cơ thể của ta, cũng chính là lúc kia ta mới biết được, phàm là theo khám và chữa bệnh viện đến qua lục sắc dược hoàn người, cũng sẽ ở thể nội bị ký sinh một cái con rết màu đen. Những ngô công kia là dùng thăng tiên thảo nuôi nấng, tới túc chủ thể nội, liền sẽ để túc chủ lập tức tinh thần tỏa sáng hưng phấn dị thường, tạo thành được chữa trị giả tượng. Kỳ thực những ngô công kia sẽ một mực ký sinh tại túc chủ thể nội, hút túc chủ dương khí, bọn chúng hút dương khí phun ra thi khí, những này thi khí mỗi ngày nửa đêm sẽ từ khác nhau túc chủ thể nội tràn ra toàn bộ hội tụ đến khám và chữa bệnh viện. Sau đó lại theo khám và chữa bệnh viện lưu động tới một cái ta không biết rõ địa phương. Nghe đến đó, ta cũng là hơi kinh ngạc, cái này thật đúng là một cái phức tạp quá trình. Lúc này Lý Thiên hỏi, thăng tiên thảo là cái gì? Ta hít sâu một hơi, là một loại thi thảo, nói trắng ra là những cái kia tốc chủ thể nội con rết màu đen tất cả đều là dùng thi khí nuôi nấng. Chương 301, Trần Tình Phủ. Lầu 2 cửa sổ. Chương 301, Trần Tình Phủ. Lầu 2 cửa sổ là một loại thi thảo, nói trắng ra là những cái kia tốc chủ thể nội con rết màu đen tất cả đều là dùng thi khí nuôi nấng. Ly Thiên như có điều suy nghĩ nghĩ, ngẫu nhiên lại hỏi, thi thảo vì sao lại nhường những bệnh nhân kia hưng phấn dị thường đâu? Ta lắc đầu, cái này cũng không biết, bất quá mặc kệ là cái gì, nhất định đối người sống không có chỗ tốt. Nói đến đây, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại hỏi Tiêu Cẩm, cái kia tiến vào trong cơ thể ngươi con rết màu đỏ lại là chuyện gì xảy ra? Nó vì sao lại là hồn thể trạng thái? Tiêu Cẩm thở dài, đại pháp sư, thật đáng tiếc, ta cũng không biết cái kia con rết màu đỏ là từ đâu tới, chỉ biết là bọn hắn đem ta hại sau khi chết, liền đem cái kia con rết màu đỏ nhét vào trong cơ thể của ta. Nhiều khi hành động của ta căn bản cũng không chịu khống chế của mình, hoàn toàn đều là bị cái kia con rết màu đỏ thao túng. Buổi tối hôm nay ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì hắn. Con mắt của Tiêu Cầm nhìn về phía Ly Thiên, Ly Thiên sững sờ, ta thế nào? Trong cơ thể ngươi cái kia hắc con rết không có ký sinh thành công, bị con rết màu đỏ cảm giác được, cho nên nó mới thao túng ta đến giết ngươi. Phàm là không có bị ký sinh thành công cuối cùng đều sẽ bị giết chết. Ta giật mình nhẹ gật đầu, đối phương lối làm việc vô cùng cẩn thận, xem ra hắn hết sức e ngại bại lộ. Ách, ân. Lúc này, Tiêu Cầm đống nhiên toàn thân run lên, làn da xuất hiện lần nữa từng vết nứt. Tu âm phủ sắp mất hiệu lực, Tiêu Cầm, chuẩn bị đi âm ti đưa tin a. Nói xong, ta lấy ra một tờ Trần Tình Phủ, dùng chu sa bút ở phía trên viết xuống Tiêu Cầm một thế này tao nộ, sau đó đem lá bùa thiếp tại trán của nàng. Có chương này Trần Tình Phủ, phán quan tự sẽ hiểu rõ tất cả, ngươi an tâm đi thôi tạ. Ân. Tạ. Lớn. Pháp sư Tiêu Cầm đội vàng hướng ta dập đầu, nàng tiếng nói lần nữa biến mơ hồ không rõ, trên mặt lại cùng trước đó như thế bắt đầu chốc ra. Dập đầu về sau, Tiêu Cầm liền hóa thành một sợi khói xanh bay ra ngoài cửa sổ thẳng đến bầu trời đêm phương bắc. Ly Thiên nhìn qua Tiêu Cầm bóng lưng biến mất, đông nhiên thở dài, ai? Tiểu nhiên, giống Tiêu Cầm cảnh ngộ như thế kiếp sau sẽ có phúc báo xem như để bù sao. Ân. Trước đó vì nàng gián tụ âm phủ thời điểm ta đã kiểm tra qua, trên tay nàng không có nhân mạng nợ, lại thêm do ta viết Trần Tình Phủ, phán quan tiêu sổ sách thời điểm nhất định sẽ xét xử lý, kiếp sau chắc chắn có phúc báo. Ly Thiên quay đầu nhìn về phía ta, ta vẫn có nghi vấn, ngươi tu chính là yêu đạo, cũng chưa từng tại âm ti treo qua huyền danh, vì cái gì viết Trần Tình Phụ sẽ còn có hiệu quả? Ta nhún vai, điểm này ta cũng không biết, theo đạo lý mà nói, chưa treo qua huyền danh pháp sư là không bị âm ti công nhận, tức liền có thể siêu độ vong hồn nhưng cũng không cách nào thay bọn hắn viết Trần Tình Phụ, khả năng ta là dị loại. A, Ly Thiên nhếch miệng, bước kế tiếp làm sao chúng ta xử lý? Ta nhìn chằm chằm đối diện trung y liễu phòng khám, kế hoạch không thay đổi, ngày mai trước mời ngươi ăn tiệc, sau đó đêm tối thăm dò trấn liệu sở. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, làm ta kéo màn cửa sổ ra thời điểm, đối diện trấn liệu sở cổng cũng đã xếp lên trên đội ngũ thật dài. Long ta chìm xuống, liền ra khỏi phòng đi vào khách sạn sân khấu, lão bản nương đang tập trung tinh thần soát điện thoại di động, ta cười hỏi nàng, "Bản tỷ, ta nghe nói đoạn thời gian trước có cái đẹp đặc biệt cô nương cũng đi đối diện xem bệnh, ngươi thấy chưa từng thấy? Cô nương kia có phải hay không dáng dấp đặc xinh đẹp?" Lão bản nương phủi ta một cái, "Ngươi nói là cái kia không lộ vẻ gì một bộ cao lãnh tư thế tiểu cô nương?" "Đúng đúng, chính là nàng, ngươi trông thấy?" Lão bản nương để điện thoại di động xuống, biểu lộ đông nhiên biến mặt mày hớn hở lên, nào chỉ là ta nhìn thấy, cả con đường đều thấy được. Ta sững sờ, không có khoa trương như vậy chứ. Ngươi muốn chỉ nói cô nương này, đích thật là sẽ không dẫn tới toàn đường phố bây xem, mấu chốt là vào lúc ban đêm đưa nàng đến xem bệnh thật là một cái đoàn xe thật dài, theo nàng đi vào chung cô nương cũng là khá xinh đẹp, còn tặc có tiền, cái này đội hình ngươi nói có thể không dẫn tới toàn đường phố vây xem sao. Ta trong lòng hơi động, trước đó Hồng Tú nói tại khám và chữa bệnh trong nội viện thấy được một thanh, nghe lão bản nương ý tứ, dường như Vân Thanh Niên cũng theo tới, cái này cũng xác nhận Hồng Tú lời giải thích. Xem ra lần này thật sự là không đến nhầm địa phương. Ban tỷ, ngươi có biết hay không cái cô nương kia theo trấn liệu sở sau khi ra ngoài đi đâu? Vậy ta nào biết được, nếu là chỉ nhìn nàng chằm chằm vậy ta còn có mở cửa không? Hơn nữa lúc ấy là ở buổi tối, ánh mắt cũng không tốt lắm. Ai đúng rồi. Lão bản nương giống là nghĩ đến cái gì, cô biết cầm điện thoại di động lên tìm kiếm chỉ chốc lát, cuối cùng hướng ta lung lay điện thoại, ta lúc ấy đập video, ngươi muốn nhìn không? Trong lòng ta vui mừng, muốn a. Đương nhiên muốn nhìn. Hắc hắc, lão bản nương nhếch miệng cười một tiếng, hướng ta duỗi ra một ngón tay, 100 khối tiền. Cầm lấy đi tùy tiện nhìn. Ta không chút do dự chuyển cho nàng 100 khối tiền, sau đó liền cầm qua điện thoại di động của nàng ấn mở video. Từng đợt tiếng ồn ào theo trong điện thoại di động truyền ra, trong video xuất hiện một bộ âm trầm hình tượng. Có thể nhìn thấy không ít người ngó giáo giác vây quanh trấn liệu sở, đám người bên cạnh đích thật là ngừng lại không ít xe, nhưng vấn đề là hình tượng quá mơ hồ, căn bản là thấy không rõ người mặt. Ai u, thật xinh đẹp a. Dáng người cũng đồng. Xinh đẹp như vậy cô nương sẽ còn nhiễm bệnh a? Cắt. Ai biết là bệnh gì đâu. Hắc hắc, chậc chậc chậc, ngươi nhìn một cái. Bên cạnh cái cô nương kia cũng là đủ xinh đẹp trong video truyền đến nam nhân treo chọc âm thanh, ta trợn tròn trong mắt, vẫn như cũ không nhìn thấy một thanh cùng mặt mũi Vân Thanh Niên, chỉ có thể nhìn thấy mấy người theo trấn liệu sở bị vây quanh đi tới trực tiếp lên xe, sau đó đội xe liền trùng trùng điệp điệp lái đi. Ta để điện thoại di động xuống, bàn tỷ, ngài cái này đập cái gì nha? Căn bản là thấy không rõ a. Lão bản nương trợn mắt nhìn ta một cái, ta lại không buộc ngươi nhìn không muốn nhìn liền lấy tới, bất quá có thể đừng hy vọng ta trả lại tiền. Ta không có còn điện thoại di động của nàng, mà là lại mở ra video nhìn lại. Lần này ta nhìn càng thêm cẩn thận, mà tại lúc này ta chợt phát hiện màn hình góc trái trên cùng có một mảnh nhỏ trắng trắng đồ vật, bắt đầu ta tưởng rằng màn hình không sạch sẽ, liền dùng tay xoa xoa, kết quả kia thứ màu trắng còn tại. Chẳng lẽ là tay của bản tỷ cơ ống kính dính cho bụi? Ta âm thầm nghĩ đến, đồng thời không tự chủ nhìn chằm chằm kia thứ màu trắng cẩn thận nhìn một chút, kết quả cái này xem xét ta liền ngây ngẩn cả người. Kia thứ màu trắng xuất hiện vị trí đúng lúc là chấn liệu sở lầu 2 cửa sổ, hơn nữa kia căn bản cũng không phải là cái gì cho bụi, mà là một trường trắng bệnh mặt người. Ta lập tức nhấn hạ tạm dừng khóa, hình tượng lập tức đình chỉ, ta đưa điện thoại di động tiến đến trước mắt, thật đúng là một khuôn mặt người, lầu 2 màn cửa đứng phía sau một người, hơn nữa người này nhìn qua giống như là một người đầu trọc. Mặc dù trên mặt hắn ngũ quan 10 phần mơ hồ, cũng cố ý làm che chắn, nhưng ta còn có thể nhìn ra hắn ngay tại cúi đầu nhìn xuống chấn liệu sở trước cửa phát sinh tất cả.